Chương 1358, thuyết phục Quan Thế Âm, thịnh mời vào đoàn. Chương 1358, thuyết phục Quan Thế Âm, thịnh mời vào đoàn. Bồ Tát, vậy ý của ngài là? Sau một hồi, Kim Sĩ Đại Bằng Điêu nhẹ giọng hỏi. Đi qua một hồi này suy ngẫm, Quan Thế Âm đấy lòng dần dần có cái kế hoạch, mở miệng nói, đầu tiên, ta muốn hướng Huyền Trang chứng minh ta không phải giả, chỉ có như vậy mới có thể nhìn ra hắn chân thực tâm ý tiếp theo, như cuối cùng thật chứng minh Huyền Trang ám hại ngã phận, cũng không thể giống vừa mới như thế trực tiếp độc thủ. Chủ yếu là ta hiện tại thương thế chưa lành, căn bản bắt không được bọn hắn. Tốt nhất đường giải quyết là xúi dục Nộ Không. Huyền Trang biến, Nộ Không không thể cũng biến đi. Kim Sĩ Đại Bằng Điêu gật gật đầu, truy vấn, Bồ Tát, vậy ngài chuẩn bị chứng minh như thế nào chính mình? Kim cô chú. Quan Thế Âm tâm niệm xoay nhanh, trong đầu đột nhiên hiện lên một đạo linh quang, đùa này chỉ có ta, Huyền Trang, Nộ Không ba người biết được, ta nhất niệm chú, bọn họ liền biết. Kim Sĩ Đại Bằng Điêu gãi đầu một cái, thì thào hỏi, vậy ngài vừa mới vì sao không nhận đâu? Quan Thế Âm. Cái này ngốc điêu, ta vừa mới nếu như nghĩ đến cái này gốc dạ lời nói, có thể không nhận sao? Cùng lúc đó, Tần Nhiêu cùng Nộ Không hóa quang rơi vào song tháp quận trước tấm bia đá, không hẹn mà cùng nhẹ nhàng thở ra. Bọn hắn đều không nghĩ tới, huyền hóa ra đến Quan Thế Âm lại có được mạnh như vậy sức chiến đấu, quả thực không thể tưởng tượng. Sư phụ, chùa song tháp huyễn trận hung mãnh, ngươi có chủ ý gì tốt sao? Giữa lẫn nhau nhìn về phía lẫn nhau, Tôn Nộ Không dẫn đầu hỏi. Tần Nhiêu dần dần tỉnh táo lại, trầm ngâm nói, có điểm gì là lạ a? Là lạ ở chỗ nào? Tôn Nộ Không hỏi thăm nói. Tần Nhiêu nói, người ta đều đã thành Phật, cái gì pháp khí có thể huyễn hóa ra đánh tới chúng ta chạy trối chết khí linh? Tôn Nộ Không lại nói, sư phụ, chớ có xem nhẹ tiên khí uy lực, ngươi quên đi về phía tây trên đường, tay cầm lợi hại tiên khí, làm khó ta lão Tôn yêu quái cũng không phải một cái hai cái. Tần Nhiêu như có điều suy nghĩ, chẳng lẽ bây giờ tại chùa Song Tháp điều khiển lạc phách trùng, không phải ba cái kia ngu tê giác, cũng không phải bọn hắn, thì là ai đâu? Giờ khắc này, hắn ngược lại cảm thấy nguyên tắc kịch bản trở thành chính mình bối rối, rất có loại tin sách không bằng vô sách cảm giác. Huyền Trang, đột nhiên, Quan Thế Âm mang theo Kim Sĩ Đại Bằng Điêu xuất hiện tại trước mặt bọn hắn, lại lần nữa kêu gọi đạo. Cái này huyền thuật làm sao còn âm hồn bất tán a? Tôn Ngộ Không kinh ngạc nói, ta thật không phải huyễn hóa ra đến. Quan Thế Âm cấp tốc nói, các ngươi nếu như không tin, ta niệm đoạn kim cô chú cho các ngươi nghe, huyễn hóa ra đến Quan Thế Âm, không có khả năng biết kim cô chú à. Nghe đến đó, sư đồ hai người hai mặt nhìn nhau. Hẳn là, cái này Quan Thế Âm đúng là thật. Ngươi niệm. Một lát sau, Tôn Ngộ Không ngưng giọng nói. Quan Thế Âm lúc này miệng tụng chân ngôn, kia quen thuộc kinh văn lập tức như ma âm rót vào hầu tử hai lỗ thai, cho dù là hắn đã bỏ đi siết chặt, nhưng vẫn là cảm giác hoa mắt bắn đầu. Ngừng, ngừng, ngừng. Tôn Ngộ Không có chút chịu không được, đưa tay nói. Quan Thế Âm lập tức dừng lại, mở miệng nói, hiện tại các ngươi tin tưởng đi. Sư phụ. Tôn Ngộ Không quay đầu nhìn về phía Tần Nhiêu, nhẹ giọng kêu. Tần Nhiêu thật đúng không biết kim cô chú kinh văn là cái gì, bất quá nhìn nhà mình khỉ con bộ dáng này, đối phương niệm kim cô chú cũng không có vấn đề. Ngươi thật sự là Quan Thế Âm Bồ Tát? Đương nhiên là thật. Quan Thế Âm không cần nghĩ ngợi nói, là Kim Sĩ Đại Bằng Điêu đem ta từ địa phủ cứu ra. Hắn còn có bản lĩnh này. Tần Nhiêu kinh ngạc nói. Kim Sĩ Đại Bằng Điêu đại hận, cả giận nói, trên đàng công đức Phật, ngươi lời này là có ý gì? Đừng hiểu lầm, ta chỉ là không nghĩ tới vô thiên bố trí nhà giam cư nhiên như thế thư giãn. Tần Nhiêu giải thích nói. Kim Sĩ Đại Bằng Điêu, ngươi còn không bằng không giải thích đâu, hợp lấy nếu là nhà giam không thư giãn lời nói, ta liền cứu không được Bồ Tát thôi. Huyền Trang, hiện tại ngươi có thể trả lời ta kia vấn đề đi. Quan Thế Âm trang nghiêm đạo. Tần Nhiêu một mặt thản nhiên nhìn về phía Quan Thế Âm đôi mắt, nói, không sai, ta đúng là thu Như Lai chuyển thế làm đồ đệ, đồng thời hàng năm thu hoạch một lần Như Lai linh năng. Quan Thế Âm ngọc diện run rẩy một chút, âm thanh phức tạp hỏi, vì cái gì? Tần Nhiêu nói, Bồ Tát thật không biết tại sao không? Thỉnh kinh trước những ân oán kia liền không nói, chỉ nói vô thiên chuyện này. Lúc trước Hắc Liên xuất thế lúc, ta liền ngay lập tức tìm qua, yêu cầu Như Lai chém giết Khổng Tức Nữ, nhưng kết quả đây, Như Lai lề mà lề mề, chính là không giết, như thế liền cho Hắc Liên đem vô thiên đưa tới tam giới cơ hội. Điểm này, Phật giới đều biết, thậm chí ta còn tại Đại Hùng Bảo Điện phía trên, cùng Gia Diệp A Nan ầm ĩ một trận. Bồ Tát có biết hay không, Như Lai vì sao muốn làm như thế? Quan Thế Âm, lúc đó nàng cũng tại Đại Hùng Bảo Điện bên trong, xem như nửa cái sự kiện người chứng kiến, rất rõ ràng sự thật xác thực như hắn nói tới. Bồ Tát nếu như không biết lời nói, ta có thể nói cho ngài, hắn rốt cuộc là thế nào nghĩ? Tần Nhiêu nhìn chăm chú lên nàng đôi mắt, trầm giọng nói, hắn chính là muốn nhìn thấy vô thiên xuất thế, vô thiên xuất thế về sau, hắn trước chuyển thế đi, như vậy Nhiên Đăng cổ Phật khẳng định sống không được. Nhiên Đăng vừa chết, ai còn có thể cùng hắn cướp đoạt Phật giới quyền hành? Mặt khác, vô thiên họa loạn tam giới, lệnh tam giới nước sôi lửa bỏng, đợi tương lai Phật môn thiên mệnh chi nhân tập hợp đủ xá lợi, tiêu diệt vô thiên về sau, hắn lại trở về Phật giới, đến lúc đó, hắn chính là tam giới chí tôn, ngay cả Ngọc Đế đều phải khuất tại với hắn dưới thân. Quan Thế Âm nói hiệu nói vượng. Cái này lúc, Kim Sĩ Đại Bằng Điêu quát lớn, Đường Huyền Trang, ngươi đây là tại nói xấu ngã Phật chi từ bi, công chính, tam giới đều biết, lại há có thể sinh ra loại này ác độc tâm tư. Tần Nhiêu cười lạnh nói, vậy ngươi giải thích cho ta giải thích, Như Lai nên hợp vô thiên xuất thế, cùng lựa chọn không chống cự cách làm đến tột cùng là có ý gì? Kim Sĩ Đại Bằng Điêu lời lẽ chính nghĩa nói, đây là mệnh số. Mệnh cái đầu mẹ ngươi. Tần Nhiêu mắng, ngươi cho dù là nói ra điểm ngụy biện đến đâu, chỉ cần có thể tự bảo chữa, ta cũng sẽ không mắng ngươi. Dùng một câu mệnh số để giải thích bẩn thỉu bố cục, thật mẹ ngươi buồn nôn. Kim Sĩ Đại Bằng Điêu sắc mặt cấp tốc hồng ấm, quay đầu nói với Quan Thế Âm, Bồ Tát ngài nhìn xem, ngươi nhìn xem, cái thằng này có thể là Đường Huyền Trang. Quan Thế Âm, nàng không giống Kim Sĩ Đại Bằng Điêu giống nhau, phụ thuộc Như Lai mà sinh, bởi vậy sẽ không đem Như Lai xem như tín ngưỡng, cho là hắn làm hết thảy đều là đúng. Huyền Trang nói những cái kia xác thực làm nàng không phản bắt được, dù sao từ kết quả nhìn lại, Như Lai Phật Tổ chính là làm như vậy. Nhìn xem trầm mặc Quan Thế Âm, hồng ấm Kim Sĩ Đại Bằng Điêu đáy lòng dần dần phát triển, sắc mặt lại chợt nhìn, Bồ Tát, ngài sẽ không cũng tin tưởng cái thằng này lý do thoái thác à? Quan Thế Âm thở phào một hơi, nói, Huyền Trang, bất kể nói thế nào, ngươi cũng không thể thu hắn làm đồ à, hắn nhưng là ngươi kiếp trước sư phụ. Kim Sĩ Đại Bằng Điêu, có ý gì? Hấp thu linh năng chuyện cứ như vậy vạch trần quá khứ rồi. Tần Niêu giải thích nói, Bồ Tát, Như Lai là Như Lai, chuyển thế thân là chuyển thế thân, ta thu là cái sau, cùng cái trước không quan hệ. Càng là vô sỉ. Kim Sĩ Đại Bằng Điêu quá lớn, chiếu ngươi nói như vậy, Kim Thiền Tử là Kim Thiền Tử, Đường Huyền Trang là Đường Huyền Trang. Đương nhiên. Tần Niêu nói, tại luân hồi chuyển thế một khắc kia trở đi, Kim Thiền Tử liền đã chết rồi. Kim Sĩ Đại Bằng Điêu. Đại Bàng, ngươi ngậm miệng. Quan Thế Âm Tử Tổ nói, Kim Sĩ Đại Bằng Điêu, ta còn chưa mở miệng nha. Ngộ Không, ngươi đối với chuyện này thấy thế nào? Quan Thế Âm quay đầu nhìn về phía Tôn Ngộ Không, ngưng âm thanh hỏi. Sư phụ làm việc này, nhưng phàm là thay cái đối tượng, ta lão tôn đều sẽ cảm giác được trong lòng không thoải mái, cho rằng có bội lương tri, có bội nhân luân, có bội thiên lý, nhưng đặt ở Như Lai trên thân, ta lão tôn chỉ cảm thấy thoải mái. Bồ Tát, nhiều năm như vậy, ngài không có nhìn đủ Như Lai kia giả nhân giả nghĩa sắc mặt sao? Ta nghĩ, ta mãi mãi cũng sẽ không quên, khi ta mang theo chờ mong mời Như Lai vì Tiểu Bạch Long chủ trì công đạo lúc, vị này Phật giới chí tôn ngay lúc đó biểu hiện. Nếu không phải là ta lão tôn đáp ứng sư phụ, không thể lỗ mãng, lúc đó liền trực tiếp trở mặt. Ai mà thèm cái này Phật giới đấu chiến thắng Phật chính quả? Ta lão tôn Tề Thiên Đại Thánh chức vị liền không đủ lớn sao? Tôn Ngộ Không chém đinh chặt sắt nói. Tôn Ngộ Không, Bồ Tát nhìn là ngươi. Kim Sĩ Đại Bằng Điêu nhịn không được nói, thua thiệt Bồ Tát vừa mới còn nói ngươi sẽ không thay đổi, ta nhìn ngươi trở nên so Huyền Trang còn triệt để, yêu chính là yêu, yêu tính khó sửa đổi. Tôn Ngộ Không cười nhạo một tiếng, ngươi cái ngốc điều, chỉ có thể làm trở ngại chứ không giúp được gì. Vừa mới Bồ Tát không cho ngươi nói chuyện, chính là bởi vì ngươi miệng quá thối, ngươi không biết sao? Kim Sĩ Đại Bằng Điêu, Quan Thế Âm đau đầu không thôi, nói, Ngộ Không, hiện tại lớn nhất kiếp nạn là Vô Thiên, chúng ta không thể bởi vì nhất thời khí phách, liền để Vô Thiên ngồi thu ngư ông thủ lợi à? Tôn Ngộ Không nói, ta biết à, sư phụ cũng biết, cho nên chúng ta bây giờ đang tìm xá lợi từ đâu, chuẩn bị dùng để đánh bại Vô Thiên. Nhưng cùng lúc đó, các ngươi đang làm gì? Cái này ngốc điệu chạy tới địa phủ đem ngài mời đến, ngài cứ dựa theo hắn nghĩ đối với chúng ta như vậy nổi lên, chỉ trích chúng ta làm sao thế nào? Liền chưa hề nghĩ tới, đây là Như Lai trừng phạt đúng tội. Quan Thế Âm, thiệt thòi ta Phật còn đem ngươi coi là Phật môn hộ pháp, ngươi không xứng. Kim Sĩ Đại Bằng Điêu tương đối trầm phong nói, hắn hiện tại là thật có chút sợ, không phải sợ Tôn Ngộ Không, mà là sợ Quan Thế Âm sẽ bị đôi thầy trò này thuyết phục. Nếu như ngay cả Quan Âm Bồ Tát đều từ bỏ Phật tổ, như vậy ai còn có thể giúp hắn đón về Phật tổ đâu? Ta đầu tiên là sư phụ ta đệ tử, sau đó mới bởi vì sư phụ ta là tăng nhân, ta chính là tăng nhân. Tôn Ngộ Không từ tốn nói, ngốc điệu, ngươi liền cái này nhân quả đều làm không rõ ràng, Như Lai tuyển ngươi làm nguyên thần hộ pháp mới là mắt bị mù. Kim Sĩ Đại Bằng Điêu, Quan Thế Âm hít sâu một hơi, nói, Ngộ Không, cho dù là hết thảy đều dựa theo các ngươi tưởng tượng bên trong trình tự tiến hành, như vậy tại tiêu diệt Vô Thiên sau đâu? Ngươi cho rằng Phật tổ thống ngự Phật giới dựa vào là năm đấm sao? Không phải, ta cho ngươi biết, dựa vào là trí tuệ. Không nói đến Phật tổ phẩm cách như thế nào, hắn trí tuệ tuyệt đối là lịch đại Phật tổ bên trong người nổi bật, Phật môn cũng là trong tay hắn phát dương quang đại. Tôn Ngộ Không quay đầu nhìn về phía Tần Niêu, cười hắc hắc, ta cảm thấy sư phụ ta liền rất có trí tuệ. Quan Thế Âm, có ý gì? Sẽ không là ta nghĩ ý tứ kia a? Kim Sĩ Đại Bằng Điêu đi theo nhìn về phía Tần Niêu, khẽ nhếch miệng, quả thực bị tinh đến. Tốt rồi Ngộ Không, đừng nói những cái kia có không có. Tần Niêu ngưng giọng nói. Tôn Ngộ Không gật gật đầu, khéo léo ngậm miệng lại. Quan Thế Âm lúc này lại lấy lại tinh thần, ánh mắt quái dị nhìn về phía hầu tử, ngươi là thực có can đảm nghĩ. Tôn Ngộ Không không nói một lời. Nên nói, có thể nói, muốn nói, hắn đều một hơi nói ra, liền kém ngay thẳng nói sư phụ tương lai làm Phật tổ, ta làm lớn hộ pháp. Bởi vậy lúc này trong lòng thoải mái nhiều, căn bản mặc kệ đối diện hai vị kia nghĩ như thế nào. Tần Niêu nói, Bồ Tát, việc cấp bách vẫn là mau chóng tập hợp đủ xá lợi tử, chấn áp hoặc là tiêu diệt Vô Thiên. Còn lại chuyện nhỏ, có thể thả tắt thả đi. Kim Sĩ Đại Bằng Điêu khẩn trương, kêu ầm lên, Bồ Tát, Phật tổ sự tình cũng không phải chuyện nhỏ à. Quan Thế Âm mím môi một cái, nói, tiền căn hậu quả ta đều rõ ràng, thị phi đúng sai ta không muốn lại tranh, Huyền Trang, ta liền cho ngươi một cái hứa hẹn. Tần Niêu gật gật đầu, Bồ Tát mời nói, về sau không thể lại đánh cắp Phật tổ linh năng. Quan Thế Âm ngưng giọng nói, Kim Sĩ Đại Bằng Điêu bộ nói, Bồ Tát, hắn trước đó đánh cắp cũng phải trả trở về a. Ta lại nói với ngươi một lần, ngươi ngậm miệng, không hỏi ngươi lời nói, ngươi liền đừng lên tiếng. Quan Thế Âm quát lạnh nói, Tôn Ngộ Không có câu nói không sai, cái này ngốc điệu đúng là chỉ có thể làm trở ngại chứ không giúp được gì. Tương lai mình còn phải đề phòng hắn mới là, để tránh hắn vờ ngớ ngẩn liên lụy những người khác. Được. Tần Niêu cố ý giả vờ như dáng vẻ đắn đo, đang trầm mặc trọn vẹn một chén trà thời gian về sau, mới chậm rãi gật đầu, đáp ứng. Tin tức kém chính là thoải mái a, Quan Thế Âm còn không rõ ràng lắm, Như Lai đã tự bế thế là hắn một cái hứa hẹn liền có thể giải quyết đối phương, để nàng không còn cho bọn hắn tìm phiền toái. Người khác cũng liền mà thôi, Quan Thế Âm tự mình tìm phiền toái kia là thật phiền phức cá đến lúc đó, hắn cần đối mặt Vô Thiên lần lượt ra chiêu, còn muốn đối mặt Quan Thế Âm đối địch tinh kế, hai đầu không phải người, mệt mỏi cũng có thể mà chết. Quan Thế Âm nghĩ nghĩ, nói: "Kim Sĩ Đại Bằng Điêu, chúng ta đi thôi." Kim Sĩ Đại Bằng Điêu sắc mặt quái dị mà hỏi thăm: "Cứ như vậy đi rồi?" Kỳ thật hắn muốn hỏi chính là, ngài liền bị bọn hắn nói như vậy phục rồi. Quan Thế Âm nói: "Không phải vậy đâu, ngươi nghĩ cùng bọn hắn cùng nhau tìm kiếm Xá Lợi Tử?" Kim Sĩ Đại Bằng Điêu: "Bồ Tát, ta là sợ Đường Huyền Trang không tuân thủ lứa hẹn." "Vậy ngươi lưu lại theo đám bọn hắn?" Quan Thế Âm lập tức hỏi. Kim Sĩ Đại Bằng Điêu: "Đây không phải làm khó hắn sao? Liên giữa bọn hắn ân đoán đến nói, ở cùng một chỗ lời nói có thể quá thống khổ. Bồ Tát muốn đi bận biểu sự tình gì?" Cái này lúc, Thần Liêu đột nhiên hỏi. Thông qua Quan Thế Âm lựa chọn, hắn xem như nhìn ra, vị này Quan Thế Âm Bồ Tát không phải là Phật Như Lai ủng độn. Đã là như thế, như vậy liền có thể tranh thủ một chút. Mặc dù Quan Thế Âm cũng không thể nào là Vô Thiên đối thủ, nhưng dùng để giải quyết bọn hắn tìm kiếm Xá Lợi trên đường một chút khó khăn dư xài. Quan Thế Âm nói: "Ta hiện tại thương thế chưa lành, định tìm cái địa phương bế quan an dưỡng một thời gian. Chữa khỏi vết thương về sau, liền chui vào địa phủ, đem càng nhiều Phật giới đại thánh cứu ra, đoàn kết cùng một chỗ." Tần Niêu lắc đầu, chân thành nói: "Vô Thiên hiện tại khẳng định phát hiện ngài đã rời đi sự thật, lấy tâm tính của hắn cùng trí tuệ đến nói, chắc chắn sẽ không xem như không có việc gì phát sinh. Có thể có khả năng đã tại Minh phủ bày ra Thiên La địa võng, liền đợi đến ngài xa lưới đâu. Bởi vậy, ta đề nghị ngài vẫn là đi theo chúng ta cùng nhau tìm kiếm Xá Lợi Tử đi, kể từ đó, chúng ta có thể tại ngươi thương thế chưa lành trước hộ pháp cho ngươi, ngươi cũng có thể nhìn xem Phật đồng, giám sát ta hết lòng tuân thủ lứa hẹn." Chương 1359, chân tướng chỉ có một cái. Chương 1359, chân tướng chỉ có một cái. Sau đó không lâu, Kim Sĩ Đại Bằng Điêu đứng ở cột mốc biên giới chỗ, nhìn tận mắt kia ba đạo thân ảnh vai sóng vai trở về hướng Song Tháp quận, nội tâm lập tức ngũ vị tạp trần. Quan Âm Bồ Tát rốt cuộc vẫn là bị Đường Huyền Trang mê hoặc ở, vậy mà tương nên hồi Phật tổ chuyện xếp hạng sự tình khác đằng sau, đáp ứng ngồi tiếp bọn hắn cùng nhau tìm kiếm Xá Lợi Tử. Đây là một cái phi thường không ổn tín hiệu, vạn nhất tương lai Đường Tăng sư đổ bằng vào cứu vớt tam giới to lớn công lao, thu hoạch được tam giới lục đạo chúng sinh kính phục, thậm chí đạt tới cái đích mà mọi người cùng hướng tới trình độ, Đường Huyền Trang chưa hẳn không thể trở thành mới Phật tổ. Đến lúc đó, Quan Thế Âm phụ tá Đường Tam Tạng, địa vị cùng danh vọng cũng sẽ không chịu ảnh hưởng. Tại loại này suy diễn dưới, ngược lại là chính mình nhận tổn thất lớn nhất. Nghĩ tới đây, Kim Sĩ Đại Bằng Điêu lại lần nữa ý thức đến, mình không thể ngồi chờ chết, nhất định phải ngăn cản loại này xấu nhất cục diện phát sinh. Chính là muốn từ nơi nào bắt đầu ngăn cản đâu. Kia Đường Huyền Trang có câu nói không sai, theo Quan Âm Bồ Tát rời đi, minh giới chỉ sợ đã bị bố trí trọng binh, chính mình là không có cơ hội lại cứu ra một tôn Phật môn đại thánh. Cùng lúc đó, Linh Sơn, Đại Lôi Âm Tự, một chùm hắc quang đột nhiên từ trên trời giáng xuống, tại Đại Hùng Bảo Điện trước cửa hóa thành hắc bảo thân ảnh. Bảo điện bên trong, Hắc Liên bên trên, tóc dài xóa bay, một bộ hắc bảo Vô Thiên chậm rãi mở mắt ra, nhẹ giọng hỏi: "Chuyện gì?" Hắc bảo vội vàng đi vào đài sen trước, không mình hành lễ, khởi bẩm Phật tổ: "Na cha tự A Tu La giới nhà giam bên trong thức tỉnh, hiện tại ngay tại nghị cách thoát đi, ngài nhìn nên xử lý như thế nào?" Vô Thiên nghĩ nghĩ, nói: "Hắc Liên bên kia vẫn là không có tin tức tốt truyền đến sao?" "Vâng, tạm thời chưa có tin tức truyền đến." Hắc bảo đạo. Vô Thiên trầm ngâm nói: "Ngươi phái người đem Na cha bước đến A Y Y nạp phạt nơi đó, sau đó liên hợp A Y Y nạp phạt làm một cuộc kịch, đem Na cha đưa ra A Tu La giới tìm Tôn Ngộ Không. Đến lúc đó, Na cha nhất định sẽ cầu Tôn Ngộ Không đi cứu Thiên Đình chúng thánh, nhưng phạm là cái con khỉ này bị nói động, chúng ta cơ hội cũng liền đến." Hắc bảo sửng sốt một chút, nói: "Phật tổ, thuộc hạ có hai vấn đề. Ngươi là muốn hỏi, Na cha vì sao lại đi tìm Tôn Ngộ Không, cùng hắn có thể hay không tìm tới Tôn Ngộ Không?" Vô Thiên đạo. Hắc bảo chắp tay thi lễ: "Phật tổ anh minh. Đặc biệt là điểm thứ hai, chúng ta lợi dụng tam giới tài nguyên đều không tìm được kia hầu tử, càng không nói đến Na cha một cái nguyên khí đại thương thần tiên." Vô Thiên nói: "Vậy liền trước nói điểm thứ hai. Chúng ta kỳ thật cũng không có nắm giữ bao nhiêu tài nguyên, ngươi trong miệng tam giới tài nguyên, bất quá là một chút yêu tộc mà thôi. Na cha kết bạn với Tôn Ngộ Không tâm đầu ý hợp, có thể nói là toàn bộ Thiên Đình bên trong, cùng Tôn Ngộ Không quan hệ tốt nhất thần tiên, không có cái thứ hai. Chúng ta dựa vào thế gian yêu tộc tìm không thấy Tôn Ngộ Không, không có nghĩa là hắn liền không có cách nào tử. Lại nói hồi điểm thứ nhất, kỳ thật cái này điểm thứ nhất nguyên nhân cùng điểm thứ hai cùng một nhịp thở, như Thiên Đình có danh tiếng chúng thần đều bị ta phong ấn, có thể nói đối với Na cha mà nói, trừ Tôn Ngộ Không bên ngoài, không ai khả năng giúp đỡ được hắn." Hắc Bảo trầm ngâm nói: "Phật tổ, như xác định Na cha có thể tìm được Tôn Ngộ Không lời nói, chúng ta sao không đi theo phía sau hắn, đem Đường Tăng sư đổ một mẹ hút gọn?" Hắc Bảo: "Ngươi vẫn là không có đầy đủ nhận thức đến, chúng ta đối mặt là một đám thế nào đối thủ." Vô Thiên ngưng giọng nói: "Nếu như nói chúng ta là nuốt chửng tam giới hắc ám, như vậy Đường Tăng sư đổ chính là tam giới quang minh hy vọng cuối cùng. Không nên xem nhẹ bọn hắn bất kỳ cái gì, xem nhẹ hành vi của bọn hắn, đều là tại cho chúng ta đào hố. Trừ phi ta cái gì đều không làm, một ngày 12 canh giờ nhìn chằm chằm Na cha, nếu không dựa vào ngươi thủ hạ những người kia, cho dù là có thể cùng được Na cha, cũng đào thoát không được Đường Tăng sư đồ cảm giác, chỉ biết không công chịu chết." Hắc Bảo: "Kia Đường Tăng thật vào Phật tổ pháp nhãn a, lại lệnh Phật tổ trịnh trọng như vậy đối đãi." "Vâng, thuộc hạ cái này đi xử lý ngài giao xuống chuyện." Kịp phản ứng về sau, Hắc Bảo không người tuân mệnh. Nhân gian, chùa Song Tháp bên trong, Tần Liêu ngay trước Tôn Ngộ Không, Tiểu Linh Nhi, Quan Thế Âm trước mặt, lấy ra một cái kim buồn, nhẹ nhàng đặt ở một cái bàn trên bàn, tiếp theo tay bấm ấn quyết, tại kim trong chậu đống dưng ngưng tụ ra nửa buồn thanh thủy. "Sư phụ, ngài là muốn rửa mặt sao?" Nhìn thấy cái này phía sau màn, Tiểu Linh Nhi tò mò hỏi. cái này không còn sớm không muộn, ta tẩy cái gì mà ta. Tần Nghiêu lắc đầu, nói, vi sư là muốn nhìn một chút cái này song tháp quận rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, làm sao chỉnh tòa quận thành sống không thấy người, chết không thấy xác. Ta cũng rất nghi hoặc chuyện này. Tôn Nộ không thăm dò nhìn về phía kim chậu nước, trên mặt ngạc nhiên, sư phụ hẳn là thông qua cái này nửa chậu nước liền có thể tra minh chân tướng. Khó mà nói, không dám nói, bất quá có thể thử một chút. Tần Nghiêu nói, Nộ không, người đi đem Như Lai tượng đá trong mắt cho ta giữ lại. Quan Thế Âm, nàng dừng lại, hầu tử cũng không có dừng lại, rất nhanh liền móc ra Phật tượng hai viên thạch nhãn châu, đưa đến Tần Nghiêu trước mặt, sư phụ, cho. Tần Nghiêu tiếp nhận trong mắt, trực tiếp ném vào kim trong chậu, lập tức tay bấm kiếm chỉ, thôi động thời gian phát tác, miệng lẩm bẩm, thiên tâm có linh, thuận ta tâm ý, hiện hiện quá khứ, chiếu rọi càn khôn, cấp tốc nghe lệnh. Nói xong, hắn đem kiếm chỉ đột nhiên hướng thanh thủy một chỉ, một chuỗi kim quang tự này đầu ngón tay bắn ra, xuyên qua thanh thủy, một phân thành hai, hòa tan vào hai viên tượng đá trong con ngươi. Ba người khác tụ tinh hội thần nhìn về phía mặt nước, chỉ thấy tại một trận gợn sóng qua đi, trên mặt nước cấp tốc chiếu rọi ra đại điện bên trong chẳng cảnh, có thể lúc đó gian lại là bay ngược. Không biết cụ thể lui bao lâu, trên mặt nước rốt cuộc xuất hiện bóng người, Tần Nghiêu liền thao túng thời gian pháp tắc nhiều lui một chút, liền thấy ba con yêu quái tay cầm dao thép, đem một đám tăng nhân áo vàng ngăn ở căn này Phật điện bên trong, ở giữa kia chỉ yêu quái hung thần ác sát mà hỏi thăm, nói, các người đem Xá Lợi Tử giấu cái nào rồi? Một tên khoác màu đỏ cà sa, để có dâu bạc trắng lao hòa thượng đem mặt khác hòa thượng bảo hộ ở sau lưng, mở miệng nói, chúng ta không có dấu Xá Lợi Tử. Ta nghe nói có một viên Xá Lợi Tử ngay tại cái này chùa song tháp bên trong, các ngươi không có dấu tại sao không có? Yêu quái kia quát hỏi. Lao hòa thượng nói, chúng ta cũng biết truyền thuyết này, nhưng cho dù là đem toàn bộ chùa miếu đều đào lần, cũng không tìm được viên kia trong truyền thuyết Xá Lợi Tử. Nghĩ đến là nghe đồn có sai, nghe nhầm đồn bậy. Ở giữa yêu quái cười lạnh một tiếng, loại này lừa gạt ba tuổi tiểu hài lời nói, ngươi cảm thấy ta sẽ tin sao? Lao hòa thượng nói, lao tăng nói đều là sự thật. Ở giữa yêu quái phất phất tay, lão nhị, lao tam, vòng qua hòa thượng này, giết những người khác. Vâng, đại ca. Hai yêu tuân mệnh, dẫn theo đao thép liền nhào tới, từng đầu sinh mệnh liền tại đao hạ tàn lụi. Lao hòa thượng nhìn tròn mắt tận đức, hét lớn, muốn giết cứ giết ta, đừng giết bọn hắn. Ngươi không có nói, ta cũng chỉ có thể giết bọn hắn. Yêu đầu lanh túc đạo. Lao hòa thượng cực kỳ bi ai nói, không phải ta không nói, là ta thật không biết ta. Yêu đầu cười nhạo một tiếng, không nói nữa. Không bao lâu, kia hai con yêu tinh giết nơi đây tất cả tăng nhân. Yêu đầu nhìn thẳng lão hòa thượng đôi mắt, quắc khẽ, nói hay không. Lão hòa thượng nước mắt tứ chảy ngang, ta thật không biết, ngươi để ta nói thế nào. Yêu đầu phất phất tay, hướng về phía hai tên mũi đao nhỏ máu yêu quái nói, đi giết toàn bộ người, thẳng đến hắn mở miệng mới thôi. Không muốn. Lão hòa thượng quỳ xuống đất dập đầu, cầu các người, ta van cầu các người, bỏ qua toàn quận dân chúng một con đường sống đi, bọn họ là vô tội. Đi a, thất thần làm gì. Yêu đầu thúc giục nói. Tại mệnh lệnh của hắn dưới, hai tên yêu quái cấp tốc vọt ra chỗ miếu, lão hòa thượng trong mắt lập tức che kín tuyệt vọng, sau đó đột nhiên đụng trụ mà chết. Nhìn xem máu chảy ồ ạt lão hòa thượng, yêu đầu thì thào nói, xem ra ngươi là thật không biết. Nửa khắc đồng hồ sau, hai con yêu quái trở về, trong đó một con mở miệng nói, đại ca, đã giết sạch. Yêu đầu khẽ gật đầu, hủy thi di tích, để tránh duy trì trật tự ngày sinh hoạt đội sau tìm chúng ta phiền phức. Nhìn đến đây, Tôn Nộ không trong mắt sát ý đã nhanh muốn định không ngừng, gắt gao nhìn chằm chằm cái này ba tên yêu tinh rời đi về sau, đột nhiên nhìn về phía Tần Liêu, sư phụ, ta muốn giết cái này ba cái xuất sinh. Tần Liêu chậm rãi nói, vi sư cho ngươi điều tra một chút bọn hắn hiện tại người ở chỗ nào. Quan Thế Âm, hiện tại trọng yếu nhất không phải tìm kiếm Xá Lợi Tử sao? Kia ba con yêu tinh mặc dù phạm phải ngập trời tội ác, nhưng là tiêu diệt vô thiên, hết thảy đều có thể bình định lập lại trật tự a. Nhưng tại yếu hoa chuyện này bản thân nhân quả, vẻ mẹn nhìn đôi thầy trò này ở trung hình thức lúc, nàng lại dần dần rõ ràng, thỉnh kinh nhiệm vụ đều kết thúc, Tôn Ngộ Không vì sao còn đối Đường Tam Tạng nói gì nghe nấy? Đơn giản đến nói, Đường Tam Tạng tại đối đãi Tôn Ngộ Không lúc, không có áp dụng ngự hạ thủ đoạn, mà là đem hắn chân chính xem như nhi đồ đến sủng. Tôn Ngộ Không lại không đốc, hầu tinh, Đường Tam Tạng đối với mình là thái độ gì, trong lòng rõ ràng. Cái môn này thanh, nói gì nghe nấy chính là chuyện tự nhiên. Đường Huyền Trang dùng sự thực chứng minh, muốn dùng cái con khỉ này, cường quyền không bằng tình cảm, siết chặt không bằng chân thành. Sau đó, Tần Liêu đi khắp quận thành các ngóc ngách, một chút xíu thu thập đủ nhiều yêu khí, lấy yêu khí làm dẫn, rót vào tiến một cái la bàn bên trong, tìm kiếm kia ba con tê giác tinh rơi xuống. Đột nhiên, la bàn kim đồng hồ chấn động một cái, chỉ hướng một cái phương hướng, Tần Liêu thở phào một hơi, đem la bàn đưa đến Ngộ Không trước mặt, mở miệng nói, ngươi đi đi, thuận la bàn kim đồng hồ chỉ dẫn, nhất định có thể tìm tới kia ba con ác yêu. Sư phụ, chúng ta bất hòa đại sư huynh cùng nhau đi sao? Tiểu Linh Nhi kinh ngạc nói. Đại sư huynh của ngươi đánh kia ba con yêu quái cùng đánh đứa bé giống như, chúng ta đi theo làm gì? Tại Ngộ Không tiếp nhận la bàn về sau, Thần Liêu lắc đầu nói. Tiểu Linh Nhi không phản bắt được. Sư phụ, vậy ta đi. Tôn Ngộ Không ôm quyền thi lễ. Nhanh đi, mau trở về. Thần Liêu trầm giọng nói. Tôn Ngộ Không lúc này hóa quang mà đi, trong chốc lát liền biến mất ở đại điện bên trong. Bồ Tát, chúng ta tiếp tục đến tìm kiếm Xá Lợi Tử đi. Nhìn chùa song tháp có Xá Lợi Tử nghe đồn đến tột cùng phải chăng không có lửa thì sao có khói? Yên lặng thu hồi ánh mắt về sau, Thần Liêu cười phát ra mời. Đầu đội lụa trắng, một bộ váy trắng, khuôn mặt tuyệt mỹ Quan Thế Âm khẽ bước cằm, được. Hai người liền cùng đi ra khỏi cung điện. Tiểu Linh Nhi nhìn xem bọn hắn sóng vai rời đi bóng lưng, đột nhiên nghĩ vị hôn thê của mình nàng mặc dù không có Quan Thế Âm Bồ Tát xinh đẹp như vậy, nhưng cũng là nhân gian tuyệt sắc, càng thêm chi có chi thức hiểu lễ nghĩa, tính tình ôn hòa. Linh Nhi, sướng sở cái gì đâu? Cái này lúc, ngoài điện đột nhiên vang lên sư phụ tiếng hô hoán. "Đến, sư phụ." Tiểu Linh Nhi vội vàng khống chế lại trong lòng mơ màng, nhanh chân chạy ra chủ điện. Trong nháy mắt đến trạm vào tối, thành công đánh giết ba con tê giác tinh tôn ngộ không bay thấp hồi chùa Song Tháp, đã thấy sư phụ cùng Bồ Tát cùng nhau đứng ở chùa miếu trung ương, ngửa đầu nhìn xem dần dần xuống núi trời chiều. Vẫn là không tìm được xá lợi tử. Tôn Ngộ Không chậm rãi đi vào bọn hắn bên cạnh, nhẹ giọng hỏi. Thần Nghiêu gật gật đầu, "Ngươi đây, tình huống như thế nào?" Tôn Ngộ Không nhịn không được cười, đem la bàn từ trong vạt áo lấy ra, hai tay đưa đến Tần Nghiêu trước mặt, "Kia ba con yêu quái đã hồn phi phách tán, ta lão Tôn cũng coi là vì cái này toàn quận dân chúng báo thù." Thần Nghiêu thu hồi la bàn, nói, "Trong lòng ngươi thông thuận liền tốt." "Thông thuận, thông thuận." Tôn Ngộ Không nói, "Sư phụ, Bồ Tát, các ngươi đem toàn bộ chùa miếu đều tìm lần rồi. Tìm lần, vẫn là không thu hoạch được gì." Quan Thế Âm thở dài. Tôn Ngộ Không nói, "Có khả năng hay không là xá lợi tử không phải xá lợi tử hình dạng đâu. Nó huyễn hóa thành những đồ vật khác." Ta nghĩ đến. Tần Nghiêu trên mặt giả ra một bôi kinh hỉ bộ dáng, đột nhiên quay đầu nhìn về phía trong chùa Song Tháp. Kỳ thật, biết rõ nguyên tắc kịch bản hắn có thể nào không biết, cái này Song Tháp chính là thượng cổ Phật xá lợi biến thành. Nhưng nếu như hắn tại không có bất luận cái gì manh mối hoặc là đề điểm tình huống dưới, trực tiếp đối Quan Thế Âm làm rõ chuyện này, như vậy một khi đối phương truy vấn, hắn muốn làm sao giải thích đâu? Nếu như giải thích không rõ, hoài nghi hạt giống liền sẽ tại đối phương đấy lòng mọc dễ nảy mầm, đủ ra thai hoàng ẩm. Quan Thế Âm thuận ánh mắt của hắn nhìn về phía Song Tháp, như có điều suy nghĩ, "Huyền Trang, ngươi là nói, xá lợi tử huyễn hóa thành cái này Song Tháp?" Tần Liêu khẽ bước cằm, thân thể trực tiếp bay lên, cùng Song Tháp ngang bằng. Sau đó, hắn liên tiếp đánh ra hai đạo thời gian pháp tắc xiển xích, ôm lấy Song Tháp, đem hai cái này giống nhau như lúc bảo tháp cứ thế mà nhấc lên, chậm rãi khép lại. Làm hai tòa bảo tháp triệt để hòa làm một thể về sau, lại tại trong chốc lát hư hóa, một tòa kim Phật hư ảnh tùy theo hiện, cuối cùng tại mọi người nhìn chăm chú, hình thành một viên phóng thích ra nhàn nhạt kim quang xá lợi tử. Tần Liêu vẫy tay, xá lợi tử liền cấp tốc bay thấp đến trong tay hắn, dần dần nội liễm lên kim quang. "Huyền Trang, ngươi là thế nào xác định xá lợi tử huyễn hóa thành cái này hai tòa tháp đâu?" Chốc lát, khi hắn từ giữa không trung bay thấp xuống tới lúc, Quan Thế Âm ngẩng lên bàn tay kích cỡ tương đương ngọc diện khuôn mặt nhỏ, ánh mắt nhìn chăm chú hướng Tần Liêu. Tần Liêu nói, "Trong mắt của ta, nếu như xá lợi tử huyễn hóa thành vật thật, vậy cũng chỉ có thể là cái này hai tòa tháp. Đầu tiên, cái này hai tòa tháp phong cách 10 phần cổ lão, cùng chùa Song Tháp không hợp nhau, xem ra căn bản không giống như là cùng một cái thời đại đồ vật. Tiếp theo, đang tìm kiếm cái này hai tòa tháp thời điểm, ta liền chú ý đến một việc, cái này hai tòa tháp từ trong tới ngoài đều giống nhau như lúc, bao quát này thượng hoa văn cùng các chữ, nguyên bản ta chỉ là đối với cái này có chút kỳ quái, nhưng không có nghĩ sâu. Nhưng kinh ngộ không một nhắc nhở như vậy, ta đột nhiên nghĩ đến, trên đời này liền giống nhau như lúc lá cây đều không có, làm sao hướng là hai tòa tháp đâu. Cho nên, chân tướng chỉ có một cái này hai tòa tháp là cùng một kiện vật phẩm huyễn hóa ra đến." Nghe hắn nói đến nơi đây, nhìn xem hắn tự tin rào rạt đủ cười, Quan Thế Âm đấy mắt đột nhiên hiện lên một môi dị sắc. Từ điều khiển ngộ không đến xem, Huyền Trang tại dùng người phía trên rất có ý tưởng, thậm chí có thể nói đã tự thành một phái. Mà từ tìm tới viên này xá lợi từ quá trình đến xem, hắn cũng có được hơn người trí tuệ cùng nhạy bén xúc giác. Chính là không biết bố cục năng lực như thế nào. Nếu ngay cả bố cục cũng không có nhược điểm lời nói, như vậy hắn cũng như lai chênh lệch, coi như chỉ có thực lực. Chương 1360, kỳ thủ, đối thủ. Chương 1360, kỳ thủ, đối thủ. Chùa miếu bên ngoài. Trên đại thụ. Hóa thành kim tiền kim sĩ đại bằng điêu nhìn chăm chú chùa chiền bên trong, chuẩn xác mà nói, là nhìn chăm chú Quan Thế Âm tấm kia dường như thổi qua liền phá khuôn mặt nhỏ, nội tâm vô cùng cháy bỏng, thậm chí là bụt cỏ phát hỏa. Mặt này sắc không đúng, cái này thần sắc không đúng, cái này ánh mắt liền càng không đúng. Bồ Tát a Bồ Tát, Phật tổ, nhưng đợi ngươi không tệ, ngươi không thể phạm sai lầm a. Tại loại này cháy bỏng cảm xúc tra tấn dưới, đại bàng điêu đầy đủ cảm nhận được cái gì gọi là một ngày bằng một năm, cái gì gọi là có khổ khó nói. Thật vất vả từ trạm vạng tối nhịn đến đêm khuya, mắt thấy tầm bảo tiểu phân đội đám người riêng phần mình ăn giấc, hắn mới cẩn thận từng ly từng tí với cánh, nhẹ nhàng đâm vào Bồ Tát phòng ngủ cửa gỗ bên trên. Trong phòng ngủ, trên giường, chính yên lặng an dưỡng Quan Thế Âm theo tiếng kêu nhìn lại, tâm niệm vừa động, cửa gỗ liền tự động mở ra một cái khe. Đại bàng điêu cấp tốc thông qua khe hở tiến vào gian phòng, hiện hóa thành sau lưng mọc lên hai cánh nhân thân, bái kiến Bồ Tát. "Làm sao vậy, đại bàng hộ pháp?" Quan Thế Âm hỏi thăm nói. Đại bàng điêu hít sâu một hơi, nói, "Ta là đến nói rõ với Bồ Tát tự thân cái nhìn." "Cái gì cái nhìn?" Quan Thế Âm vô cùng ngạc nhiên. Đối Huyền Trang cách nhìn, đại bàng điêu nghiêm túc nói, "Ta cho rằng hắn có thể phát hiện Song Tháp huyền bí dựa vào không phải tự thân trí tuệ, mà là vật khí. Dù sao như không có Tôn Ngộ Không một câu đem này điểm tỉnh, lại để cho hắn tìm 10 năm, hắn cũng tìm không thấy viên xá lợi này tử." Quan Thế Âm, nàng thật rất giận. Con hàng này đêm hôm khuya khoắt đến gõ chính mình cửa sổ, chính là vì bôi đen tam tạng. Nhưng nghĩ lại, nghĩ tới tên này thân phận, cùng hắn tình cảnh hiện tại, Quan Thế Âm lại không có cách nào chỉ trích hắn cái gì. Tôn Ngộ Không từng ở trước mặt chế giễu hắn ngu, còn nói hắn chỉ có thể làm trở ngại chứ không giúp được gì. Nhưng đứng ở đối phương góc độ đến nói, lúc ấy ở vào loại kia hoàn cảnh dưới, hắn cũng chỉ có thể nói như vậy, làm như vậy. Không phải vậy đâu. Trơ mắt nhìn xem chính mình thật vất vả dọn tới một tên cứu binh, quay đầu liền vào địch quân trận doanh. Bởi vậy, cái này Phật cầu cũng rất khó khăn, chính mình liền đừng ở vết thương của hắn thượng cắm đao. Hầu nghĩ thông về sau, Quan Thế Âm thở phào một ngụm trọc khí, mở miệng nói, "Đại bàng hộ pháp, ta rõ ràng ngươi ý tứ, ngươi còn có chuyện gì khác không?" Kim sĩ đại bằng điêu không quá xác định nàng có phải là thật hay không rõ ràng, thử do xét nói, "Bồ Tát, nếu không ngài nói một chút ta là có ý gì? Quan Thế Âm gặp nàng không nói lời nào, Kim Sĩ Đại Bằng Điêu cũng không dám thúc, cứ như vậy trừng mắt hai chuông đồng giống như đôi mắt, không nháy mắt nhìn đối phương. Quan Thế Âm khỏe miệng giật một cái, đạm mặt nói, ta không tâm tình chuyện phiếm những này, ngươi đi cho đi, ta nên nghỉ ngơi. Kim Sĩ Đại Bằng Điêu im lặng. Nghỉ ngơi? Ngươi đường đường một tên Bồ Tát, chẳng lẽ còn cần ngủ không thành? Chỉ là khi nhìn đến Quan Thế Âm đã hai mắt nhắm lại về sau, hắn còn có thể lại nói cái gì đâu? Chốc lát, thần hồn nhìn chăm chú lên Kim Sĩ Đại Bằng Điêu bay ra phòng, Quan Thế Âm lấy niệm lực một lần nữa đóng lại cửa sổ. Vốn định tiếp tục can dưỡng, nhưng Kim Sĩ Đại Bằng Điêu cuối cùng câu nói kia thỉnh thoảng liền sẽ từ chỗ sâu trong óc xuất hiện, làm cho nàng không sợ người khác làm phiền. Trọn vẹn thời gian uống cạn nửa chén trà về sau, nàng đột nhiên mở hai mắt ra, nhịn không được nói, không phải, hắn có bị bệnh không? Hôm sau sáng sớm, Tôn Ngộ Không còn tại trong thiện phòng ngồi xếp bằng tu hành, một đạo màu hồng phấn tiên quang phút chốc từ trên trời giáng xuống, rơi vào thiện phòng ngoài cửa, hiện hóa thành một thân ảnh. Trong chốc lát, Tấn Liêu, Tôn Ngộ Không, Quan Thế Âm ba người đều cảm ứng được cái này sợi tiên khí, không hẹn mà cùng bay ra phòng, phân biệt hiện thân tại Na Cha chính đối diện, cùng Tả Hữu hai nơi. Na Cha nhìn một chút đối diện hầu tử, lại nhìn một chút Quan Thế Âm cùng Tấn Liêu, mượt mà trên khuôn mặt tuấn mỹ hiện ra một môi kinh hỉ cảm xúc, vui sướng nói, Quan Âm Bồ Tát, công đức Phật, các ngươi cũng đều cùng với Ngộ Không a. Na Cha, ngươi từ đâu tới đây? Tấn Liêu thuận thế hỏi. Ta là từ A Tu La giới cho tới. Na Cha đáp lại nói. Nghe vậy, Quan Thế Âm trong lòng nhất thời sinh ra một bôi hồ nghi, mở miệng nói, giam giữ chúng thần địa phương cùng giam giữ chúng Phật địa phương giống nhau, tất cả đều để phòng nghiêm ngặt, cho dù là ta, nếu không phải Kim Sĩ Đại Bằng Điêu dốc sức tương trợ đều không thể thoát thân, ngươi là thế nào cho tới? Nghe ra nàng tiếng hỏi bên trong hoài nghi, Na Cha vội vàng giải thích nói, nếu như là dựa vào chính ta lực lượng, ta khẳng định cũng là trốn không thoát đến, giống như ngài, có người giúp ta. Ai giúp ngươi? Tôn Ngộ Không tò mò hỏi. A Y Y Nạp Phạt. Na Cha nói, cũng là thấy hắn về sau ta mới biết được, hắn là giả ý hướng vô thiên đầu hàng, chỉ vì tìm cơ hội đón về quan minh. Cuối cùng, tại A Tu La giới, đối mặt thế tới hung hăng truy binh, hắn dứt khoát quyết nhiên đem hy vọng sống sót lưu cho ta, vì thay ta ngăn chặn truy binh mà chết. Tần Liêu ánh mắt chớp lên, lập tức hiểu ra hết thảy. Rất hiển nhiên, Na Cha là bị vô thiên chủ động thả ra, nó mục đích hoặc là lợi dụng đối phương đến tìm kiếm bọn hắn đám người vị trí, hoặc là dẫn dụ bọn hắn đi cứu thiên giới chúng thần. Nghĩ tới đây, hắn đột nhiên nói, không đúng. Không đúng chỗ nào? Na Cha nghi ngờ nói. Ta biết A Y Y Nạp Phạt tuyệt không quên mình vì người phẩm chất, Bồ Tát, ngươi trong ấn tượng vị này Phật đồ sẽ bỏ mình làm người sao? Thần Liêu hỏi thăm nói. Quan Thế Âm lắc đầu, cho dù là đối với Phật giới chúng Phật, trừ Phật tổ dặn dò hắn làm việc bên ngoài, còn lại vô luận là bất luận kẻ nào muốn mời hắn hỗ trợ, đều sẽ bị yêu cầu kết sủ thù lao. Na Cha tâm tư linh lung tinh xảo, ngươi là nói, ta là bị cố ý thả ra. 89/10. Thần Liêu nói, Bồ Tát, Ngộ Không, làm phiền các ngươi hai vị xem xét một chút Na Cha trên thân có vô hắc liên ẩn tàng. Quan Thế Âm cùng Tôn Ngộ Không một cái mở ra pháp nhãn, một cái khác thi triển ra hỏa nhãn kim tinh, cộng đồng nhìn chăm chú hướng Na Cha, nhưng lại chưa nhìn thấy bất luận cái gì hắc liên tâm hơi. Không có. Chốc lát, Quan Thế Âm nói. Tôn Ngộ Không theo sát lấy mở miệng, sư phụ, ta cũng không thấy được. Kia còn tốt. Tần Liêu yên lặng nhẹ nhàng thở ra, nói, xem ra kẻ sau màn thả Na Cha đi ra mục đích, xác suất lớn là để chúng ta đi cứu chư thần, mượn này câu chúng ta mắc câu. Na Cha, hắn đúng là chạy mục đích này đến, nhưng Huyền Trang pháp sư kiểu nói này, hắn cái này thỉnh cầu còn thế nào nói ra miệng? Sư phụ, đối với loại này kết luận, ngài có bao nhiêu phần trăm chắc chắn? Tôn Ngộ Không hỏi thăm nói. Nhưng phàm là giúp Na Cha người kia không phải A Y Địa Nạp Phạt, ta cũng không dám nói có bao nhiêu nắm chắc, nhưng lại sinh người kia là A Y Địa Nạp Phạt, ta có 90% chắc chắn xác định sự thật chính là như thế. Thần Liêu kiên định nói. Tôn Ngộ Không. Na Cha ha to miệng, trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì. Ngươi cũng có khác cái gì gánh nặng trong lòng. Thần Liêu đột nhiên nhìn về phía hắn đôi mắt, nghiêm túc nói, bất kể nói thế nào, ngươi có thể từ A Tu La giới trốn tới chính là một chuyện may mắn, về sau liền theo chúng ta cùng lên đường đi. Na Cha mở miệng nói, lên đường? Đi chỗ nào? Tìm kiếm Xá Lợi Tử. Tần Liêu giải thích nói, duy có tập hợp đủ 17 viên Xá Lợi Tử mới có thể có được chống cự vô thiên lực lượng, mà chúng ta bây giờ liền đang tìm kiếm Xá Lợi Tử trên đường. Ta có thể hay không hỏi lại cái vấn đề? Không đợi Na Cha đáp lại, Quan Thế Âm liền hướng về phía hắn hỏi. Ngài hỏi, không quan hệ. Na Cha cấp tốc nói. Quan Thế Âm cười cười, nói, không phải có quan hệ với hoài nghi vấn đề của ngươi, mà là ta rất hiếu kỳ, ngươi là thế nào nhanh như vậy tìm đến nơi đây? Bồ Tát, vấn đề này ta lão Tôn có thể cho ngài trả lời. Tôn Ngộ Không nói tiếp, lúc trước ta bị đặt ở Ngũ Chỉ Sơn hạ lúc, thiên giới chúng thần chỉ có Na Cha thường thường đến xem ta, mang đến cho ta chút mới mẻ trái cây cùng ăn uống. Về sau khi ta thoát khốn về sau, liền đem ẩn chứa nguyên thần một cây đỉnh lông đưa cho hắn, vô luận ta ở nơi nào, hắn đều có thể thông qua cái này sợi lông tìm tới ta. Quan Thế Âm gật gật đầu, nói như vậy, vô thiên tuyển người ngược lại là cho đúng. Chính là thức người không rõ, không biết ta Y Y Nạp Phạt tâm tính, từ đó bị Huyền Trang khám phá tinh kế. Tôn Ngộ Không mím môi một cái, đột nhiên quay đầu nhìn về phía Tần Liêu, sư phụ, ngươi có cái gì tương kế tiểu kế biện pháp sao? Không có. Tần Liêu nói, vô thiên thực lực tuyệt đối áp chế định trước chúng ta tại tập hợp đủ 17 viên Xá Lợi Tử trước, tốt nhất đừng cùng hắn chạm mặt, nhưng phàm là chạm mặt, liền có cả bản đều thua hung hiểm. Nguyên nhân chính là như thế, vô kế khả thi. Tôn Ngộ Không chậm rãi thở ra một ngụm trọc khí, là ta mơ mộng hao huyền quá. Tần Liêu không có tại vấn đề này thượng nói chuyện, ngược lại là hướng Na Cha hỏi, người sau khi ra ngoài, cũng không có gặp được cái gì truy binh sao? Hắn hỏi cái này, kỳ thật cũng không quan tâm truy binh vấn đề. Hắn chân chính quan tâm là Na Cha trong nguyên tắc kỳ ngộ. Trong nguyên tắc, Na Cha tại đối mặt giả Na Cha truy kích lúc, rơi vào một cái sơn cốc bên trong, bởi vậy nhìn thấy ẩn cư ở này thượng cổ đại thần cộng công, đồng thời xảo phá từ cộng công trông coi chân lung kỳ cục, đạt được hình thiên chi lực. Mà tại bên trong thung lũng kia, trừ hình thiên chi lực bên ngoài, còn có một thanh thần khí, hình thiên chiến phủ. Cái đồ chơi này tại kịch bản thiết lập bên trong liền rất khoa trương, một đũa trực tiếp làm bạo thượng cổ tiên đế đầu, hình thần câu diệt cái chủng loại kia, lúc này mới có ngọc đế vào chỗ. Từ đây chiến tích đến xem, tại trong chư thiên, cái này đũa uy lực gần với bản cổ khai thiên phủ, ở xa Trầm Hương Phách Sơn phủ phía trên. Tuy nói Tần Liêu hiện tại chủ tu kiếm đạo, nhưng đem cái này đũa treo trên La Hán kim thân lực công kích chí ít có thể lật ba phen. Kỳ thật tại Kiều Gia Trang ẩn cư kia mấy năm, hắn không phải không nghĩ tới sớm đi tìm hình thiên đũa, nhưng mỗi lần đều sẽ bị Na Cha tại kịch bên trong kinh nghiệm ngăn lại. Na Cha có thể phá chân lung kỳ cục mấu chốt là hắn không tranh, lại vô dụng, bởi vậy tùy tiện tiếp theo nước cờ chính là diệu thủ, mà hắn không được. Hắn thời khắc đều tại tranh, dục vọng như bực sâu, cho dù là có thể lừa gạt được trông coi chân lung kỳ cục cộng công, cũng không gạt được hồn gửi bàn cờ áo xanh áo tăng hai tên thượng cổ đại thần, đến lúc đó hứng thú bừng bừng đi, đầy bụi đất đi, mất mặt là một mặt, mấu chốt là vô dụng công. Nói trở lại, so sánh với hắn, Na Cha thuần khiết liền cùng một tấm giấy trắng giống nhau, không nghi ngờ gì, thẳng thắn nói, tại sao không có? Có cái giả Na Cha một mực tại mang binh đội ta, ta nguyên khí đại thường, đánh không lại hắn, may mắn rơi xuống vách núi lúc, rơi vào một cái đáy cốc thế giới, tại cái này đáy cốc trong thế giới có phiên kỳ ngộ, vừa mới khôi phục pháp lực. Kỳ ngộ gì? Tôn Ngộ không nghe được say sương ngon lành, vô ý thức dò hỏi. Na Cha cười cười, tại đáy cốc nhìn thấy thượng cổ đại thần cộng công, dưới cơ duyên xảo hợp phá một cái ván cờ, thế là liền đạt được hình thiên chi lực ban thưởng. Thần Liêu bật cười. Lời nói này nói rất ngắn gọn, nhưng trong nguyên tắc chính là chiếm cứ tiếp cận nghiêm chỉnh tập thời gian kéo dài. Sư phụ, ngươi cười cái gì? Tôn Ngộ không quay đầu hỏi. Ta là đang vì Na Cha vui vẻ a. Tần Liêu đáp lại nói. Na Cha khoát tay áo, chỉ là vận khí ta tốt mà thôi. Tần Liêu thuận thế hỏi, vừa mới ngươi nói ban thưởng là hình thiên chi lực, ngươi nhìn thấy hình thiên rồi? Nhìn thấy. Na Cha vước cằm nói, cho ta cảm giác rất nguy hiểm, ta khẳng định là đánh không lại hắn. Ngươi chỉ là đạt được hình thiên chi lực, không được đến hình thiên cái khác truyền thừa. Thì như nói, hình thiên búa. Tần Liêu truy vấn nói. Na Cha lắc đầu, công đức Phật, hình thiên chỉ là đoạn mất đầu, nhưng hắn không chết, đã loại này bản mệnh pháp khí, hắn không chết, làm sao lại chuyển cho người khác? Một câu điểm tỉnh người trong động, Tần Liêu trong lòng ham muốn hưởng thu vật chất giống như thủy triều cấp tốc tối lui. Làm, chỉ mới nghĩ lấy kỳ ngộ, lại xem nhẹ cái này điểm trọng yếu nhất. Hình thiên không phải tại có đầu thời điểm chém giết thiên đế, là tại không đầu trạng thái dưới đánh chết thiên đế. Người hiện tại sống được thật tốt, làm sao có thể đem bản mệnh pháp bảo xem như truyền thừa tặng người? Ý niệm tới đây, hắn lập tức bỏ đi mời Na Cha dẫn hắn đi tới Bất Chu Sơn ý nghĩ, cũng không nghĩ thêm dành hình thiên đối chuyện. Vô Thiên Nguyên Thần Hắc Liên vẫn là đồ tốt đầu, có thể hắn không chết, ai có thể cướp đi cái này Hắc Liên? Tây Thiên Cực Lạc thế giới, Ố Kim Hắc Liên phía trên. Vô Thiên nhắm hai mắt, lấy Nguyên Thần Hắc Liên vì mối quan hệ, liên hệ đến mang binh chấn thủ tại A Tu La giới Tam Đại Hộ Pháp, nhẹ giọng hỏi, Tôn Ngộ không còn chưa tới sao? Nghe trong đầu đống nhiên vang lên âm thanh, Cự Hạt, Hắc Bảo, Doanh Yêu Tam Đại Hộ Pháp đồng thời lắc đầu, cuối cùng từ địa vị cao nhất Hắc Bảo làm người nói chuyện đáp lại nói, cho đến tận này, không thấy bất luận cái gì cứu viện người cùng hành động cứu viện. Vô Thiên im lặng thật lâu, thở dài. Xem ra là Đường Huyền Trang nhìn thấu ta mưu tính. Hắc Bảo nói khẽ, cũng có thể là Na Cha không tìm được Tôn Ngộ không a. Có lẽ vậy, nhưng xác suất rất thiểu. Các ngươi ba cái cũng không cần đều ở nơi này trông coi, vẹn vẹn lưu Doanh Yêu thủ tại chỗ này là được, ta cũng sẽ tùy thời chú ý nơi này. Vô Thiên Tử Tôn nói. Ba yêu gật đầu, Hắc Bảo lập tức hỏi, Phật Tổ đối ta cùng Cự Hạt có an bài khác? Không sai, ta từ trước đến nay đều không phải một cái sẽ ngồi chờ chết người. Vô Thiên nói, một lần ra chiêu không thành, vậy liền không ngừng ra chiêu, liên tiếp ra chiêu, thẳng đến có thu hoạch mới thôi mới là một cái kỳ thủ phải làm. Hắc Bảo, ngươi mang theo cựu đầu trùng đi tiến đánh Tây Hải Long Cung, náo thanh thế lớn một chút, lại không thể lập tức liền đem Tây Hải Long Cung cho san bằng. Hắc Bảo trong lòng hơi động, hỏi thăm nói, Phật Tổ là muốn thông qua chuyện này đến dẫn xuất Tiểu Bạch Long? Không sai, những cái kia tự xưng là quang minh chính nghĩa người, thường thường sẽ bị các loại tình cảm chỗ liên lụy, việc đã đến nước này, lớn nhất điểm đột phá liền trên người Tây Hải Long Vương, cho dù là hắn cùng Tiểu Bạch Long ở giữa phụ tử tình cũng không hài hòa. Vô Thiên trí tuệ vững vàng nói. Hắc Bảo ôm quyền nói, vâng, Phật Tổ. Cự Hạt. Vô Thiên kêu gọi đạo. Phật Tổ. Cự Hạt nữ ứng thanh, ngươi trở lại Thiên Cung về sau, lấy Ngọc Đế chi danh hướng Tam Giới Lục Đạo phát ra treo thưởng, ai có thể tìm tới thượng cổ Phật Xá Lợi Tử, lập tức phong làm Thiên Đình Thiên Vương, thưởng thụ cùng Lý Tĩnh giống nhau đãi ngộ. Vô Thiên ra lệnh, thuộc hạ lĩnh mệnh. Cự Hạt nữ không người nói. Vô Thiên yếu đất nói, như thế hai bút cùng bẽ, liền nhìn Đường Huyền Trang làm sao tiếp chiêu. Trong lòng hắn, từ khi Như Lai bỏ chạy, hắn dễ như trở bàn tay chiếm lĩnh Tam Giới về sau, như vậy tại Thiên Địa trận này trên bàn cờ, ngồi tại chính mình đối diện người đánh cờ chính là Đường Huyền Trang, lấy Thiên Địa làm bàn cờ, chúng thần làm quân cờ. Ngươi tới ta đi, lại xem ai cờ cao một nước. Chương 1361, Tuyệt vọng tiểu Bạch Long. Chương 1361, Tuyệt vọng tiểu Bạch Long. Sư phụ một ngày. Tân Liêu, Quan Thế Âm, Tôn Ngộ Không, Na Cha, Tiểu Linh Nhi năm người tổ ngay tại đi đường, chư bát giới âm thanh đột nhiên từ Tần Liêu trong vạt áo chuyển đến. Là bát giới. Tôn Ngộ Không cấp tốc nói, không phải là hắn gặp được cái gì nguy hiểm rồi. Tần Liêu tự trong vạt áo lấy ra máy truyền tin, rót vào pháp lực sau hỏi, "Bát Giới, làm sao rồi?" "Sư phụ, xảy ra chuyện. Ta từ một tên yêu vương trong miệng biết được, cửu đầu trùng tên kia hiện tại chính mang theo yêu binh tiến đánh Tây Hải Long cung đâu, nghe nói máu tươi đem Long cung trùng quanh thủy vực đều nhuộm đỏ. Cái thằng này không ngờ trở về." Tôn Ngộ Không kinh ngạc nói, "Ban đầu ở đi về phía tây trên đường, hắn liên hợp nhị lang thần đem này yêu đánh chạy trối chết, bọn họ truy kích đến Bắc Hải chỗ sâu, có thể rốt cuộc là không có thể đem này điều tra đi ra. Không nghĩ tới tại cái này trong lúc mấu chốt, xuất sinh này lại nhảy ra kiếm chuyện chơi." Tần Nhiêu ánh mắt lóe lên, thần sắc khẳng định nói, "Đây là vô thiên tại thiên địa trên bàn cờ hạ cờ, vì dẫn xuất tiểu Bạch Long." Tôn Ngộ Không thì thào nói, "Không đúng, tiểu Bạch Long cùng này cha bất hòa thế nhân đều biết, vô thiên không đến nỗi ngay cả điểm ấy đều không rõ ràng à?" Hắn rõ ràng, nhưng hắn rõ ràng hơn chính là, cho dù là phụ tử bất hòa, tiểu Bạch Long cũng sẽ không đối nó cha thấy chết không cứu. Mà chính tiểu Bạch Long là khẳng định giải quyết không được cựu đầu trùng, có thể giúp được hắn chỉ có chúng ta." Tần Nhiêu giải thích nói, "Một kế không thành, lại thi một kế, cái này vô thiên là không có sự tình khác, cả ngày nghĩ đến tính kế thế nào chúng ta sao?" Tôn Ngộ Không cao mày nói, "Với hắn mà nói, cái khác phiền phức đều là thiết cận chi tận, tay cụt có thể y thì chỉ có thầy trò chúng ta mới là họa lớn trong lòng, nguy hại vô tận." Tần Nhiêu nói, "Cho nên hắn cả ngày nghĩ đến như thế nào cách không nhu đồ chúng ta, đây là tại làm rất đứng đắn chuyện đứng đắn, thuộc về tự ý trừ họa." Tiểu Linh Nhi nói, "Cái này một kế lại một kế, chúng ta chỉ có thể bị động bị đánh, không thể tính kế quá khứ sao?" Ngốc Linh Nhi. Tôn Ngộ Không cười ha ha, nói, "Chúng ta bây giờ tìm kiếm Xá Lợi Tử, không phải liền là đang mưu đồ hắn sao?" Tiểu Linh Nhi đưa tay vô vô chân bóng cái chán, "Ta không có chuyển qua cái này còn đến, đem cái này gốc dạ cấp bên." "Sư phụ, vậy chúng ta làm sao bây giờ a?" Thuyết phục tiểu Bạch Long không muốn đi Tây Hải mạo hiểm. Chư Bát Giới âm thanh lại lần nữa vang lên, đem chủ đề trong nháy mắt mang về chính đề. Thần Nhiêu nói, "Không thể. Chính tiểu Bạch Long hiện tại có lẽ đều không nghĩ quản chuyện này, nhưng nếu là phụ thân hắn thật có chuyện bất trắc, một lúc sau, hắn khẳng định sẽ hối hận. Bởi vậy, chúng ta hiện tại là có thể kiên định tiểu Bạch Long ý niệm, ngăn cản hắn đi mạo hiểm, nhưng đây cũng là tại hướng đáy lòng của hắn trông châm, nên có một ngày hắn nhìn bật nhớ người, cái này cây kim liền sẽ xuất hiện đâm hắn một chút. Ý của ngài là, chúng ta mặc kệ?" Chư Bát Giới trầm ngâm nói. "Nhìn tiểu Bạch Long đi, nếu như hắn muốn đi cứu, chúng ta sư đổ mấy cái đều đi theo, nếu như hắn không đi cứu, chuyện này cùng chúng ta lại có quan hệ thế nào?" Thần Liêu đáp lại nói, "Kỳ thật, lúc này tiểu Bạch Long, so Chư Bát Giới biết được tin tức này thời gian còn sớm. Sớm tại Hắc Bảo để thuộc hạ hướng yêu ma đạo thả ra phong thanh lúc, hắn ngay lập tức thu được tương quan tin tức, nhưng không có mảy may cứu viện dự định. Hắn đời này đều quên không được, tại chính mình ẩu đả con trai của Võ Đức Tinh Quân về sau, cha mình tại đối mặt Võ Đức Tinh Quân lúc bị liếm sát mặt. Đây là hắn cần dùng tận đời sau chữa trị bóng ma tâm lý. Nhưng cũng không lâu lắm, Kinh Hà Long Vương liền lợi dụng Long tộc bí thuật, tại một mảnh thủy vực thượng tìm được hắn, lặp lại thuyết phục hắn đi Tây Hải Long cung cứu viện. Tiểu Bạch Long quả thực bị hắn cuốn tiền, chân đạp sóng lớn, sắc mặt đỏ lên, hắn đối ta bất nhân, ta vì sao không thể đối với hắn bất nghĩa?" Kinh Hà Long Vương bắt hắn lại tay, thấm thía mở miệng, "Đứa bé, ngươi còn trẻ, trẻ tuổi nóng tính, nói ra những lời này đến cô phụ có thể lý giải. Nhưng chờ ngươi đến cô phụ ta loại này tuổi tác về sau, liền sẽ càng ngày càng coi trọng thân tình. Bất kể nói thế nào, kia cũng là phụ thân ngươi, không có hắn, nào có ngươi." Máu mủ tình tâm a. Tiểu Bạch Long trầm mặc không nói. Kinh Hà Long Vương mặc mặc hít một hơi, tiếp tục thuyết phục, "Cô phụ ta cùng phụ thân ngươi quan hệ cũng không tốt, nhưng vì sao vẫn là tới tìm ngươi làm này kiện sự tình đâu? Ta là vì ai? Vì phụ thân ngươi sao?" "Không, đứa bé, ta là vì ngươi a. Ta có thể rất khẳng định nói cho ngươi, nếu ngươi hôm nay thấy chết không cứu, tương lai tất nhiên sẽ tiếc nuối chúng thân." Tiểu Bạch Long khỏe miệng giật một cái, cười khổ nói, "Cô phụ, ngươi cũng quá để mắt ta. Nghe nói kia cửu đầu trùng trọn bẹn mang 7 vạn yêu binh, đem toàn bộ Tây Hải Long cung đều vây khốn đứng dậy, ta thế đơn lực bạc, lấy cái gì đi cứu a?" Kinh Hà Long Vương mím môi một cái, nói, "Có cái biện pháp, có thể ta không nghĩ liên lụy bọn hắn." Tiểu Bạch Long đạo, "Vậy ngươi liền muốn nhìn đến cả nhà ngươi chết thảm sao?" Kinh Hà Long Vương hỏi lại nói. "Tiểu Bạch Long." Kinh Hà Long Vương ngồi tiếp hắn trầm mặt thật lâu, chậm rãi nói, "Nghe cô phụ, ngươi cùng công đức Phật liên lạc một chút đi, cho dù là không cầu hắn cùng đi với ngươi mạo hiểm, hướng hắn hỏi thăm kế cũng tốt. Công đức Phật trí tuệ cao thâm, có lẽ sẽ có mới kiến giải, mới mạch suy nghĩ cũng khó nói." Tại hắn không ngừng khuyên bảo, Tiểu Bạch Long trung quy là mềm lòng, lấy ra máy truyền tin, rót vào pháp lực, nhẹ giọng kêu, "Sư phụ hồi hương trên đường lớn." Tần Liêu tay cầm máy truyền tin, biết rõ còn cố hỏi, "Có chuyện gì sao, Tiểu Bạch Long?" Tiểu Bạch Long hít sâu một hơi, nói, "Cựu đầu trùng mang binh vây khốn Tây Hải Long cung, đệ tử muốn hỏi một chút, ngài đối với cái này nhưng có thượng sách?" "Có." Tần Liêu đạo. Tiểu Bạch Long sững sờ, "Ngài thật có a?" "Thật có." Tần Liêu nghiêm túc nói, "Chuyện này xem ra rất phức tạp, rất phiền phức, trên thực tế lại không phải cỡ nào khó giải quyết, lớn nhất chỗ khó không ở chỗ cựu đầu trùng, thậm chí không ở chỗ cựu đầu trùng phía sau người điều khiển, mà ở chỗ phụ thân ngươi." "Ở chỗ phụ thân ta?" Tiểu Bạch Long thì thào nói, "Sư phụ, ta không hiểu." "Vậy ta liền nói với ngươi lại rõ ràng điểm." Tần Liêu đáp lại nói, "Nếu như phụ thân ngươi có thể bỏ qua Tây Hải Long Vương quyền hành, chúng ta hoàn toàn có thể tránh cựu đầu trùng quân đoàn, len lén lẻn vào Long cung, đem phụ thân ngươi thậm chí là cùng hắn thân cận những người kia tất cả đều mang ra. Mà đối với chúng ta đến nói, đây cũng là cách làm an toàn nhất." Tiểu Bạch Long đại hỉ, vội nói, "Sư phụ, vậy ta đây trước hết chui vào Long cung, thuyết phục phụ thân ta quên đi tất cả, xuất cung tị nạn." "Không được." Tần Liêu bác bỏ nói, "Phụ thân ngươi là tính cách gì ngươi rất rõ ràng, vạn nhất để lại cho hắn thời gian quá nhiều, hắn lại không nỡ quyền hành đổi ý làm sao bây giờ? Đến lúc đó, làm không tốt hắn liền sẽ vì quyền hành liên lạc người ngoài, đem chúng ta đặt hiểm địa. Tiểu Bạch Long nụ cười cứng đờ. Căn cứ vào phụ thân tính cách, hắn thậm chí có thể liên tưởng đến loại kia hình tượng. Có như thế một cái phụ thân, thật sự là ngược lại tám đời nấm mốc. Vậy ý của ngài là? Chốc lát, Tiểu Bạch Long hỏi thăm nói. Thần Niêu hỏi ngược lại, ngươi bây giờ ở chỗ nào? Ta tại Dân Giang. Ngươi tại Dân Giang bờ sông chờ lấy chúng ta đi, ta dẫn người cùng ngươi cùng nhau đi. Thần Niêu quả quyết nói. Tiểu Bạch Long trong lòng lại cảm động lại lo lắng, chần chừ nói, sư phụ, cái này có phải hay không là cái cạm bẫy a? Dù sao cựu đầu trùng tiến đánh Tây Hải Long cung chuyện này phát sinh quá đột ngột, thậm chí hắn xuất hiện đều quá đột ngột. Đây chính là một cái bẫy. Tần Niêu bình tĩnh nói, cho nên ta cần làm chút an bài mới có thể đi Dân Giang tìm ngươi. Tiểu Bạch Long, hắn có tâm thuyết phục sư phụ đừng đến, nhưng sư phụ không tới, ai còn có thể giúp hắn cứu cha đâu? Không bao lâu, hồi hương trên đường lớn, Tần Niêu yên lặng thu hồi máy truyền tin, ngước mắt đảo mắt hướng những người khác. Mặc dù cố định kế hoạch là chui vào Long cung, âm thầm nghĩ cách cứu viện, không phải cùng cựu đầu trùng quân đoàn cứng đối cứng, nhưng vẫn là sẽ có nguy hiểm tương đối. Tỷ như nói, có hắc hộ pháp tiềm phục tại trong Long cung, liền đợi đến chúng ta hiện thân. Hoặc là kia hắc hộ pháp trực tiếp liền cùng Tây Hải Long Vương cấu kết tốt rồi, chuẩn bị cho chúng ta đến cái bắt rùa trong hũ. Bởi vậy, chúng ta có thể đi cứu người, lại không thể lấy tự thân tiền đến. Hay là mình mời mình? Tôn Ngộ Không vừa cười vừa nói, chính mình mời mình là có ý gì? Quan Thế Âm vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Cùng lúc đó, Na Tra trong lòng cũng là tràn ngập tò mò cảm xúc. Tôn Ngộ Không mỉm cười, liền đem lúc trước thật giả Ngộ Không sự kiện nói một lần. Cái này cho hai người đều cho nghe sững sờ. Loại này tao thao tác, là bọn hắn khắp trường sinh trong số mệnh chưa từng nghe thấy không hợp thói thường hành vi. Tần Nghiêu nói, Ngộ Không, ta giáo Bồ Tát, ngươi giáo Na Tra, tranh thủ nửa ngày bên trong chợ giúp bọn hắn lĩnh ngộ trong đó áo nghĩa. Sau đó chúng ta tìm an toàn địa phương giấu đi, riêng phần mình thi triển ra phân thân chạy tới Dân Giang. Tôn Ngộ Không gật gật đầu, tốt. Mấy canh giờ sau, trên biển sinh trăng sáng, Tần Nghiêu, Ngộ Không, Quan Âm, Na Tra bốn người phân thân cùng đi đến Dân Giang bờ biển, rất nhanh liền tìm được ngồi tại trên bờ cắt Tiểu Bạch Long. Sư phụ, đại sư minh, Bồ Tát, đại thần. Nghe được bọn hắn tiếng chào hỏi về sau, Tiểu Bạch Long liền vội vàng đứng lên, cấp tốc đáp lại. Đi thôi. Tần Nghiêu trực tiếp nói. Chúng ta cứ như vậy trực tiếp đi. Tiểu Bạch Long mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên. Tần Nghiêu hỏi ngược lại, không phải vậy đâu, ngươi cảm thấy còn cần làm những gì chuẩn bị? Tiểu Bạch Long không phản bác được. Vào lúc canh ba, trời đất u ám, không trăng sao. Tần Nghiêu, Quan Thế Âm, Na Tra, Tôn Ngộ Không, Tiểu Bạch Long hóa thành năm đạo dòng nước, từ mặt biển một mực chìm vào đáy biển. Trong bất chi bất giác phiêu lưu đến Long cung phụ cận chỗ, chỉ thấy lít nha lít nhít thủy yêu bố xếp trận, đem Long cung vây kín không kẽ hở. Lấy cái này mật độ cùng trận pháp mà nói, cơ hồ ngăn chặn người ngoài chui vào khả năng. Sư phụ, làm sao bây giờ? Tiểu Bạch Long truyền âm hỏi. Không có việc gì, vấn đề không lớn. Tần Nghiêu nói, trận pháp này có thể ngăn cản có người xâm nhập, lại ngăn không được thần niệm thăm dò. Theo ta đi, trốn đến phụ cận kia mảnh san hô trong biển. Bốn người khác liền đi theo sau lưng hắn, ẩn nấp tại san hô trong nước, lặng lặng chờ đợi hắn hành động. Nhiều lần, Tần Nghiêu thả ra thần niệm, trốn vào lòng đất, trực tiếp vòng qua chúng yêu phong tỏa, tại Long cung nội bộ độ địa mà ra, cấp tốc quét mắt chung quanh chẳng cảnh. Tìm trọn vẹn nửa nén hương thời gian, hắn mới rốt cục tại một tòa cung điện bên trong tìm được Tây Hải Long Vương thân ảnh, lập tức tay bấm ấn quyết, triệu hoán chiều không gian chi môn. Trong chốc lát, vô số kim sắc hỏa hoa tại san hô trong nước ngưng tụ mà ra, huyền hóa thành một cái thẳng tới cung điện quan môn. May mà san hô biển hồng che đậy cái này kim quang, lúc này mới không có gây nên ngoại giới chú ý đi. Thần Niêu vẫy vẫy tay, đồng thời hướng bốn người truyền âm nói. Bốn người cấp tốc cùng sau lưng hắn, lưu động tiến cái này trong cung thất. Ai? Cái này lúc, Tây Hải Long Vương cũng phát hiện cái này phiến đột nhiên thoáng hiện quan môn, lật tay gian triệu hồi ra một thanh kiếm sắc, hướng về phía ở trong nước còn xoẹt xoẹt bốc hỏa hoa hình tròn môn hộ hô. Là ta. Tiểu Bạch Long hiện thân mà ra, nói mà không có biểu cảm gì đạo. Liệt Nhi. Tây Hải Long Vương vui mừng quá đỗi, kêu gọi một tiếng về sau, ngay sau đó hỏi, sư phụ ngươi sư minh bọn hắn đâu? Có phải hay không ở phía sau? Tiểu Bạch Long nhíu nhíu mày, cố ý nói, bọn hắn đều không đến. A, không đến. Tây Hải Long Vương nụ cười cứng đờ, khó có thể tin nói, các ngươi không phải quan hệ rất tốt sao? Ngao Diễm giải oan chuyện chính là bọn hắn giúp ngươi. Kia cùng cái này có thể giống nhau sao? Tiểu Bạch Long nói, vì cô phụ giải oan mặc dù phiền phức chút, nhưng không có nhiều nguy hiểm. Mà tại Tây Hải Long cung bị vây lại ngay sau đó, cho dù là bọn hắn nghĩ đến, ta cũng không có khả năng để cho bọn họ tới. Ngươi tranh thủ thời gian thu thập một chút đồ vật đi, sau đó kêu lên muốn mang đi người, ta giúp các ngươi chạy đi. Tây Hải Long Vương hơi biến sắc mặt, nói, cứ như vậy chạy đi. Kia Long cung làm sao bây giờ? Tây Hải làm sao bây giờ? Đều lúc này, ngươi còn suy xét những chuyện này làm gì? Tiểu Bạch Long đấy lòng ngầm mực, trong giọng nói liền nhiều ra mấy phần không kiên nhẫn. Tây Hải Long Vương thầm thì nói, ta sao có thể không suy xét đâu? Cứ như vậy xám xịt rời đi, vậy ta liền không còn là Tây Hải Long Vương, mà là một đầu không có thân phận lão long. Huống chi, toàn này Tây Hải Long cung tốn hao ta rất nhiều tâm huyết, ta cũng không có khả năng đưa nó tặng cho cựu đầu trùng xuất sinh kia. Tiểu Bạch Long phiền muộn cực kỳ, cho nên, ngươi còn có thể thủ vững bao lâu? Vạn nhất Long cung bị công phá, ngươi liền không có thân phận lão long đều không làm được, chỉ biết biến thành tù nhân. Tây Hải Long Vương nói, ngươi đi đem Đường Tam Tạng, Tôn Ngộ Không bọn hắn gọi tới, giúp ta đánh chạy cựu đầu trùng a đánh chạy cựu đầu trùng, chẳng phải thiên hạ thái bình rồi. Tiểu Bạch Long bị hắn khí trận trận tâm lạnh, hợp lấy ta vừa mới nói lời, ngươi làm một chữ đều không nghe lọt tai a. đây là một cái rất nguy hiểm cục diện, ta không có khả năng để cho bọn họ tới mạo hiểm. Ngươi rốt cuộc là không muốn để cho bọn họ tới mạo hiểm, vẫn là căn bản không mời nổi bọn hắn? Tây Hải Long Vương chất vấn. Tiểu Bạch Long yên lặng nắm chặt song quyền, ngươi rốt cuộc có đi hay không? Ngươi không đi, ta liền mặc kệ ngươi. Ngươi đến tụt cùng hô không gọi bọn họ tới. Ngươi nếu không hô, ta liền không có ngươi đứa con trai này. Tây Hải Long Vương kêu ầm lên. Tốt tốt tốt. Tiểu Bạch Long toàn thân run rẩy, ta liền không nên đến chuyến này, ngươi liền cùng cái này thủy tinh cung cùng nhau mục nát đi. Dứt lời, hắn quay người liền muốn rời khỏi, kết quả tại xoay người trong nháy mắt, lại nhìn thấy một đạo người khoác hắc bào, ấn đường đen nhánh, toàn thân sát khí ngưng kết thân ảnh. Bái kiến hắc bào đại hộ pháp. Tây Hải Long Vương dẫn đầu hành lễ, trên mặt che kín định nọ nụ cười. Ừm. Hắc bào sắc mặt đạm mạc đáp lại một tiếng, lập tức cười nhìn về phía Tiểu Bạch Long, ngao liệt, ngươi nói, nếu là bản hộ pháp đem ngươi rút gần lột ra, treo trên bờ Tây Hải, có thể hay không dẫn tới đường tăng sư đồ? Tiểu Bạch Long lại nhìn cũng chưa từng nhìn hắn liếc mắt một cái, đống nhiên quay người, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tây Hải Long Vương, ngươi đầu hàng vô thiên rồi. Tây Hải Long Vương trang nghiêm nói, vô thiên Phật tổ chính là một đời hùng chủ, ta đây là kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Ngao liệt, ta khuyên ngươi cũng đầu hàng đi, giúp đỡ Phật tổ đem đường tăng sư đồ dẫn ra. Chỉ cần tiêu diệt cái này cái họa tâm phúc, tam giới chính là vô thiên Phật tổ, ngươi cha con ta, làm hưởng vạn thế vinh hoa. Chương 1362, áo trắng vô thiên hiện thân. Chương 1362, áo trắng vô thiên hiện thân phi. Tiểu Bạch Long hung hăng xì hắn một ngụm, lòng tràn đầy tuyệt vọng nói, ngươi ta phụ tử, từ đó ân đoạn nghĩa tuyệt. Tây Hải Long Vương gắng chịu đựng, hướng về phía Hắc Bảo nói, đại hộ pháp, ta nghịch tử này liền giao cho ngài đến trừng trị. Tiểu Bạch Long rất quen thuộc một câu, năm đó thỉnh kinh trước, hắn cũng là như thế nói với Võ Đức Tinh Quân. Tiểu Bạch Long, ngươi thành thành thật thật phối hợp bản hộ pháp, tương lai có ngươi vô số chỗ tốt. Nhưng nếu ngươi không chịu phối hợp, bản hộ pháp liền sẽ để ngươi biết một chút, cái gì gọi là sống không bằng chết. Hắc Bảo cười lạnh nói, bảnh. Đột nhiên, một cái bàn chân xuất hiện sau lưng hắn, trung điệp đá vào hắn trên lưng, đem này đột nhiên đạp bay đứng dậy, trung điệp té nhào vào Tiểu Bạch Long trước mặt. Tiểu Bạch Long cúi đầu rễu cợt nói, đây chính là ngươi để ta sống không bằng chết cách làm, dựa vào ghé vào trước mặt ta, để ta chết cười. Hô trướng. Hắc Bảo giận dữ, đột nhiên từ trên mặt đất bay lên, hai tay nắm chảo, mang theo hai đạo hắc quang chụp vào Tiểu Bạch Long cái cổ. Siêu. Một đầu thanh kim sắc dương liễu nhánh đột nhiên phát sau mà đến trước, trói chặt lại hắn thân eo, đem này cưỡng ép giữ chặt. Lúc đó, hắn mang theo hắc quang hai tay, khoảng cách Tiểu Bạch Long cái cổ không đủ nửa thước. Bành. Sau một khắc, một cây lóng lánh kim quang gậy sắt từ hư không bên trong bay ra, đập ầm ầm hướng Hắc Bảo đỉnh đầu. Một gậy này chính là chạy để hắn hồn phi phách tán đi, này thế hung mãnh. Nhưng ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một tòa lóng lánh tím đen quang mang ấu kim hắc liên tự Hắc Bảo trong đầu bay ra, trôi nổi tại đỉnh đầu hắn, vì này ngăn trở một kích chí mạng này. Tôn Ngộ Không kim cô đồng như vậy bị bắn ra, này thân ảnh cũng không bị khống chế hiện ra. Tôn Ngộ Không. Tây Hải Long Vương bỗng nhiên trừng lớn hai mắt, lập tức hung hăng trừng mắt về phía Tiểu Bạch Long, phẫn nộ quát, nghịch tử, ngươi dám gạt ta? Tiểu Bạch Long căn bản không để ý hắn, ngược lại là triệu hồi ra một thanh bảo kiếm, hung hăng phách chạm hướng Hắc Liên. Bành! Làm kiếm này rơi xuống về sau, một cỗ hắn không thể tưởng tượng thần lực đột nhiên bắn ngược mà đến, khiến cho thân thể bay ngược mà lên, đập ầm ầm tại một mặt trên vách tường. Đều đi ra đi. Trong chớp mắt, một đạo tím đen thần quang tự Hắc Liên bên trong bay ra, tại Hắc Bảo trước mặt hiện hóa thành vô thiên thân ảnh. Tân Liêu, Quan Thế Âm, Na Tra ba người phân thân theo sát lấy xuất hiện, cùng Tôn Ngộ Không đứng chung một chỗ. Lại là phân thân. Vô Thiên khép cười một tiếng, do hỏi, các ngươi cho rằng ta sẽ tại cùng một nơi ngã quỷ hai lần? Đây cũng quá xem nhẹ ta đi. Tần Liêu biến sắc, lập tức nói, chư vị, tự bạo. Quan Thế Âm, Na Tra, Tôn Ngộ Không ba người cấp tốc điều động thể nội pháp lực, chuẩn bị tự bạo, kết quả lại tại trong chốc lát bị giam cầm ở thân thể. A a a. Nhìn chăm chú cái này bốn cố bị định tại phía trước thân thể, Vô Thiên cười nhìn về phía Tần Liêu, Huyền Trang, ta rốt cuộc thắng ngươi một lần, lần này liền đủ để khiến ngươi cùng toàn bộ tam giới chính đạo vạn kiếp bất phục. Tần Liêu lắc đầu, nói, đại tăng, ngươi có dám cùng tiểu tăng hảo hảo tâm sự? Không cần dùng phép khích tướng, ta không sợ cùng ngươi trò chuyện bất cứ chuyện gì. Vô Thiên mỉm cười, trái lại, ta rất thích cùng ngươi nói chuyện phiếm, cũng nóng nhìn cùng ngươi nói chuyện phiếm. Tần Liêu nhìn thẳng hắn đôi mắt, nói, mới vừa nghe đại tăng nói, muốn để toàn bộ tam giới chính đạo vạn kiếp bất phục, ngài là tự nhận là ta rồi. Không. Vô Thiên từ tốn nói, ta nói tam giới chính đạo, là các ngươi trong mắt tam giới chính đạo, với ta mà nói, là chống cự thế lực, là tà đạo. Bất luận cái gì chen chúc như lai người, đều là tà đạo. Huyền Trang, ngươi nên hiểu ta. Tần Liêu bước cằm nói, ta hiểu, nhưng ta đối đại tăng ngài rất thất vọng. Vô Thiên nụ cười hơi ngừng lại, lại trầm mặt xuống. Hắn biết đối phương thất vọng bắt nguồn từ nơi nào. Liên quan tới điểm này, hắn xác thực không thể phản bác. Huyền Trang, ta kể cho ngươi cái cố sự đi. Một lúc lâu sau, Vô Thiên yếu đất nói. Tần Liêu thở phào một hơi, nếu như đại tăng muốn nói cố sự, là khẩn Na La đại hộ pháp tại Tây Mưu Hạ Châu truyền đạo cố sự, như vậy ta nghĩ cũng không cần nói rồi, ta cũng có chỗ nghe nói. Vô Thiên giật mình thất thần, sau đó thì thào nói, khó trách, khó trách. Trong mắt hắn, Huyền Trang cũng giống như mình, đều là Phật môn dị loại. Huyền Trang thân là trên đàn công đức Phật, đối với mình xưng hô từ trước đến nay đều là đại tăng, mà không phải yêu nghiệt, cái này đủ để chứng minh rất nhiều thứ. Nhưng nếu là Huyền Trang từng nghe nói chuyện xưa của mình, biết mình từ Phật hóa ma toàn bộ quá trình, tại đồng lý tâm ảnh hưởng dưới, hắn đối với mình tôn trọng cũng liền hợp tình hợp lý. Cái này lúc, Tần Liêu đột nhiên ý thức đến, hiện tại là độ hóa vô thiên thời cơ tốt nhất, có lẽ cũng là duy nhất thời cơ. Từ nay về sau, thật không nhất định có thể tìm tới một cái làm cho đối phương kiên nhẫn nghe chính mình nói chuyện cơ hội. Nghĩ tới đây, hắn lập tức nói, đại tăng, ngài bây giờ quay đầu lời nói, còn kịp. Tiểu tăng cũng không phải xem thường yêu tộc, mà là yêu tộc hiện tại xác thực không có chấp trưởng tam giới nội tình. Nếu như ngài nguyện ý, tiểu tăng có thể mang theo ngài đi khắp tam giới lục đạo, mang ngài tự mình nhìn xem những yêu tộc kia là thế nào chấp trưởng địa phương. Nguyên bản, ngài chỉ có tam thập tam thiên chấp trưởng tam giới thời gian, nhưng cái này định số, ta giúp ngài phá mất, bởi vậy ngài có đầy đủ thời gian có thể chậm rãi từng bước xâm chiếm tam giới, không cần thiết như thế chỉ vì cái trước mắt. Nghe hắn nói như vậy, Quan Thế Âm cùng Na Cha đều ngậm ở không phải. Làm sao cảm giác ngươi là vô thiên đầu kia đâu? Ta biết. Vô Thiên cười cười, nói, chính là bởi vì ngươi giúp ta phá mất cái này định số, mới làm ta sinh ra bài trừ cái khác định số dũng khí. Ngươi có thể làm được, ta vì sao không được? Ta biết hiện tại tam giới rất nhiều nơi đều tại phát sinh phản loạn, nhưng đây chỉ là nhất thời, từ xưa đến nay, tất cả trọng yếu biến đổi liền không có không chảy máu, đây chỉ là biến đổi bên trong đau từng cơn. Yêu quái là có rất nhiều không tốt, nhưng bọn hắn nhưng không có thần nhân giả nhân giả nghĩa, khi bọn hắn học được thu liễm trong lòng lệ khí, học được làm sao hảo hảo đối đãi con dân của mình lúc, chính là ta để nhật nguyện thay mới thiên chi ngày. Tần Liêu ngưng giọng nói, có thể cái này cần trả giá ngàn vạn người sinh mệnh làm đại giá. Tội ta một đời, công tại thiên thu. Vô Thiên trầm giọng nói, Khẩn Na La đại hộ pháp, ngài tán đồng Vô Thiên đại tăng loại quan niệm này sao? Tần Liêu trầm mặc thật lâu, đột nhiên hỏi. Vừa dứt lời, một đám khói trắng liền từ Vô Thiên đen tuyển trong thân thể bay ra, tại này bên cạnh ngưng tụ thành cùng hắn hình dạng giống nhau tăng nhân quang ảnh. Ngươi có thể có chút tiền đồ sao? Hắn gọi ngươi, ngươi liền đi ra. Vô Thiên thần sắc u ám mà hỏi thăm. Khẩn Na La nguyên thần, hoặc là nói trắng ra áo Vô Thiên mỉm cười, nói, hắn cần ta, kêu gọi tên của ta, ta đương nhiên phải đi ra giúp hắn một chút. Ta cần ngươi đi chết, ngươi làm sao không đi đâu? Vô Thiên hỏi ngược lại. Áo trắng Vô Thiên cười ha ha, thiện ác gắn bó mà sinh, nếu ta chết, ngươi lại há có thể sống một mình? Vô Thiên, ngươi cái này chẳng phải là chú lấy chính mình đi chết? Vô Thiên, gặp hắn không phản bắt được, áo trắng Vô Thiên cười mắt nhìn Tần Liêu, tiếp theo lại nói với Vô Thiên, xem ra ngươi thật rất thưởng thức hắn, nếu không lấy tính tình của ngươi đến nói, là sẽ không đối với hắn nói nhiều lời như vậy. Ngươi biết cái gì? Vô Thiên lạnh lùng đạo. Áo trắng Vô Thiên mở miệng cười, ta nếu là không hiểu ngươi, còn có ai hiểu ngươi đây? Tại trước mặt người khác, ngươi lanh khóc vô tình, cao ngạo bá đạo, có thể ngươi cũng có thiện lương một mặt, kia chính là ta. Ngậm miệng, ta không muốn nghe ngươi nói chuyện. Vô Thiên nghiến răng nghiến lợi. Đại tăng, cô âm bất trưởng, độc dương bất sinh. Tần Liêu đột nhiên nói. Ngươi cũng ngậm miệng. Vô Thiên bỗng nhiên quay người, mang theo quần quần sát khí quá khẽ, đừng ép ta giết ngươi. Tần Liêu lắc đầu, đại tăng, ta Đường Huyền Trang thể với trời, là thật hy vọng có thể nhìn thấy ngươi tốt. Nay thế nếu có nửa phần hư giả, liền để ta thiên nhân ngũ suy, chết không yên lành. Vô Thiên rất không hiểu đấu, giờ khắc này tâm tình liền rất quái dị, mà loại này quái dị nhưng lại dẫn đến áo trắng Vô Thiên hình tượng càng thêm ngưng thực mấy phần. Có thể gặp được ngươi là Vô Thiên may mắn. Áo trắng Vô Thiên nhìn chăm chú lên Tần Liêu nói. Tần Liêu chân thành nói, ta nghĩ tới rất nhiều lần, nếu như ta là Khẩn Na La đại hộ pháp, ta làm khẳng định không bằng hắn tốt. Bao quát hắn hóa ân, cũng chính là nhập ma về sau, ta sẽ so hắn càng cực đoan. Bởi vậy ta không phải thương hại hắn, càng không phải là đồng tình hắn, ta là bội phục hắn, hắn là một cái đáng kính nể người. Vô Thiên, hắn cũng không biết vì cái gì, nghe đến đó, khóe miệng nhịn không được dương lên một chút, ép đều ép không được, cứ việc còn có thể giả trang ra một bộ dáng vẻ phẫn nộ, nhưng đâu còn có nửa phần sát khí. Ta hiện tại đã biết rõ Vô Thiên vì cái gì như thế thưởng thức ngươi, vài ba năm, ngươi là một cái duy nhất chịu lấy thật tình đối đại hắn Phật Đà. Áo trắng Vô Thiên cười nói, Tần Liêu chắp tay trước ngực, khẩn cầu, mời hộ pháp giúp ta cùng nhau khuyên nhủ Vô Thiên đại tăng đi, chỉ cần hắn năng lực quyết tâm đến, chậm rãi kinh doanh, nhất định có thể ngồi vững vàng tam giới chí tôn vị trí. Nghe đến đó, Hắc Bảo cũng nhịn không được nữa, lớn tiếng nói, Phật tổ, đừng nghe hắn quỷ kéo, trừ bọn hắn cái này họa lớn trong lòng bên ngoài, chúng ta tại cái khác địa phương tình huống một mảnh tốt đẹp. Thiên giới, minh giới, nhân giới, dù có phạm vi nhỏ, quy mô nhỏ náo động, nhưng không có bất luận cái gì dùng chuyện sinh ra, điều này nói rõ con đường của chúng ta tự là đúng. Hắn chính là muốn lừa gạt lấy ngài dừng lại, vì hắn tích lũy lực lượng tạo phản tranh thủ thời gian, tâm hắn đáng chết. Vô Thiên biến sắc, ánh mắt lấp loé. Tần Liêu thuận thế nhìn về phía Hắc Bảo, dò hỏi, như đại tăng có thể thiếu tạo sát nghiệt, nhiều hơn tạo phúc tăng giới, ta làm gì tạo phản? Hắc Bảo cười lạnh một tiếng, vậy ngươi tìm cái gì xá lợi tử a? Nói một đàng, làm một bộ, ngươi lừa Phật tổ, lại lừa gạt không được ta. Tần Liêu nói, lấy sử làm gương, có thể biết được mất. Hắc Bảo, ngươi có thể từ trong lịch sử lấy ra như nhau không được dân tâm, còn có thể được tiên hạ ví dụ sao? Quân vương như thuyền, dân tâm như nước, nước có thể nâng thuyền, cũng có thể lật thuyền. Ta không muốn cùng ngươi ở đây nói cái gì lại đạo lý, ta vẫn là câu nói kia, ngươi tìm kiếm xá lợi muốn làm gì? Ngươi muốn làm gì? Hắc Bảo lãnh túc đạo. Tần Liêu thản nhiên nói, cái này cũng không có gì không thể nói, nó mục đích chính là tại Vô Thiên đại tăng mất khống chế về sau, ổn định tâm giới. Ra vẻ đạm mạo, giả nhân giả nghĩa chi đồ, ngươi nói thẳng dùng để đối phó Phật tổ chẳng phải xong rồi? Hắc Bảo cười nạo một tiếng, lập tức nói, Phật tổ, ta có một cái rất đơn giản biện pháp có thể khảo thí hắn. Ngươi có thể đáp ứng điều kiện của hắn, nhưng cần hắn giao ra đạt được xá lợi tử, ngươi nhìn hắn có dám hay không giao? Tần Liêu cười cười, Hắc Bảo, ngươi biết ngươi sai lầm lớn nhất là cái gì sao? Có chuyện ngươi liền nói, đừng chỉnh những này mê hoặc. Hắc Bảo lãnh túc đạo. Người sai lầm lớn nhất là cho rằng ta đối Vô Thiên Đại Tăng nói lời đều là giả. Nói đến đây, Tần Nghiêu trực tiếp mở ra một cái nho nhỏ chiều không gian chi môn, từ bản tôn nơi đó đem hai viên xá lợi tử lấy đi qua, buông tay tại Vô Thiên trước mặt, "Đại Tăng, như ngài có thể một lòng hướng thiện, tạ phúc tâm giới, tiểu tăng nguyện đem trên thân chỉ có cái này hai viên xá lợi tử chắp tay đưa tiễn." Huyền Trang, Công Đức Phật, Quan Thế Âm cùng Na Cha đồng thời hô. Tần Nghiêu lại nhìn cũng chưa từng nhìn bọn hắn, ngược lại là một mặt thành khẩn nhìn qua Vô Thiên. Tha thiết ước mơ xá lợi tử đang ở trước mắt, chỉ cần đưa tay nhận lấy, như vậy tại tam giới bên trong liền sẽ không có người lại uy hiếp được chính mình. Vậy mà lúc này giờ phút này, tại áo trắng Vô Thiên mang theo nụ cười ánh mắt nhìn chăm chú, Vô Thiên lại cảm giác chính mình hai tay dường như bị hóa đá, căn bản liền không nhấc lên nổi. "Ngươi sợ cầu đồ vật gần trong gang tấc, cầm lấy nó đi." Áo trắng Vô Thiên nhẹ nhàng nói. Vô Thiên sắc mặt biến đổi không ngừng, đột nhiên cười lạnh nói, "Một khi ta cầm lấy cái này hai viên xá lợi tử, ngươi chỉ sợ cũng có thể ngăn chặn ta đi. Ngươi ta vốn là một thể." Áo trắng Vô Thiên đạo, "Ngươi là Khẩn Na La, ta là Vô Thiên." Vô Thiên nổi giận gầm lên một tiếng, chợt giải trừ đối Tần Nghiêu đám người phân thân giam cầm, quát khẽ, "Cút!" Phật tổ, Hắc Bảo gấp la lớn, "Ngươi ngậm miệng!" Vô Thiên trách mắng. Tần Nghiêu ánh mắt tức giận mắt nhìn Hắc Bảo, "Đều là cái thằng này, nếu như cái thằng này không có ở đây, có áo trắng Vô Thiên phối hợp, chính mình có lẽ liền có thể độ hóa Vô Thiên. Phần thưởng này chính là Hồng Mông Tử Khí a, là chứng đạo chi cơ. Nếu không giết nhữ, thì không bỏ qua." "Lăn a." Gặp bọn họ thờ ơ, Vô Thiên lại lần nữa gầm thét. Tần Nghiêu bất đắc dĩ, đành phải thu hồi xá lợi tử, mang theo lòng tràn đầy tiếc nuối, cùng cái khác người cùng nhau độn không mà đi. Khi bọn hắn triệt để không thấy tăm hơi về sau, Vô Thiên quay đầu nhìn về phía áo trắng Vô Thiên, lạnh lùng nói, "Đem ngươi kêu gọi đi ra người đều đi, ngươi có thể đi trở về đi. Ta cảm thấy ngươi thật có thể suy nghĩ thật kỹ một chút đề nghị của Chiên Đàn Công Đức Phật, bây giờ quay đầu, vì lúc chưa muộn." Áo trắng Vô Thiên đạo, "Trở về." Vô Thiên nắm chặt song quyền, đôi mắt phát đỏ. Áo trắng Vô Thiên thở dài, hóa thành bạch quang, lại lần nữa dung hợp tiến Vô Thiên thể nội. Phật tổ. Trong lúc gian lại lần nữa yên lặng lại về sau, Hắc Bảo quỳ trên mặt đất, một mặt khẩn trương nhìn về phía Vô Thiên. Vô Thiên thật dài thở ra một ngụm trọc khí, thua tay nói, "Cái gì đều đừng hỏi, hết thảy như cũ." "Vâng, Phật tổ." Hắc Bảo dập đầu lĩnh mệnh, trong lòng lại không cầm được lo lắng. Hắn rất sợ kia Khẩn Na La Nguyên Thần sẽ một mực thuyết phục Phật tổ, ba khuyên hai không khuyên giải, vạn nhất Phật tổ bị khuyên động, yêu thống thiên hạ chính sách quan trọng phương châm chắc chắn chịu ảnh hưởng. Phật tổ không phải yêu, nhưng hắn đúng a. Tại chung với Phật tổ điều kiện tiên quyết, hắn cần vì yêu tộc lo lắng nhiều. Cùng lúc đó, một tòa vô danh núi hoang lòng núi trong huyệt động, Tần Nghiêu bản tôn thi triển ra triệu không gian chi môn, công chúng tiên phân thần cùng Tiểu Bạch Long cùng nhau tiếp trở về. "Sư phụ, thật xin lỗi, ta suýt nữa hại các ngươi tất cả mọi người." Đi ra quang môn về sau, Tiểu Bạch Long lập tức quỳ rạp xuống đất, trùng điệp dập đầu. Tần Nghiêu yên lặng tu hồi phân thân, lắc đầu nói, "Tất cả mọi người không có việc gì liền tốt. Huống hồ, lần này chuyến đi cũng không phải không có chút nào thu hoạch." Chương 1363, Trấn Nguyên Tử, cấp tốc. Chương 1363, Trấn Nguyên Tử, cấp tốc. "Có gì thu hoạch?" Duy nhất không có chứng kiến Tây Hải tranh chấp Tiểu Linh Nhi một mặt tò mò, thấy những người khác không có thuận đề tài này nói tiếp ý tứ, nhịn không được dò hỏi. Tần Nghiêu quay đầu nhìn hắn một cái, bình tĩnh nói, "Thứ nhất, nghiệm chứng ra Tây Hải Long Vương đã đầu nhập Vô Thiên. Thứ hai, nghiệm chứng ra phân thân chi pháp đối với Vô Thiên đến nói chỉ có thể dùng một lần, hắn sẽ không tại cùng một cái trong hố ngã quỷ hai lần. Thứ ba, tỉnh lại Vô Thiên thiện lương nhân cách, Khẩn Na La Bồ Tát có Bồ Tát quyến bảo, về sau Vô Thiên phản nhân loại thao tác có lẽ có thể ít rất nhiều." Nghe hắn nói đến nơi đây, nguyên bản tâm tình hậm hực Tiểu Bạch Long sắc mặt dần dần đẹp mắt chút. Chuyến này có thu hoạch, mới có thể triệt tiêu trong lòng của hắn đối liên lụy sư môn chuyện này sinh ra cảm giác tội lỗi. Có thể nói thu hoạch càng nhiều, cảm giác tội lỗi liền càng thấp. Dù có những thu hoạch này, nhưng về sau chúng ta nhất định phải càng thêm cẩn thận, có thể không mạo hiểm liền không mạo hiểm. Quan Thế Âm mở miệng nói, dù sao Huyền Trang vừa mới cũng nói rồi, Vô Thiên sẽ không tại cùng một cái trong hố ngã quỵ hai lần, có lần này kinh nghiệm về sau chắc chắn sẽ không lại để cho Khẩn Na La Bồ Tát tại thời khắc mấu chốt xuất hiện, xáo trộn kế hoạch của hắn. Tần Nghiêu gật gật đầu, đồng thời, chúng ta cũng phải tăng tốc tìm kiếm xá lợi từ bộ pháp. Chúng ta may mắn có Khẩn Na La Bồ Tát tại, Hắc Bảo lại kiên kỵ có Khẩn Na La Bồ Tát tại. Vì trong lòng của hắn đạo, hắn không chừng sẽ làm ra cái gì cực đoan chuyện tới. Quan Âm đại sĩ, ngươi có biết chung quanh đây còn có cái gì cổ Phật đạo trường? Quan Thế Âm nghĩ, nói, phụ cận hắn không có, nhưng ta biết tại Bắc Câu Lô Châu bên trong có cái Long Quang Thượng cổ Phật đạo trường. Tần Nghiêu mắt sáng lên, không chút nghĩ ngợi nói, vậy chúng ta liền đi Bắc Câu Lô Châu Long Quang Thượng cổ Phật đạo trường nhìn xem. Hắn biết rõ Long Quang Thượng cổ Phật trong đạo trường xác thực có một viên xá lợi tử, thậm chí biết tất cả xá lợi chỗ ẩn thân. Nhưng hắn không thể trực tiếp biểu hiện ra ngoài, phải có dẫn đạo cùng làm nền, để tránh lệnh chính mình gây nên hoài nghi. Trời có chút sáng lên, Tần Nghiêu sư đồ cùng Na Cha tại Quan Thế Âm dẫn đầu dưới, đi đến Bắc Câu Lô Châu Long Quang Thượng cổ Phật đạo trường, đã thấy nơi đây đổ nát thê lương, một vùng phế tích, thậm chí có thể nói vô sinh cơ. Xem ra Vô Thiên người đã tới qua nơi này. Tôn Ngộ Không nheo lại đôi mắt, trầm giọng nói, nhưng rất hiển nhiên, đối phương không có bất luận cái gì thu hoạch. Tần Nghiêu cười cười, lật tay gian lấy ra nhiên đăng cổ Phật xá lợi tử, lại nói, mời cổ Phật cho chỉ dẫn. Vừa dứt lời, viên này xá lợi tử liền từ hắn lòng bàn tay bay thấp, xuyên thấu phế tích, dung nhập đại địa. Mau cùng lên. Tần Nghiêu quay đầu hướng mấy người khác kêu lên, lập tức cấp tốc độn địa đuổi theo. Quan Âm, Na Cha, Ngộ Không, Tiểu Bạch Long bốn tiên thần theo sát phía sau, cùng hắn cùng nhau độn địa hơn 300 trượng, rốt cuộc rơi vào một tòa dưới mặt đất hành cung bên trong. Vẹn vẹn lấy này cao độ đến nói, đào sâu ba thước tìm kiếm là khẳng định tìm không thấy, ba trượng đều không được. Mà lúc đó Hắc Liên Thánh Sứ ở đây tìm kiếm Xá Lợi từ thời điểm, cũng không nghĩ tới đem thần thức dò vào hơn 300 trượng thế giới ngầm. Thật nhiều thi cốt ta. Đi tới địa cung chỗ sâu trên đường, Tiểu Linh Nhi nhìn xem bên đường hai bên hải cốt đạo. Bọn hắn hẳn là bị vây chết tại nơi này. Quan Thế Âm tỉ mỉ kiểm tra một hồi, nhẹ nói. Lúc nói chuyện, một chuyến mọi người đi tới địa cung chỗ sâu, ở đây nhìn thấy một tòa đài sen, trên đài sen để một cái hộp. Tôn Ngộ Không gấp gáp, trong chốc lát thoáng hiện đến đài sen trước, mở hộp ra mắt nhìn, hướng về phía đám người lắc đầu nói, trống không. Xá Lợi sẽ không là bị mang đi đi. Tiểu Linh Nhi mặt mũi tràn đầy khẩn trương hỏi. Tần Niêu lắc đầu, đảo mắt tứ phương, nhưng lại chưa phát hiện trong nguyên tắc xuất hiện sừng châu, vô pháp giống trong nguyên tắc chứng minh như ma vương tới qua nơi này. Cái này lúc, tung bay giữa không trung nhiên đang Xá Lợi giống như phát hiện cái gì, trong lúc đó hướng về một bộ khung xương thiên đại yêu xương thân thể. Tần Niêu đưa tay thi pháp, hướng khung xương đánh ra một đạo kim hỏa rất nhanh liền đem khung xương đốt thành cho bụi, nhưng có một tiết xương cốt lại gánh vác hỏa diễm ăn mòn, đồng thời dần dần phóng xạ ra hào quang óng ánh. Xá Lợi tử. Tiểu Bạch Long mừng rỡ kêu lên. Tần Niêu gật gật đầu, chuyển động bàn tay, đem hai viên Xá Lợi tử đồng thời hấp thụ đến lòng bàn tay. Huyền Trang, ngươi thế nào thấy không phải dáng vẻ rất vui vẻ? Mọi người ở đây một mảnh vui vẻ gian, Quan Âm lại phát hiện Tần Niêu trên mặt cũng vô nửa phần vẻ vui thích, nghi hoặc hỏi. Tần Niêu nói, trừ bỏ Vân Cư Tôn giả đưa cho ta nhiên đăng Xá Lợi bên ngoài, từ chùa Song Tháp thu hoạch được Xá Lợi, đến bây giờ địa cung thu hoạch Xá Lợi, chúng ta dùng thật nhiều ngày. Dưới loại tình huống này, tập hợp đủ 17 viên Xá Lợi tử, hết thảy phải tốn hao bao nhiêu thời gian đâu? Mà chúng ta dùng thời gian càng dài, người bị hại thì càng nhiều. Nghe vậy, Tôn Ngộ Không chờ người nhao nhao thu lại đủ cười, nơi đây hoàn toàn tĩnh mịch. Chỉ tiếc, Vô Thiên đến quá đột ngột, hoặc là nói quá nhanh, nhiên đăng cổ Phật còn chưa kịp bàn giao cái gì, liền bị đối phương bức cho chết rồi. Nhiều lần, Quan Thế Âm phát ra một đạo từ đáy lòng cảm khái. Tần Nghiêu trầm ngâm nói, Xá Lợi tử đại bộ phận đều ở nhân gian đúng không? Quan Thế Âm khẽ bước cằm, xác suất lớn là, bởi vì tại nhiên đăng cổ Phật trước kia, 15 vị thượng của vạn Phật chi tổ đều là ở nhân gian viên tịch. Tần Nghiêu cố ý dẫn đạo nói, Ngộ Không, ngươi cùng Trấn Nguyên Tử đại tiên giao tình như thế nào? Ta nghe nói trên người hắn có một bộ địa thư, có thể dò xét nhân gian mọi việc. Trong nguyên tắc, nhiên đăng cổ Phật tại viên tịch trước, từng đem 16 viên Xá Lợi tử rơi xuống báo cho Trấn Nguyên Tử, đồng thời căn dặn đối phương, đợi tương lai tam giới náo động lúc, lại đem những này Xá Lợi rơi xuống báo cho Tôn Ngộ Không. Mà nhiên đăng tại sao lại biết những này Xá Lợi tử rơi xuống đâu? Nguyên nhân cũng rất đơn giản, 16 viên Xá Lợi tử đều là hắn giấu đi. Tôn Ngộ Không ánh mắt hơi sáng, vội nói, sư phụ ngài quên rồi. Thỉnh kinh trên đường, ta cùng Trấn Nguyên Tử kết bái thành huynh đệ, mời hắn giúp chuyện này không khó lắm. Vậy là tốt rồi. Tần Nghiêu trên mặt rốt cuộc toát ra một bôi nụ cười, mở miệng nói, chúng ta trước tiên có thể đi một chuyến Ngũ Trang Quan, chỉ cần hắn chịu hỗ trợ, tất nhiên có thể thiếu đi rất nhiều đường quanh co. Sư phụ anh minh. Tôn Ngộ Không phát ra từ phế phủ tán dương. Hoàng hôn thời gian, một chuyến đám người từ dưới mặt đất hành cung đi đến ở vào Tây Như Hạ Châu Vạn Thọ Sơn, tại mây mù lượn lờ chỗ, tìm được lẳng lặng đứng sừng sững lấy Ngũ Trang Quan. Lúc này, mặt trời đã lặn hơn phân nửa, giữa thiên địa quang mang ảm đạm, nhưng Ngũ Trang Quan bên trong lại cũng không u ám, vô số tạo hình kỳ lạ kỳ hoa dị thảo lóng lánh nhàn nhạt linh quang, như điểm điểm tinh thần, chiếu sáng mở rộng cửa chính đạo viện. Đám người mười bậc mà lên, sau lại xuất phát từ đối Trấn Nguyên Tử tôn kính, dừng bước tại cửa chính cánh cửa trước. Lao ca ca, Ngộ Không đến xem ngài. Làm Trấn Nguyên Tử bái kết minh đệ, Tôn Ngộ Không dẫn đầu hô. Vừa dứt lời, một đạo tiên quang từ trên trời giáng xuống, ở trước cửa hiển hóa thành một tên áo xanh đạo đồng, chắp tay nói, Sơn Phong bái kiến thắng phận. Tôn Ngộ Không cười gật đầu, huynh trưởng không phải là không ở trong núi. Hắn rõ ràng lấy Trấn Nguyên Tử tính cách đến nói, cảm ứng được bọn hắn thành đoàn mà đến, tất nhiên sẽ không chỉ phái người đệ tử đến đây tiếp đãi. Sơn Phong cười nói, tổ sư ứng lạc giả núi Quan Thế Âm Bồ Tát chi mời, đi tới Nam Hải Tử Trúc Lâm giảng đạo đi, cho tới nay chưa về. Đám người đều là sững sờ, Tiểu Bạch Long nhịn không được hỏi, tiên đồng, ngươi nói Trấn Nguyên Tử đại tiên là bị ai mời? Quan Thế Âm Bồ Tát ta, có vấn đề gì sao? Sơn Phong một mặt không hiểu. Quan Thế Âm yếu ớt nói, ta chính là Quan Thế Âm, nhưng ta không có mời Trấn Nguyên Tử đại tiên. Sơn Phong, thưa rồi, ta cái này nghĩa huynh gặp nguy hiểm. Tôn Ngộ Không nhăn đầu lông mày. Tần Liêu lập tức nói, tất nhiên là Vô Thiên trong trận doanh có người cùng ta nghĩ đến cùng nhau đi, đi, chúng ta lập tức đi Nam Hải Tử Trúc Lâm nhìn xem. Huyền Trang, Quan Thế Âm vội vàng nói, Vô Thiên hiện tại có thể hay không ngay tại Tử Trúc Lâm bên trong ôm cây đợi thỏ à? Tây Hải Long Cung một chuyến làm nàng bây giờ lòng vẫn còn sợ hãi, rất có loại một lần bị gian cắn, 10 năm sợ dây thừng cảm giác. Tần Liêu lắc đầu, Vô Thiên hiện tại hẳn là đang bận đối phó khẩn Na La đâu, không có rảnh để ý tới nhân gian mọi việc. Bởi vậy, tính kế Trấn Nguyên Tử đại tiên người, chỉ có thể là tứ đại hắc hộ pháp bên trong một vị. Nhưng nếu không có Vô Thiên ban cho Ô Kim Hắc Liên, Vô Thiên liền vô pháp cấp tốc đuổi đến hiện trường, cho nên chúng ta tính an toàn vẫn là rất cao. Nhưng nếu như đối phương có Ô Kim Hắc Liên đâu? Tiểu Linh Nhi hỏi thăm nói. Tần Liêu giang tay ra, vậy đã nói rõ liền ông trời cũng đang giúp lấy Vô Thiên, hắn mới là thiên mệnh chi nhân, mà chúng ta đều là cản trở thiên mệnh người tà ma. Đáng người. Linh Nhi, ủy khuất ngươi trước tiên ở ta thần quốc lĩnh vực bên trong đợi mấy ngày đi. Nhiều lần, Tần Liêu lên tiếng lần nữa. Tiểu Bạch Long chần chờ nói, sư phụ, không mang Linh Nhi có phải hay không sẽ tốt một chút? Tần Liêu bật cười, nếu như chúng ta đều bị Vô Thiên bắt sống lời nói, Linh Nhi tại không người phù hộ tình huống dưới còn có thể đào thoát Vô Thiên lùng bắt. Hắn thấy, cái này cùng người một nhà đi máy bay có cần hay không mua bảo hiểm giống nhau. đều tờ mờ đoàn diệt, còn bảo đảm cái truy a. Chốc lát, bọn họ một đoàn người từ Biệt Sơn Phong Tiên Đồng, tốc độ cao nhất bay hướng Nam Hải Lạc Giản núi. Đợi vật đổi sao rời, trăng lên giữa trời lúc, năm đạo tiên quang cuối cùng là đi vào Tử Trúc Lâm trên không, thấp mắt nhìn lại, chỉ chuyển biến tốt tốt một chỗ tiên thánh phúc địa bị một đám yêu nghiệt làm cho trương khí mù mịt, trong lúc mơ hồ thậm chí còn có thể nghe được đánh cược cùng vui lùa ầm ĩ âm thanh. Thấy cảnh này Quan Thế Âm mặt đều xanh, một cỗ ác khí từ tim mật sinh ra, hóa thành một dòng nước nóng, bay thẳng đỉnh đầu, làm nàng sắc mặt lại cấp tốc đỏ lên, vô ý thức lấy ra ngọc tịch bình, nhắm ngay trong núi yêu doanh, đem tất cả yêu quái toàn bộ hút vào. Hô, làm xong chuyện này về sau, nàng thở phào một hơi, sắc mặt cũng cấp tốc khôi phục bình thường. Đi thôi, đi động trông được nhìn. Tại nàng dẫn đầu dưới, bốn tiên rất nhanh liền đi vào lạc gia động, đã thấy động bên trong hoàn toàn hoang lương, một tên đầu đội tử kim văn, người khoác màu vàng sáng áo choàng, dây lụa đai lưng, râu dài đồng nhan tiên quân bị màu tím đen xiềng xích trói chặt hai tay hai chân, giam cầm tại trong khắp nóng ngách, giờ phút này đang đứng ở trạng thái hôn mê. Là Nghĩa Minh. Tôn Ngộ Không mấy cái nhảy lên gian đi vào trước mặt đối phương, hướng về phía đối phương tiên khu bên trong rót vào một cỗ tinh thuần pháp lực, đem đối phương từ đang hôn mê tỉnh lại. Nghiên xúc, gạt ta một lần còn chưa đủ hả? Mở mắt ra nhìn thấy Tôn Ngộ Không một mấy mắt, Trấn Nguyên Tử lập tức giận tím mặt. Tôn Ngộ Không bị mắng ngộng, vô ý thức hỏi, Nghĩa Minh, ta bao lâu lừa ngươi rồi? Trấn Nguyên Tử cái này lúc cũng phát hiện chạm sau lưng hắn chúng tiên, cười lạnh một tiếng, lại đổi hoa văn à. Ta nói cho các ngươi biết, đừng nghĩ lại từ ta trong miệng moi ra bất luận cái gì lời nói, muốn giết cứ giết, muốn phá liền phá, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Tần Liêu trong nháy mắt gian kích xạ ra bốn đạo kiếm khí, trong chốc lát chặt đứt chói lại Trấn Nguyên Tử tứ chi xiềng xích, mở miệng nói, đại tiên, lúc trước chính là có người giả mạo Ngộ Không, từ trong miệng ngươi moi ra lời gì? Trấn Nguyên Tử ngậm miệng không nói, thoạt nhìn là kiên định cho rằng bọn họ chính là tà ma. Quan Thế Âm mím môi một cái, rút ra cắm ở ngọc tịnh bình bên trong dương liễu nhánh, đem chân quy đến cực điểm cam lộ giải trên người Trấn Nguyên Tử. Trấn Nguyên Tử thể nội độc tố cấp tốc bị cam lộ tinh hóa, trên thân dần dần lấp lánh khởi trận trận thần quang, tiên đạo khí tức càng thêm cường thịnh. Đại tiên, yêu ma có thể phản phất ta trời hình dạng, phản phất được ta cái này cam lộ sao? Tại Trấn Nguyên Tử kinh ngạc nhìn chăm chú, Quan Thế Âm chân thành hỏi, ngươi thật sự là Quan Thế Âm? Trấn Nguyên Tử tự lẩm bẩm, lập tức đống nhiên nhìn về phía Tôn Ngộ Không, vậy ngươi thật sự là Ngộ Không? Đương nhiên là ta. Tôn Ngộ Không hỏi, Nghĩa Minh, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, ngươi làm sao lại bị cầm tù ở đây? Quá khứ từng màn cấp tốc tại Trấn Nguyên Tử trong đầu hiện lên, đồng thời làm hắn sắc mặt biến đổi lớn, không có thời gian giải thích, Ngộ Không, ngươi nhanh đi thiên giới đấu như cùng. Bạch Tượng Yêu Vương giả mạo ngươi, từ ta trong miệng moi ra xá lợi tử rơi xuống, bọn họ chạm thứ nhất khẳng định là đi đấu như cung lấy trong đó ba viên xá lợi tử. Tôn Ngộ Không lập tức ý thức đến mức độ nghiêm trọng của sự việc, đáp lại nói, ta cái này thượng tiên. Chờ một chút, chúng ta cùng đi. Tần Liêu đưa tay thi pháp, đống dưng triệu hồi ra một cái thẳng tới thiên giới chiều không gian chi môn, chuyến này nhất định phải giết đối phương tất cả biết xá lợi rơi xuống người, nếu không nhưng phàm là có một người đem tin tức này chuyển cáo cho vô tiên, chúng ta liền rốt cuộc không có hy vọng thắng lợi. Chúng tiên cũng cảm kích uống khẩn cấp, thế là nhao nhao cùng sau lưng hắn xuyên qua chiều không gian chi môn, thẳng tới thiên giới, lập tức hóa thành lục đạo tiên quang, xông hướng đấu nhu cung phương hướng. Ha 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 ha, ha 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 ha. Đấu nhu cung bên trong, Thạch Liên phía trước, Hắc Bảo trong tay nắm chặt ba viên chiếu lấp lánh xá lợi tử, ngửa mặt lên trời cười to. Tại này bên cạnh, tựa mặt nhân thân, mặc một bộ màu trắng giáp trụ Bạch Tượng Yêu Vương đi theo cười như điên, thật dài cái mũi không ngừng rung động. Sau một hồi, Hắc Bảo cười đủ rồi, chậm rãi im tiếng. Mà khi hắn không còn cười về sau, Bạch Tượng Yêu Vương lập tức đi theo ngưng cười âm thanh, cho thấy một tên thuộc hạ hẳn là có được cơ bản FG. Bạch Tượng, vẫn là ngươi thông minh, biến thành Tôn Ngộ Không dáng vẻ, từ lao ra hỏa kia trong miệng biết được 16 viên xá lợi tử rơi xuống. Hắc Bảo lật tay gian thu hồi cái này ba viên xá lợi tử, vỗ nhẹ Bạch Tượng Yêu Vương bả vai nói, đừng nói là có thể hay không đạt được còn lại xá lợi tử, hôm nay chúng ta có thể được đến cái này ba viên xá lợi, chính là một cái công lớn, đến lúc đó đem xá lợi giao cho Phật tổ, nhất định có thể được đến vượt qua chúng ta tưởng tượng ban thưởng. Bạch Tượng cười ha ha, xu định nói, đều là đại hộ pháp lãnh đạo tốt. Ngươi nói như vậy cũng không sai. Hắc Bảo nhạc, lập tức nói, việc này không nên chậm trễ, trễ người sinh biến, ngươi hiện tại liền theo ta đi Phật giới, cùng nhau đem cái này ba viên xá lợi tử tiến hiến cho Phật tổ. Từ nay về sau, Phật tổ tam giới chí tôn chi vị tướng bức như Thái Sơn, mà ta chờ yêu tộc thời đại hoàng kim, cuối cùng rồi sẽ tiến đến. Chương 1364, Hắc Bảo chết thảm, nghiền xương thành cho chương 1364, Hắc Bảo chết thảm, nghiền xương thành cho đang lúc Bạch Tượng Yêu Vương chuẩn bị đập hai câu mông ngựa, thậm chí ngay cả mông ngựa từ đều nghĩ kỹ thời điểm, từng mai mắt trần có thể thấy phù văn từ ngoài cửa dọc theo mặt đất lưu động tiến đến, rất nhanh liền bò đầy toàn bộ vách tường, cùng tất cả cửa sổ. Đây là thứ quái quỷ gì? Hắc Bảo cao mày nói. Bạch Tượng Yêu Vương nâng lên vòi voi, hướng về phía trên vách tường phù văn màu vàng đột nhiên phun ra một cỗ hắc vụ, ý đồ hủy diệt những phù văn này. Nhưng mà cái này hắc vụ vừa mới tới gần phù văn màu vàng, liền tại trận trận xoẹt âm thanh bên trong bắt đầu tiêu tán, tựa như gặp thiên địch đồng dạng. Bành! Cái này lúc, phù văn màu vàng trải rộng toàn bộ cửa phòng, theo phù văn kim quang lóe lên, nguyên bản mở cửa gỗ liền trong lúc đó tự động đóng. Sau đó, toàn phòng phù văn trong nháy mắt này đồng thời lấp lánh đứng dậy, hình thành một cái hoàn toàn không gian bị kín. Giả thần giả quỷ, lăn ra đây! Hắc Bảo hét lớn một tiếng, đưa tay kết ấn, giấu tay thượng lấp lánh ra vô số đạo lôi đỉnh, cấp tốc phá diệt lấy che kín cung thất phù văn. Siêu 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 siêu, một cây kim sắc gậy sắt đột nhiên từ hư không bên trong bay ra, cao tốc xoay tròn lấy đánh tới hướng Hắc Bảo. Nhìn thấy cái này gậy sắt trong ngay mắt, Hắc Bảo đáy lòng phát lạnh, quay người liền trốn ở Bạch Tượng sau lưng. Lần trước tại Tây Hải Long Cung, hắn liền suýt nữa bị cái này gậy sắt cho đánh chết, may mà có Phật Tổ bàn cho Ô Kim Hắc liên tại, đồng thời thành công triệu hoán đến Phật Tổ, lúc này mới bảo trụ một cái mạng. Mà lần này cùng lần trước khác biệt, Phật Tổ bởi vì muốn dùng Ô Kim Hắc liên đối phó áo trắng nguyên thần, bởi vậy vẫn chưa đem Hắc liên ban thưởng, hắn nếu không tạm thời tránh mũi nhọn, mau chóng đào tẩu lời nói, chỉ sợ cũng thật thai kiếp khó thoát. Mắt thấy cái kia kim sắc gậy sắt trên không trung chuyển cánh ngoặt, hướng chính mình mà tới, Bạch Tượng lập tức ngậm. Không phải, đại hộ pháp, ngài cái này sợ cũng quá mất mặt đi. Cũng may hắn không có ngậm quá lâu, tại gậy sắt chân chính vung mạnh đến trên đầu mình trước, hắn liền kịp phản ứng, đồng thời triệu hồi ra một thanh rộng lưng đại hoàn đao, hai tay cầm đao, ngăn tại trước người. So ra mà nói, hỏng bét chính là, triệu hắn đi ra bảo đao cũng không có tác dụng gì, sau một khắc cái này bảo đao liền bị gậy sắt cho đánh nát, tại mảnh vỡ vẩy ra gian, cây gậy bịch một tiếng đánh vào Bạch Tượng trên trán. Chỉ lần này một chút, lấy trí kế cao siêu lấy xương Bạch Tượng yêu vương liền bị đánh đầu băng liệt, đỏ bạch rơi đầy đất, hình thần câu diện. Cách đó không xa, bị tung tóe một thân huyết hắc bảo hai chân đều đang run rẩy, có thể hắn lại còn tại cố gắng làm hao mòn lấy trên vách tường phù văn màu vàng, ý đồ đào tẩu. Bá. Đột nhiên, một cây hồng anh thương đâm rách hư không, hung hăng đâm vào hắc bảo bên eo, làm hắn nhịn không được ngửa đầu kêu đau, chuyển mắt nhìn lại, liền nhìn thấy Na Cha rút về trường thương, lại lần nữa động thân đâm thẳng. Hắc bảo nhấc trong tay áo vung ra một đạo hắc quang, cưỡng ép đánh bay hồng anh thương, đang muốn tiếp tục bài trừ kim phù cấm chế. Tôn Ngộ Không đột nhiên hiện thân mà ra, tiếp được bay ngược trở về Kim Cô Đồng, cùng Na Cha cùng nhau hướng hắn vọt tới. Hai cái đánh một cái, các ngươi tính là gì anh hùng? Hắc Bảo rõ ràng lấy mình thực lực đến nói, đánh Tôn Ngộ Không một cái đều tốn sức, chớ nói chi là ứng đối Tôn Ngộ Không liên thủ với Na Cha. Chỉ có khích tướng lấy bọn hắn tách ra, chính mình mới có một chút hy vọng sống. Không phải hai cái đánh một cái, là năm cái đánh một cái. Tần Liêu duy trì lấy pháp tắc lồng giam, từ hư không bên trong chậm rãi hiện thân, lãnh tốc nói, Bồ Tát, Tiểu Bạch Long, động thủ đi. Hắc Bảo, hai tôn Phật Đà, một tôn Phật môn đại sĩ, một cái Phật môn Bồ Tát, một vị thiên giới đại thần. Ta có tài đức gì a, lại khiến cái này thần thánh liên thủ tác chiến? Mà liên tại hắn phá phòng sụp đổ thời khắc, Quan Thế Âm trong tay dương liễu nhánh trong lúc đó dài ra vô số lần, hóa thành xanh kim sắc xiềng xích, một mực trói chặt lại Hắc Bảo thân thể. Tiểu Bạch Long trong điện hóa thành chân thân, há miệng dâng trào ra một luồng hơi lạnh, cực hạn giá lạnh lệnh Hắc Bảo trên thân, trên mặt trong nháy mắt kết xuất một tầng băng sương, thân thể dường như cũng bị đông cứng. Tôn Ngộ Không cùng Na Cha đồng thời thoáng hiện ở trước mặt hắn, Kim Vô Đồng một gậy đồng đánh vào hắn lồng ngực, hồng anh thương không ngừng chọc vào trên mặt hắn. Vô số màu đen ma khói tự này trong vết thương không ngừng vươn ra, tán giật vào hư không. Những này ma khói tất cả đều là hắn ma khí biến thành, hai người trọng kích là tại từ trên căn bản cắt rơi hắn cảnh giới. Hơn 10 tức về sau, hoàn toàn thay đổi Hắc Bảo triệt để không có sinh tức, Quan Thế Âm thuận thế thu hồi xanh tươi ướt át dương liễu nhánh. Ngộ Không, tranh thủ thời gian nuốt hắn, một điểm xương vỡ đều không cần lưu lại, phòng ngừa vô thiên dùng ấu kim hắc liên lại đem hắn phục sinh. Nhìn chăm chú chết thảm Hắc Bảo, Thần Liêu nghiêm túc nói. Tôn Ngộ Không khẽ bước cằm, đưa tay gian đánh ra một đạo kim hỏa, đem Hắc Bảo cả người đều luyện thành tạt bã. Cuối cùng ba viên xá lợi từ cặn bã bên trong bay ra, bị Tần Liêu một thanh giữ tại trong lòng bàn tay. Còn có kia Bạch Tượng, lật tay gian thu hồi cái này ba viên xá lợi tử, Tần Liêu chỉ vào Bạch Tượng yêu vương thi thể đạo. Tôn Ngộ Không lại lần nữa phóng xuất ra kim sắc yêu hỏa, cấp tốc đem Bạch Tượng luyện thành cặn bã. Cách đó không xa, Trấn Nguyên Tử nhìn xem một màn này, trong lòng gọi thẳng thoải mái, trên mặt thậm chí hiện ra một bôi khoái ý nụ cười. Cái này hai đồ hỗn trướng, không chỉ lừa hắn uống rượu độc, còn đối với hắn đủ tiểu tra tấn, các loại tính kế, hiện tại cuối cùng là gặp báo ứng. Đi nhanh đi, khi ta thu hồi lĩnh vực về sau, Vô Thiên khẳng định sẽ ngay lập tức phát giác được Hắc Bảo cái chết. Tần Liêu đưa tay kết ấn, triệu hồi ra một cái thẳng tới Vạn Thọ Sơn chiều không gian chi môn, ngưng giọng nói: "Quan Thế Âm, Trấn Nguyên Tử, Tôn Ngộ Không, Tiểu Bạch Long, Na Cha năm người cấp tốc xuyên qua quan môn, đến Vạn Thọ Sơn chi đỉnh." Tần Liêu đi tại cuối cùng, thẳng đến xuyên qua chiều không gian chi môn, hai chân dẫm tại trên núi đá, vừa mới thu hồi kéo dài mà ra thần quốc lĩnh vực. Cuối cùng thậm chí thổi một chút thần ý, thổi cửa gỗ nát đồng thời, cũng đem Hắc Bảo cùng Bạch Tượng bộ xương thổi ra ngoài, tản mát thiên địa. Dưới loại tình huống này, nếu như Vô Thiên còn có thể phục sinh cái này hai yêu tình, như vậy đối phương biết được xá lợi tử rơi xuống hắn cũng nhận. Tây Thiên Cực Lạc thế giới, Đại Lôi Âm tự bên trong, Đại Hùng Bảo Điện bên trong, xếp bằng ở Ô Kim Hắc Liên phía trên, Vô Thiên bỗng nhiên mở mắt ra, tay không xé rách hư không, trong chốc lát xuất hiện đấu như cung bên trong. Hắn rõ ràng cảm ứng được Hắc Bảo chết bởi nơi đây, kết quả lại sống không thấy người, chết không thấy xác, chỉ có kia vỡ vụn cửa gỗ, có thể chứng minh nơi này xác thực phát sinh một trận chiến đấu. Chỉ tiếc, hắn chủ tu không phải là thời gian pháp tắc, vô pháp thông qua thời gian quay lại công năng xem xét cụ thể chiến đấu tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Duy nhất có thể xác định là Hắc Bảo chết rồi, mà lại Hắc Bảo cái chết cùng Huyền Trang khẳng định thoát không được quan hệ. Bái kiến Phật Tổ. Ngay tại hắn trầm tư gian, hai tên tuần tra yêu binh xuất hiện ở ngoài cửa, nhìn thấy hắn thân ảnh sau đội vàng quỳ rạp xuống đất. Vô Thiên chậm rãi quay người, nhìn xuống cái này hai con tiểu yêu, trầm giọng hỏi, vừa mới các ngươi có thể từng từ bên trong cung điện này nghe được cái gì động tĩnh? Khởi bẩm Phật Tổ, chúng ta chỉ nghe được một tiếng vang thật lớn, sau đó liền nhìn thấy đấu như cung môn bay lên. Một con tiểu yêu đáp lại nói. Vô Thiên lặng im một lát, trong chốc lát biến mất tại đấu như cung bên trong, lập tức thoáng hiện tại Lăng Tiêu điện bên trong. Ngự tọa bên trên, chính phê chữa tấu chương cự hạt nữ cảm ứng được hắn khí tức, cấp tốc đứng dậy, vòng qua bàn, thuộc hạ bái kiến Phật Tổ. Hắc Bảo chết rồi, hình thần câu diệt, hài cốt không còn, liền ta cũng không có cách nào cứu sống hắn. Vô Thiên yếu đất nói. Cự hạt nữ lập tức trợn to con mắt, con ngươi rung mạnh, sao lại thế? Ta cũng không muốn tin tưởng, nhưng chuyện này xác thực phát sinh. Vô Thiên thở dài, lật tay gian triệu hồi ra Ô Kim Hắc Liên, đẩy đưa hướng cự hạt nữ, vì phòng ngừa bọn hắn lại tiến hành trạm thủ hành động, ngươi lại đem cái này Hắc Liên tất kỹ. Cự hạt nữ tiếng bận nói, Phật tổ, ngài đem Hắc Liên cho ta, còn thế nào trấn áp Khẩn Na La? Vô Thiên tử tổ nói, cho dù là đơn thuần so đấu tinh thần ý chí, ta cũng sẽ không thua cho hắn. Hắn liền thuận nhân sinh, lại há hơn được ta cái này 33.000 năm khổ sở. Cự hạt nữ trần chờ nói, Phật tổ, nếu không ngài vẫn là thu Hắc Liên đi, ta tăng cường đề phòng là được. Ừm. Vô Thiên dựng thẳng lên lông mày, quắc khẽ, ngươi không tin sức mạnh ý chí của ta mạnh mẽ hơn Khẩn Na La? Thuộc hạ không dám. Cự hạt nữ đội vàng quỳ xuống đất thỉnh tội. Vô Thiên đem Hắc Liên nhẹ nhàng đặt ở đỉnh đầu nàng, nói, làm tốt ngươi thuộc bốn phận chuyện, bổn tọa chuyện, không cần ngươi nhọc lòng. Nhân gian, Vạn Thọ Sơn, Ngũ Trang Quan. Trấn Nguyên Tử ngồi ở trong đại điện, hướng trước mặt chúng tiên nói rõ chi tiết chính mình bị lừa đi qua. Kỳ thật quá trình này cũng không phức tạp, chính là Hắc Bảo Ngụy Trang thành Quan Thế Âm, mời hắn đi Tử Trúc Lâm giảng đạo. Giảng đạo quá trình bên trong, hắn uống đối phương một chén tiên trà, chúng phong tiên chi độc, tiếp theo bị buộc lấy dùng địa thư thẩm tra xá lợi tử rơi xuống. Hắn cự không phục tùng, liền bị sống sờ sờ đánh ngất xỉu, sau khi tỉnh lại, chỉ thấy nghĩa đệ Tôn Ngộ Không xuất hiện ở trước mặt mình, công bố là tới cứu hắn. Hắn nhất thời kích động, liền đem 16 viên xá lợi tử rơi xuống nói cho đối phương biết, nhưng không ngờ, cái này Tôn Ngộ Không là Bạch Tượng Yêu Vương giả trang. Cuối cùng, hai yêu lại lần nữa phong ấn hắn, liền đội vàng chạy tới thiên giới đấu như cung. Nghĩa Minh, ngài là làm sao biết thiên giới xá lợi tử rơi xuống, địa thư thẩm tra không đến thiên giới a? Nghe đến đó, Tôn Ngộ Không tò mò hỏi. Trấn Nguyên Tử đáp lại nói, là Nhiên Đăng cổ Phật tại viên tịch trước nói cho ta, đồng thời dặn dò ta, nếu như một ngày kia tam giới náo động, yêu nghiệt hành hành, liền đem 16 viên xá lợi tử rơi xuống đều nói cho trên đàn công đức Phật. Nghe vậy, đám người đồng loạt nhìn về phía Tần Điêu, Tôn Ngộ Không càng là cười hắc hắc, nhẹ nói, ta cứ nói đi, sư phụ ngài là Nhiên Đăng cổ Phật tuyển định tam giới chúa cứu thế, là cái này một ma Phật kiếp tiên mệnh người, là Nhiên Đăng cổ Phật nâng đỡ. Tần Điêu khiêm tốn một câu, tiếp theo thuận thế hỏi, đại tiên, còn lại xá lợi tử giấu tại nơi nào? 16 viên xá lợi tử, một viên là Nhiên Đăng cổ Phật tự thân xá lợi, một viên tại Vụ Ẩn núi chùa Long Quang, một viên tại chùa Sông Tháp, ba viên tại Thiên Đình Đấu Như Cung, ba viên tại Mông Giới Vạn Phật Tháp, bốn viên tại Hoa Quả Sơn Thủy Liêm Động, đến nỗi cuối cùng ba viên, gần ngay trước mắt. Trấn Nguyên Tử vừa cười vừa nói, Thủy Liêm Động có bốn viên. Tôn Ngộ Không đông nhiên trừng lớn hai mắt, nghẹn ngào kêu lên. Hắn bạn bạn không nghĩ tới, Nhiên Đăng cổ Phật vậy mà tại hắn hang ổ thả nhiều như vậy xá lợi tử. Trấn Nguyên Tử gật gật đầu, đây là ai cũng không nghĩ ra địa điểm, dù sao tại bình thường tư duy dưới, thượng cổ Phật xá lợi hẳn là tại bản tôn Phật tự hoặc là kinh đi mới đúng, làm sao cũng không có khả năng tại Thủy Liêm Động. Đại tiên vừa mới còn nói, cuối cùng ba viên, gần ngay trước mắt, không phải là trên người ngài. Quan Thế Âm xen vào nói. Trấn Nguyên Tử cười ha ha, đưa tay hướng dưới chân một chỉ, theo một đạo tiên quang tự này đầu ngón tay chui vào mặt đất, chính đường trên mặt đất đột nhiên lấp lánh lên vô số phù văn màu vàng, toàn bộ mặt đất đều bởi vậy trong suốt đứng dậy. Trong nháy mắt, ba viên kim quang lóng lánh xá lợi tử tự dưới mặt đất dâng lên, chậm rãi bồng bềnh đến Tần Liêu trước mặt. Vì phòng ngừa ta tự thân xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, ta cũng không dám đem này xá lợi tử tùy thân mang theo. Thế là liền giấu ở bên trong tòa đại điện này, mà đối đại thiên mệnh người đến đây thu lấy. Trấn Nguyên Tử mỉm cười nói, công đức Phật, đem cái này ba viên xá lợi tử nhận lấy đi. Đa tạ đại tiên. Tần Liêu yên lặng thu hồi ba viên xá lợi tử, sau đó chắp tay trước ngực, có chút không người. Trấn Nguyên Tử khoát tay áo, đến tận đây, Nhiên Đăng cổ Phật xin nhờ cho ta nhiệm vụ, ta là hoàn thành, bất quá công đức Phật ngươi nhiệm vụ, còn muốn thẳng tiến không lùi tiếp tục. Tam giới tương lai là cái gì đi hướng, liền đều xem ngươi. Tần Liêu đảo mắt hướng bên cạnh chúng tiên, lắc đầu nói, không phải đều xem ta một người cũng không làm được chuyện lớn như vậy nghiệp. Tập hợp đủ xá lợi tử, lật đổ vô thiên yêu đạo thống trị, không thể rời đi ở đây, mỗi người trả giá cùng cố gắng. Lời này vừa nói ra, mọi người nhất thời cùng có vinh yên. Tôn Ngộ Không lập tức cười hỏi, nói lên tập hợp đủ xá lợi tử, ta ngược lại là có một chuyện không hiểu. Chuyện gì? Tần Liêu hỏi thăm nói. Tôn Ngộ Không mở miệng nói, sư phụ nói tập hợp đủ 17 viên xá lợi tử mới có thể đánh bại vô thiên, nhưng Nhiên Đăng cổ Phật chỉ giấu 15 viên xá lợi tử, tính đến hắn biết kia, hết thảy cũng mới 16 viên, cuối cùng này một viên xá lợi tử là tình huống như thế nào? Ta biết. Tiểu Linh Nhi ngẩng đầu lên nói, sư phụ trước kia từng nói với ta, cái này thứ 17 viên xá lợi tử tên là Không Xương xá lợi, cũng là phát huy ra cái khác 16 viên xá lợi tử mấu chốt. Nhưng nếu không có viên này xá lợi tử lời nói, cho dù là tập hợp đủ cái khác 16 viên xá lợi cũng hoàn toàn không có tác dụng. Tôn Ngộ Không gãi đầu một cái, hướng Trấn Nguyên Tử hỏi, Nghĩa Minh, Nhiên Đăng cổ Phật có hay không nói với ngươi cái này Không Xương xá lợi rơi xuống? Cái này? Trấn Nguyên Tử nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu, ngữ khí chần chờ. Hầu tử nhiều tinh à, lập tức ý thức đến cái này Không Xương xá lợi có lẽ cùng mình có quan hệ, vội vàng truy vấn, chính là cùng ta có chút liên quan. Trấn Nguyên Tử yếu ớt thở dài, vân đạo cũng không phải không để ý đến chuyện bên ngoài, đã sớm biết được tam giới đã bị yêu tộc chiếm cứ, nhân tộc, thần tộc, quỷ tộc tất cả đều bị yêu ma nô dịch. Có thể sở dĩ không có mang theo tin tức này đi tìm công đức Phật, không phải tìm không thấy, nguyên nhân liền ứng tại viên này Không Xương xá lợi bên trên. Tôn Ngộ Không vội vàng nói, lão ca ca, ngươi liền đừng treo khẩu vị, nói lao tôn trong lòng ta vừa vội lại khô, cái này Không Xương xá lợi rốt cuộc là cái gì thuyết pháp? Trấn Nguyên Tử sắc mặt phức tạp nói, thôi được, chung quy là không nói không được. Ngộ Không, ngươi chính là cái này Không Xương xá lợi a? Lời còn chưa dứt, trừ sớm đã cảm kích Tần Liêu bên ngoài, cái khác tiên Phật lập tức trợn mắt hốt mồm.
Tập hợp đủ 16 viên xá lợi tử về sau, chỉ có ngươi có thể đem 16 viên xá lợi tử lực lượng hợp 2:1, đánh về phía vô thiên. Nhưng muốn làm được điểm này, ngươi cũng khẳng định sẽ gặp phải phản vệ, hồn phi phách tán, hình thần câu diện. Trấn Nguyên Tử nói. Chúng tiên Phật trầm mặc, trong lúc nhất thời đối với thu hoạch được xá lợi tử tâm tình vui sướng đều bị tách ra rất nhiều. Dù sao đối với bọn hắn mà nói, không ai hy vọng Tôn Ngộ Không cùng vô thiên đồng quy vô tận. Chương 1365, Địa Hổ Ly Sơn, Thành Khuyên Lục Nhị. Chương 1365, Địa Hổ Ly Sơn, Thành Khuyên Lục Nhị. Nguyên lai ta cũng trọng yếu như vậy à? Một mảnh yên lặng gian, Tôn Ngộ Không đột nhiên nở nụ cười. Sư phụ, còn có những biện pháp khác có thể đánh bại vô thiên sao? Tiểu Bạch Long nhìn về phía Ngộ Không, đôi mắt bên trong tràn ngập đau lòng, tiếp theo hướng Tần Liêu dò hỏi. Tần Liêu lắc đầu, có lẽ có, nhưng ta không biết. Đại tiên. Tiểu Bạch Long ngay sau đó nhìn về phía Trấn Nguyên Tử, mặt mũi tràn đầy chờ mong. Trấn Nguyên Tử cười khổ nói, ta nhưng phạm là biết một đầu, đã sớm nói ra. Bồ Tát. Tiểu Bạch Long trong lòng đột nhiên hiện ra một cỗ bi thương, quay đầu kêu. Tốt rồi, Tiểu Bạch Long. Quan Thế Âm chưa trả lời, Tôn Ngộ Không liền bật cười, ta như vì vậy mà chết, như vậy từ nay về sau, tam giới lục đạo đem đều nhận ta chi tình, ta sẽ vĩnh viễn sống ở vạn linh trong lòng. Tiểu Bạch Long. Gặp hắn chỉ giữ trầm mặc, Tôn Ngộ Không chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, lại nói, hiện tại liền kém mông giới 3 viên xá lợi tử cùng Hoa Quả Sơn 4 viên xá lợi tử. Chúng ta chia ra hành động đi, sư phụ ngươi dẫn người đi mông giới, chúng ta đi Hoa Quả Sơn. Ta cùng ngươi cùng đi Hoa Quả Sơn. Trấn Nguyên Tử nói. Vẫn là ta đi Hoa Quả Sơn đi. Tần Nghiêu nói, trên núi không biết có hay không vô thiên nằm vùng nhãn tuyến, hoặc là bí mật bố phòng, các ngươi đi lời nói rất nguy hiểm. Dưới loại tình huống này, ngài đi không giống nguy hiểm. Tôn Ngộ Không cao mày nói. Sẽ không, ta có biện pháp tại không tiến Hoa Quả Sơn tình huống dưới, đem kia 4 viên xá lợi tử nắm bắt tới tay. Tần Nghiêu lắc đầu nói. Chúng tiên thần. Lời này liền tương đối không hợp thói thường. Kia 4 viên xá lợi tử chẳng lẽ còn có thể tự mình chân dài bay ra ngoài không thành? Chốc lát, Quan Thế Âm dẫn đầu lấy lại tinh thần, trong đầu như thiểm điện bay qua một đạo linh quang, ta đã biết, ngươi tại Hoa Quả Sơn bảy yêu bên trong có nội ứng. Tôn Ngộ Không trầm ngâm nói, sư phụ, kia giảng ngộ không bây giờ lấy Hoa Quả Sơn vì đại bản doanh, ở lâu thủy liêm động, cho dù là ngươi tại bảy yêu bên trong có nội ứng, cũng rất khó tại dưới mí mắt hắn tìm kiếm xá lợi tử. Vạn nhất ra cái gì sai lầm, khiến xá lợi tử rơi vào trong tay đối phương, chúng ta còn muốn cầm về coi như khó. Ngươi nói những này ta đều biết. Tần Liêu nghiêm túc nói, tin tưởng ta, cái này 4 viên xá lợi tử chắc chắn sẽ không rơi vào trong tay đối phương. Tôn Ngộ Không thở phào một hơi, tốt. Tiểu Bạch Long, ngươi theo ta cùng đi mông giới đi. Vâng, đại sư minh. Tiểu Bạch Long không chút do dự trả lời đạo. Bởi vậy, Tôn Ngộ Không mang theo Tiểu Bạch Long cùng nhau hóa quang mà đi, lập tức toàn bộ chính đường bên trong tất cả mọi người đem ánh mắt nhìn chăm chú hướng Tần Liêu. Bồ Tát, Na Cha, các ngươi lưu tại nơi này bảo hộ Linh Nhi đi, chúng ta đi là đủ. Tần Liêu vừa cười vừa nói. Quan Thế Âm đưa tay gian phóng xuất ra một đạo kết giới, đem toàn bộ chính đường bao phủ tại bên trong, ngưng âm thanh hỏi, Huyền Trang, Ngộ Không đối ngươi có mù quáng tự tin, nhưng ta không có. Ngươi một nhân thân hệ tam giới chính đạo an nguy, nếu không nói rõ tự tin ở chỗ đó, ta thực không dám thả ngươi đi mạo hiểm. Tần Liêu mím môi một cái, khẽ cười nói, thôi được, nơi đây vô người ngoài, ta nói thẳng là được. Sớm tại giảng Ngộ Không xuất hiện tại tam giới bên trong bắt đầu, ta bởi vì lo lắng hắn dưới cơ duyên xảo hợp đạt được xá lợi tử, liền phái một người lấy Ngộ Không gì thân phận xuất hiện ở bên cạnh hắn, ngày ngày làm bạn, lấy chân tình đem này cảm hóa. Bây giờ nàng đã trở thành giảng Ngộ Không thật di nương, thuận theo cùng nhau cư trú ở thủy liêm động bên trong. Để nàng trong động tìm kiếm xá lợi tử, chỉ cần lão xương tìm kiếm châm gài tóc hoặc là cái khác vật, liền sẽ không gây nên giảng Ngộ Không hoài nghi. Ba thần. Một lúc lâu sau, Quan Thế Âm đôi mắt đẹp không nháy mắt nhìn chằm chằm Tần Liêu, thầm nghĩ, liên quan tới bố cục nhược điểm cũng không tồn tại. Hắn cùng như Lai Phật tổ chiến lệnh, còn sót lại thực lực từ lúc trước Tôn Ngộ Không tại chùa Song Thác bên trong biểu lộ ra dã tâm thời khắc, nàng liền suy xét qua Huyền Trang thay thế Phật Như Lai khả năng, duy nhất lo lắng địa phương chính là đối phương bố cục năng lực. Phật tổ chi vị, không phải sẽ niệm kinh, có người nâng, phẩm chất cao liền có thể làm, càng cần hơn tâm cơ lòng dạ bố cục năng lực. Cho đến hôm nay, nàng rốt cuộc nhìn thấy Huyền Trang ở phương diện này năng lực, một điểm cuối cùng lo nghĩ bởi vậy tan thành mây khói. Quan Âm Bồ Tát, hiện tại ngươi có thể an tâm đi. Tại ba thần trầm mặc gian, Tần Liêu nhẹ giọng hỏi. Quan Thế Âm đưa tay giải trừ lĩnh vực kết giới, mỉm cười nói, ngươi đi đi, từ nay về sau, ta sẽ không lại tùy tiện chất vấn ngươi. Tần Liêu trên mặt hiện lên một bôi kinh ngạc, thầm nghĩ, lời này, ý vị thâm trường a, thậm chí có thể lý giải thành tán đồng cùng hứa hẹn. Mấy canh giờ sau, Tần Liêu tự Đông Hải biển bờ chiều không gian chi môn bên trong đi ra, đợi sau lưng quang môn hóa thành điểm điểm kim tinh tiêu tán về sau, lấy ra làm bạn chính mình nhiều năm kim buồn, chuyển tay gian múc nửa buồn Đông Hải nước, lăng không vẽ bừa, dung nhập trong nước, lập tức mặc niệm Tử Châu công chúa ngày sinh tháng đẻ, coi đây là nhân quả, thành lập tương quan liên hệ. Không bao lâu, kim chậu nước đống nhiên nổi lên trận trận gợn sóng, phản phất là tại tăng thêm lấy tin tức gì. Mà giữa đường đạo ba lan dần dần ngừng, trong chậu lập tức hiện ra Tử Châu công chúa thân ảnh. Ngưng thần nhìn lại, chỉ gặp nàng giờ phút này chính khoanh chân ngồi tại một tấm trên giường đá, hai tay kết ấn, hai mắt nhắm nghiền, tiên khu thần quang không ngừng mình diện, thần lực ba động không thôi. Tần Liêu lấy hắn là trung tâm trụ, không ngừng di động thăm dò vị trí, tại xác định Hắc Liên Thánh Sứ không tại Thủy Liêm động về sau, truyền âm lọt vào tai, công chúa, công chúa. Nghe được cái này kêu gọi, Tử Châu công chúa thân thể run lên, đông nhiên mở hai mắt ra. Công chúa chớ nên kinh hoàng, ta hiện tại là tại lấy chiếu rọi càn khôn chi thuật, cùng ngươi tiến hành cách không truyền âm. Nếu ngươi thuận tiện nói chuyện liền gật gật đầu, không tiện nói chuyện liền lắc đầu. Tần Liêu lại lần nữa truyền âm nói, Tử Châu công chúa nghĩ nghĩ, chậm rãi lắc đầu. Tần Nghiêu cái này rõ ràng, Hắc Liên Thánh sứ hẳn là không đi xa, sáu con thai có thể tùy tiện giám sát đến động bên trong âm thanh. Hoặc là, động bên trong có cái gì nghe lén phát trận, đồng dạng sẽ lệnh Tử Châu công chúa sợ ném chuột vỡ bình. Ta đã biết, tiếp xuống ngươi cái gì đều không cần nói, nghe ta nói là đủ. Tần Nghiêu tiếp tục truyền âm nói, ta thu được tin tức xác thật, Thủy Liêm động bên trong có dấu bốn viên xá lợi tử, ta cần ngươi giúp ta đem cái này bốn viên xá lợi tử tìm tới, đồng thời đưa ra Hoa Quả Sơn. Nếu như ngươi cần ta giúp ngươi dẫn ra dạng lục không, liền gật gật đầu, nếu như không cần, liền lắc đầu. Tử Châu công chúa yên lặng gật đầu. Một vấn đề cuối cùng, Vô Thiên Nguyên Thần Hắc Liên, trước mắt có hay không tại Hắc Liên Thánh sứ trên thân? Tần Nghiêu hỏi thăm nói, điểm này cực kỳ trọng yếu, nếu như Nguyên Thần Hắc Liên tại Hắc Liên Thánh sứ trên thân, như vậy dẫn ra dạng lục không chuyện, liền không thể từ hắn bản tôn tới làm, được lại tìm cá nhân tuyển. Làm Vô Thiên đối thủ, cùng vị này vô thánh thế giới đệ nhất nhân đánh cờ, cẩn thận hơn đều không quá đáng. Tử Châu công chúa lắc đầu, há miệng im mắng, lấy thuần khẩu hình nói ra một cái tên, Cự Hạt. Tần Nghiêu trừng mắt nhìn, lập tức rõ ràng là mình cùng nộ không chờ người đối hắc bảo trạm thủ hành động, lệnh Vô Thiên sinh ra lòng kiêng kỵ, thế là liền đem Nguyên Thần Hắc Liên ban cho còn lại hộ pháp bên trong trọng yếu nhất Cự Hạt nữ. "Tốt, ta hiện tại liền đi tìm giảng nộ không nói chuyện, ngươi nghe điểm động tĩnh bên ngoài." Một lát sau, Tần Nghiêu âm thầm nhẹ nhàng thở ra, truyền âm nói. Tử Châu công chúa gật đầu lần nữa. Nhiều lần, Tần Nghiêu đổ sạch kim trong chậu nước biển, lật tay gian đem kim buồn thu hồi, lắc mình biến hóa, hóa thành Như Lai bộ dáng, quang minh chính đại dáng lâm đến Hoa Quả Sơn trên không, chói mắt kim quang lập tức dẫn tới vạn chúng chú mục. Thủy Liêm động trước, trên bệ đá, đang cùng 72 động yêu vương họp giảng nộ không có chút ngẩng đầu, trong mắt bay nhanh hiện lên một bồi kinh nghi. "Ngộ Không, ngươi tới." Tần Nghiêu đứng lặng hư không, chậm rãi vây tay. Hắc Liên Thánh sứ nheo lại đôi mắt, hướng về phía 72 động yêu vương nói, "Các ngươi chờ một chút, ta đi một chút liền đến." Cùng tiến đại thánh. 72 tôn yêu vương nhao nhao đứng dậy, đồng thời hạ thấp người hành lễ. Hắc Liên Thánh sứ hóa thành một đạo kim quang, nhảy lên hư không, tức hạ đột nhiên hiện ra một đóa cân đầu vân, chờ hắn huyền không tại Tần Nghiêu Phật trước người. "Dám hỏi Phật tổ có gì dặn dò? Cùng ta tới." Tần Nghiêu không nói hai lời, quay người bay về phía Đông Hải. Hắc Liên Thánh sứ do dự một chút, nhưng cuối cùng vẫn là đi theo sau lưng hắn, từ Hoa Quả Sơn dần dần đi vào Đông Hải trong hải vực một tòa tiên sơn chi đỉnh. "Ngươi không phải Như Lai, ngươi rốt cuộc là ai?" Sau khi hạ xuống, Hắc Liên Thánh sứ triệu hồi ra cùng kim cô đồng ngoại hình giống nhau như lúc tùy tầm đáng tin minh, chỉ hướng Phật thân đạo. Tần Nghiêu Phật thân kim quang lóe lên, trong nháy mắt thay đổi hồi Đường Huyền Trang bộ dáng, "Là ta." "Đường Huyền Trang?" Hắc Liên Thánh sứ mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên. Hắn nghĩ tới có thể là Tôn Ngộ Không, nghĩ tới có thể là chạy ra minh giới Quan Thế Âm cùng Na Tra, lại căn bản không nghĩ tới, đối phương đúng là bị Vô Thiên Phật Tổ nhận định là đối thủ Đường Huyền Trang. "Chính là Bần Tăng." Tần Nghiêu gật gật đầu, nhìn thẳng Hắc Liên Thánh sứ đôi mắt, "Thật lâu trước đó ta liền muốn cùng ngươi tâm sự, nhưng một mực không thể tìm tới cơ hội, hôm nay cuối cùng là đạt được ước muốn." Hắc Liên Thánh sứ sắc mặt dần dần hồi phục bình thường, âm thanh lạnh đạm hỏi, "Giữa chúng ta có cái gì tốt nói chuyện?" Tần Nghiêu nói, "Vô Thiên đối ngươi có đại ân đúng không?" Hắc Liên Thánh sứ đảo mắt tứ phương, xung quanh là không phải có ai đang nhìn, hoặc là nghe. Tần Nghiêu bật cười, "Không có, nếu như ngươi không yên lòng lời nói, có thể thi triển ra một tầng kết giới ngăn cách trong ngoài." "Hộ pháp, Bần Tăng là thật tâm thực lòng muốn cùng ngươi tâm sự." Hắc Liên Thánh sứ do dự một chút, rốt cuộc vẫn là phóng xuất ra một cái nở đầy hoa tươi thế giới cát vàng, xâm chiếm đỉnh núi thời không, "Đường Huyền Trang, ngươi nếu là muốn châm ngòi ta cùng Phật Tổ quan hệ trong đó, ý đồ khuyên ta phản bội Phật Tổ, vậy liền miễn mở kim cầu đi, đừng lãng phí chúng ta lẫn nhau thời gian, càng không cần thiết tốn nhiều miệng lưỡi." Tần Nghiêu chậm rãi thu lại nụ cười, chỉnh trọng nói, "Ta không phải nghĩ khuyên ngươi phản bội Vô Thiên, mà là muốn xác định một chút, ngươi đối Vô Thiên là có hay không có cảm ơn chi tâm." "Đó là đương nhiên." Hắc Liên Thánh sứ trang nghiêm nói, "Năm đó ở các ngươi đi về phía Tây Thỉnh Kinh lúc, ta bị Tôn Ngộ Không một gậy đánh chết, nhưng bởi vì sổ sinh tử thượng nhân gian hầu loại đều bị kia thối hầu tử cho một bút câu dẫn, ta chết thời điểm, sổ sinh tử lại còn không có chữa trị hoàn toàn, thế là thần hồn cũng chỉ có thể dạo chơi tại Hắc Ám chi bên trong. Là Phật Tổ đã cứu ta, vì ta tái tạo tiên khu, cho ta một cái đứng thẳng chỗ, thậm chí đối ta ủy thác trách nhiệm, vô luận hắn làm chuyện đối với người khác đến nói đến cỡ nào đáng ghét, ta cũng sẽ không phản bội hắn, phần này cảm ơn sẽ vĩnh viễn tồn tại. Ta nhìn không phải là như thế." Tần Nghiêu lắc đầu nói, "Ngươi nếu là thật sự đối với hắn trong lòng còn có cảm ơn, lại há có thể trơ mắt nhìn xem hắn từng bước một rơi vào vực sâu." Hắc Liên Thánh sứ cười lạnh một tiếng, "Rơi vào vực sâu? Cái gì là vực sâu? Giết điểm người, giết điểm thần, chính là vực sâu rồi. Ta là yêu, đứng ở yêu tộc trên lập trường nhìn, Phật Tổ chuyện làm bây giờ chính là tại trấn hương yêu tộc. Đừng cho ta nói cái gì phản vệ, nói cái gì nhân quả, Như Lai làm bao nhiêu chuyện xấu xa, làm bao nhiêu sát sinh hại mệnh chuyện, ta tin tưởng ngươi so ta rõ ràng hơn. Nếu không ngươi cái này kim tiền tử, năm đó tại sao lại khinh mạn hắn Phật pháp?" Tần Nghiêu yên lặng hít vào một hơi, "Ta hiểu như ngươi loại này ý nghĩ, lập trường quyết định tư tưởng. Nhưng ngươi không phải không biết, tại Thiên Đạo đại thế bên trong, thuộc về yêu tộc thời khắc huy hoàng đã qua, thậm chí là trôi qua rất lâu thật lâu, bây giờ nhân vật chính của thế giới vẫn là nhân tộc. Như Lai mặc dù làm rất nhiều bẩn tiểu chuyện, nhưng hắn coi trọng nhân tộc a, bao quát chính hắn, đều là từ nhân loại chứng đạo thành phần, bây giờ Tân Tân Phật Đà, Bồ Tát, thậm chí là hắn, Tỳ Khưu, đều là nhân tộc, đây chính là thuận theo thiên thế." Hắc Liên Thánh sứ lạnh lùng nói, "Phật Tổ lấy sức một mình, liền có thể trấn áp tam giới lục đạo, cái gì đại thế thiên thế, năng lực hắn gì?" Tần Nghiêu hỏi ngược lại, "Ngươi không biết 17 viên xá lợi tử chuyện sao?" Hắc Liên Thánh sứ, Thiên đạo là sẽ không đối với hắn hạ xuống lôi kiếp, nhưng có thể giúp phản kháng hắn thiên mệnh người tập hợp đủ 17 viên xá lợi tử. Tần Nhiêu nói, nước chắt điểm đậu hũ, vỏ quýt dày có móng tay nhọn, thật đến cái này lúc, hắn lại nghĩ quay đầu coi như mượn. Hắc Liên Thánh Sứ trầm mặc hồi lâu, lạnh lùng nói, ta không cho rằng các ngươi có thể tập hợp đủ 17 viên xá lợi tử. Tần Nhiêu giơ tay lên một cái, chín quả kim quang lóng lánh xá lợi tử bởi vậy sắp xếp ở trước mặt hắn, nơi này là chín quả xá lợi tử, Ngộ Không bây giờ tại Minh giới lấy ẩn tàng ở trong địa phủ 4 viên xá lợi tử, Quan Thế Âm Bồ Tát mang theo Na Cha đi Phật giới tìm kiếm còn thừa 4 viên xá lợi tử. Chúng ta đã biết được cái này 7 viên xá lợi tử sở tại địa, ít ngày nữa liền sẽ đem này mang tới. Bằng không mà nói, ta ở đâu ra tự tin tới tìm ngươi nói những này. Nhìn xem phiêu phủ ở trước mặt mình chín quả xá lợi, Hắc Liên Thánh Sứ vô ý thức liền muốn trắng trợn cắt đoạn, nhưng mà Tần Liêu lại vừa để xuống tất thu, sửng sốt không cho hắn nâng lên tay cơ hội. Người gan thật mà à, dám đem xá lợi tử bạo lộ ra, liền không sợ Phật Tổ Nguyên Thần Hắc Liên tại ta chỗ này, tùy thời giáng lâm nơi đây sao? Hắc Liên Thánh Sứ kiệt lực dằn xuống trong lòng sao động cảm xúc, lạnh lùng hỏi. Tần Liêu nói, theo ta dự đoán, Hắc Bảo sau khi chết, Vô Thiên chắc chắn đem Nguyên Thần Hắc Liên ban cho với hắn mà nói trọng yếu nhất Hắc Hộ Pháp, tha thứ ta nói thẳng, ngươi tầm quan trọng, chỉ sợ so ra kèm chấn giữ thiên giới cự hạt nữ, hoặc là thường bạn hai bên doanh yêu à. Hắc Liên Thánh Sứ, cái thằng này có thể đem Phật Tổ tâm tư liệu không sai chút nào, hiện tại xem ra, đối với Phật Tổ đến nói, hắn đúng là một cái cực kỳ đối thủ khó dây dưa. Trở lại chuyện chính, 17 viên xá lợi từ nơi tay, chúng ta đã có chiến thắng Vô Thiên tư cách. Ta hiện tại sở dĩ muốn cùng ngươi nói mấy cái này, là nghĩ cuối cùng lại cho Vô Thiên một cái cơ hội, mà khác, cũng không muốn cùng hắn đánh nhau chết sống. Tần Liêu mím môi một cái, chân thành nói, "Hộ pháp, giờ này khắc này, chỉ có ngươi có thể sửa loại này lưỡng bại câu thương kết cục. Nếu ngươi thật muốn báo đáp Vô Thiên ân tình, liền nghe ta một lời khuyên đi." Chương 1366, nghị cách cứu viện chúng thần, Vô Thiên hiện thân. Chương 1366, nghị cách cứu viện chúng thần, Vô Thiên hiện thân. Hoa Quả Sơn. Thủy Liêm động. Từ cảm thấy được Hắc Liên Thánh Sứ rời đi về sau, Tử Châu công chúa liền trong động tìm đòi. Tại trong lúc này, dần dần phát hiện thần niệm tìm kiếm không hề có tác dụng, nàng liền phân hóa ra 9 bộ phân thân, liên quan thượng bản tôn cùng nhau, 10 đạo thân ảnh cùng nhau trong động lục tung. Đi qua dài đến hơn nửa giờ khẩn trương tìm kiếm về sau, nàng rốt cuộc tại rời đi động bên trong chủ tọa trong nháy mắt, nhìn thấy 4 viên kim quang lóng lánh xá lợi tử, vội vàng vung tay áo gian đem này thu vào, trái tim phanh phanh chực nhảy, dường như lúc nào cũng có thể sẽ phá ngực mà ra. Đây cũng không hoàn toàn là nàng tâm lý năng lực chịu đựng kém, mà là nàng rất rõ ràng, chính mình cử chỉ này liên quan đến tam giới chúng sinh tương lai. Nếu như tại chính mình phát hiện xá lợi tử thời khắc, Hắc Liên Thánh Sứ vừa vặn trở về, như vậy quan hệ giữa bọn họ vỡ tan việc nhỏ, tam giới tiếp tục trầm luân chuyện đại. Bắt nguồn từ cố này mạnh mẽ áp lực, nàng hiện tại trên trán còn tất cả đều là mồ hôi đâu. Đông Hải thủy vực, núi hoang chi đỉnh. Hắc Liên Thánh Sứ tại trải qua một đoạn dài rằng giặc thời gian suy xét về sau, sắc mặt kiên định lắc đầu, "Công đức Phật, có lẽ ngươi nói đều là thật, lời nói này cũng là xuất phát từ chân tâm thật ý, nhưng ta vẫn không thể đáp ứng ngươi, không thể con Phật tổ cùng ngươi cấu kết, cho dù là ngươi điểm xuất phát cũng là vì Phật tổ tốt." Thần Miêu thở dài, "Thật sự không có cơ hội hợp tác sao? Hợp tác cùng có lợi, phân tác hai hại, làm gì xá lợi lấy hại?" Hắc Liên Thánh Sứ khoát tay áo, "Nhiều lời vô ích, xin từ biệt." Mắt thấy hắn quay người muốn đi, Tần Nghiêu ngưng âm thanh hỏi, "Ngươi không sợ chết sao? Trên đời này liền không có ngươi quan tâm người, hoặc là chuyện sao?" Hắc Liên Thánh Sứ đưa lưng về phía hắn, đưa tay vung vẩy một chút, cấp tốc hóa quang đi xa. "Ai?" Nhìn xem hắn cấp tốc bóng lưng biến mất, Tần Nghiêu yếu đớt thở dài. Mặc dù hắn đem Hắc Liên Thánh Sứ dẫn xuất Hoa Quả Sơn thao tác là điệu hổ ly sơn, nhưng hắn mới vừa nói những lời kia lại câu câu phát ra từ thật tình. Trong nguyên tắc, Tôn Ngộ Không kết hợp 16 viên xá lợi tử đánh về phía Vô Thiên, đồng quy vô tận, cuối cùng lại tại chúng thần niệm lực hạ xuất hiện. Nhưng ma đổi hai chữ lại làm cho kết quả này tràn đầy bất ngờ, trong bất chi bất giác hắn thay đổi rất rất nhiều đồ vật, liền như lai đều không thể tại cái này một lượng kiếp bên trong trở về, kết cục này còn có thể giống trong nguyên tắc như vậy viên mãn sao? Chớ nói chi là, đem so sánh với tạo hóa ngọc điệp, hắn càng nghĩ đến hơn đến là hồng mông tử khí. Chỉ tiếc, Hắc Liên Thánh Sứ ngu trung Vô Thiên, căn bản không muốn phối hợp. Cách một ngày, thừa dịp Hắc Liên Thánh Sứ ra ngoài tìm kiếm xá lợi thời khắc, Tử Châu công chúa biến mất tiên khu, lặng lẽ bay khỏi Hoa Quả Sơn, giá vân đi vào Tần Liêu ở chỗ đó hải đảo trên núi hoang. Tại đỉnh núi trên một tảng đá nhìn thấy đối phương bóng dáng, Lam nàng nhẹ nhàng bước liên tục, chậm rãi đi hướng đối phương lúc, đã thấy mặt đất cùng trong hư không trong lúc đó lấp lánh ra vô số phù văn màu vàng, những phù văn này ngưng tụ thành một mảnh lĩnh vực, đem toàn bộ đỉnh núi bao khỏa tại bên trong. Thấy thế, Tử Châu công chúa có chút nhẹ nhàng thở ra, lúc này mới yên lòng hô, "Tử Châu bái kiến công đức Phật." Tần Liêu yên lặng gật đầu, trực tiếp hỏi, "Công chúa, vào tay xá lợi từ sao?" "Không có nhục sứ mệnh." Tử Châu công chúa trong tay áo lấy ra 4 viên xá lợi tử, đưa đến Tần Liêu trước mặt, "Công đức Phật, còn có cái gì cần ta làm sao?" Tần Liêu có chút dừng lại, ngẩng đầu nhìn về phía Tây Thiên, quyết chiến liền muốn bắt đầu, vì Hắc Liên Thánh Sứ tự thân an nguy, cũng là vì giảm bớt một chút chúng ta đấu tranh độ khó, nếu như có thể mà nói, công chúa liền đem Hắc Liên Thánh Sứ kéo ở nhân gian đi, chớ để hắn đi hướng Vô Thiên tiếp viện. Tử Châu công chúa gật gật đầu, "Ta đã biết. Công đức Phật, chúc các ngươi hết thảy thuận lợi, đánh bại Vô Thiên." Tần Liêu mỉm cười, "Ngươi cũng cẩn thận một chút, hết thảy lấy tự thân an nguy làm trọng." Mông giới, chết oan, uổng mạng quỷ chi nơi hội tụ. Tiểu Bạch Long cùng sau lưng Tôn Ngộ Không, xuyên qua rất nhiều lớn nhỏ không đều, hình dạng khác nhau kim sắc Phật tháp, đi vào mông giới vị trí trung tâm, cao nhất lớn nhất một tòa kim tháp trước. Lập tức rơi vào đỉnh tháp, từ trên hướng xuống tiến lên, thẳng tới đáy tháp chỗ sâu, ở đây nhìn thấy một phương kim sắc đài sen, trên đài sen thình lình để 3 viên xá lợi tử. Thật làm cho sư phụ cho nói đúng. Tôn Ngộ Không đưa tay gian thu hồi cái này 3 viên xá lợi, mặt mũi tràn đầy cảm khái. Sư phụ nói đúng cái gì rồi? Tiểu Bạch Long tò mò hỏi. Tôn Ngộ Không cười ha ha, lúc trước ta làm sao tìm xá lợi tử cũng không tìm tới, lòng nóng như lửa đốt, sư phụ trấn an ta nói, có thể có khả năng chỉ là cơ duyên chưa tới. Chờ thời duyên đến lúc đó, xá lợi tử liền sẽ thành tốt xuất hiện. Ngươi nhìn, hiện tại chẳng phải ứng sư phụ câu nói này. Tiểu Bạch Long gật gật đầu, sư phụ tính toán không bỏ sót. Tôn Ngộ Không trêu ghẹo nói, đáng tiếc sư phụ thức tỉnh quá muộn, nếu như tại thỉnh kinh trên đường hắn liền có cái này tâm trí, ta lão Tôn cũng chịu không được như vậy lao chút ủy khuất. Tiểu Bạch Long yên lặng. Hắn ảo tưởng một chút sư phụ bây giờ đi lấy kinh, chỉ cảm thấy căn bản cũng không cần thiết để người hộ tống, càng không cần thiết cưỡi bạch mã. Nghĩ gì thế? Gặp hắn ngơ ngác không nói, Tôn Ngộ Không thua tay nói. Tiểu Bạch Long đột nhiên lấy lại tinh thần, mở miệng cười, đang suy nghĩ nếu như là sư phụ bây giờ đi lấy kinh, xác suất lớn cũng không cần thu chúng ta mấy vị đồ đệ. Tôn Ngộ Không cười ha ha một tiếng, là hết thảy đều là tốt nhất an bài. Từ đó, hắn rốt cuộc triệt để nhìn thấu sinh tử, mà không chỉ là ngoài miệng gượng chống. Một lúc lâu sau, làm sư huynh này để hai người đến ngũ trang qua lúc, lại phát hiện sư phụ đã trở về, lúc này ngay tại trong chủ điện cùng Bồ Tát chờ người chuyện tiếm. Sư phụ, chúng ta trở về trong chủ điện, Tần Nghiêu cùng người khác tiên cùng nhau theo tiếng kêu nhìn lại, cười hỏi, không có xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn à? Không có không có. Tôn Ngộ Không liên tục khoát tay, bởi vì Vô Thiên cũng không hiểu biết mông giới có xá lợi, cho nên toàn bộ quá trình tương đương thuận lợi. Sư phụ ngươi đây, Hoa Quả Sơn 4 viên xá lợi tử hẳn là cũng tới tay đi. Tần Nghiêu cười nói, cầm tới, nếu không vi sư lại há có thể ở đây ngồi yên. Tôn Ngộ Không thở phào một hơi, 16 viên xá lợi tử đều tập hợp đủ, chúng ta cũng nên phản công đi. Chúng ta vừa mới ngay tại trò chuyện chuyện này đâu. Tần Nghiêu nói, Bồ Tát cùng Trấn Nguyên Tử đại tiên ý là, tại phản công trước nghị cách sẽ bị nhốt lại chúng thần cùng chúng Phật đều cứu ra, phòng ngừa trông coi những này thần Phật yêu ma khi biết Vô Thiên sau khi chiến bại, đối chúng thần Phật đã bất lợi. Tôn Ngộ Không cao mày nói, Bồ Tát cùng Na Cha tuần tự thoát khốn, khẳng định lệnh Vô Thiên đối thần Phật lao ngục nhiều ra rất nhiều an bài. Chúng ta nếu như lựa chọn trước nghị cách cứu viện, có thể hay không đánh rắn động cỏ a? Thần Nghiêu nói, ta cũng là nghĩ như vậy. Nhằm vào điểm này, duy nhất có thể nghĩ đến biện pháp giải quyết chính là hai bút cùng vẽ, cứu chúng thần Phật đồng thời, lợi dụng cơ hội này dẫn tới Vô Thiên, đem quyết chiến địa điểm đặt ở Minh Giới, đánh Vô Thiên cùng tất cả chấn thủ yêu ma một cái trở tay không kịp. Tôn Ngộ Không triển khai lông mày, ý tưởng này là không sai, nhưng cảm giác trên lệnh thời gian rất khó khăn nắm chắc. Nếu như chúng ta không thể tại Vô Thiên hiện thân trước đó cứu ra chúng thần Phật lời nói, chúng thần Phật ngược lại sẽ trở thành con tin của đối phương. Quan Thế Âm nói, cái này cần bước lên một chút hiểm. Như thế nào mạo hiểm? Tôn Ngộ Không truy vấn nói. Quan Thế Âm trầm giọng nói, nghịch hành luân hồi thoại đạo. Tôn Ngộ Không, hắn đối với địa phủ rất có hiểu rõ, tất nhiên là rõ ràng nghịch hành luân hồi thoại đạo hung hiểm. Nếu như nói từ địa phủ thông qua luân hồi thoại đạo đi tới nhân gian, gặp được chính phản gió lốc khả năng có 1 đến 7 thành, như vậy nghịch hành luân hồi thoại đạo gặp được chính phản gió lốc khả năng cơ hội là 100%. Cái này chính phản gió lốc uy lực cũng không bình thường, cảnh giới thiên tiên trở xuống tiên nhân thổi tức tán, cho dù là cảnh giới thiên tiên trở lên tiên nhân, nếu như chống cự bất thiện cũng sẽ bị này trọng thương. Như vậy đi, ta dùng trong tay áo càn khôn đem các ngươi thu lại, một mình lịch hành luân hồi thoại đạo. Trầm ngâm một lát, Tôn Ngộ Không ngưng giọng nói, ta có kim cương bất phôi thể, kia chính phản gió lốc lại thế nào lợi hại cũng thổi không tan ta thần khu. Vậy liền bất vả ngươi. Quan Thế Âm nhẹ nói. Tôn Ngộ Không khoát tay áo nói, việc này không nên chậm trễ, chúng ta cái này lên đường đi. Chậm đã, còn có một chuyện. Tần Nghiêu đột nhiên nói. Còn có chuyện gì? Quan Thế Âm một mặt ngạc nhiên. Tần Nghiêu lật tay gian lấy ra tự thân mang theo tất cả xá lợi tử, lấy tiên khí kéo lên, lăng không đưa đẩy tới Tôn Ngộ Không trước mặt, ngươi trước nuốt vào 16 viên xá lợi tử lại đi, đến lúc đó vạn nhất Vô Thiên đến đột nhiên, ta sợ không dành cho ngươi. Rõ ràng 16 viên xá lợi tử đều tập hợp đủ, lại không có thể sử dụng đi ra, cuối cùng ngược lại bị Vô Thiên cho giáo dục, ta cảm thấy đây không phải cái gì tốt kết cục. Chúng tiên. Trong lát, quang lưu như gió lốc luân hồi thoại đạo bên trong, Tôn Ngộ Không tay cầm như ý kim cô đồng, ngược gió mà đi, cấp tốc tăng lên. Kia từng đạo chính phản gió lốc như là ngàn vạn quang nhận rơi ở trên người hắn, đem này áo bào màu vàng không ngừng cắt đứt, rất nhanh liền làm hắn không được sợi vải. May mà hầu tử nhiều lông, che phủ lên trên người việc riêng tư bộ vị, lúc này mới không có xuất hiện cái gì không thể nhìn thẳng hình tượng. Một lúc lâu sau, không biết bị chặt bao nhiêu đao, Tôn Ngộ Không nhảy ra luân hồi chi môn, đang thủ hộ cánh cửa này tiểu yêu nhóm theo tiếng trông lại lúc, vung tay áo gian đánh ra vô số đạo tiên khí màu vàng nóng, kích choáng ở đây tất cả yêu tộc. Đảo mắt tứ phương, xác định không có cá lọt lưới, hắn nhẹ nhàng huy động ống tay áo, đơn độc đem Quan Thế Âm Bồ Tát phóng ra, mở miệng nói, Bồ Tát, mời ngài trước mang ta đi giam giữ chư Phật lồng giam đi. Quan Thế Âm khẽ bước cằm, thân thể dần dần trong suốt hóa, Ngộ Không, ngươi cùng ta tới. Tôn Ngộ Không bấm một cái pháp quyết, đồng dạng biến mất thân ảnh, rón rén đuổi kịp Quan Thế Âm bước chân, rất nhanh liền đi vào một cái long lánh màu tím đen thần quang trước cửa sắt. Cái này trên cửa sắt cấm chế là Vô Thiên lấy nguyên thần hắc liên ngưng tụ mà thành, cưỡng ép phá cửa lời nói, không nói đến có thể hay không trong khoảng thời gian ngắn đánh vỡ, cho dù là đánh vỡ, cũng sẽ kinh động đối phương, đánh rắn động cỏ. Cho nên biện pháp tốt nhất là chờ, chờ lấy có người mở cửa. Quan Thế Âm truyền âm nói. Tôn Ngộ Không mím môi một cái, có thể cái này phải chờ tới lúc nào đâu. Theo ta thấy, vẫn là từ ta biến thành hắc liên thánh sứ bộ dáng, tướng môn cho lửa gạt mở đi. Quan Thế Âm trên mặt hiện lên một bôi chần chờ, lại lần nữa truyền âm, hỏi một chút sư phụ ngươi đi, nhìn hắn càng đồng ý loại kia cách làm. Tôn Ngộ Không đối cái này đề nghị không có chút nào dị nghị, nâng tay phải lên ống tay áo, hướng về phía trong tay áo Càn Khôn bên trong Tần Nhiêu hỏi: "Sư phụ, ngươi cảm thấy chúng ta là nên ở chỗ này chờ có người mở cửa, vẫn là từ ta biến thành Hắc Liên Thánh Sứ, tướng môn lửa gạt mở?" Tần Nhiêu nói: "Ngươi trước đem ta thả ra, ta có biện pháp tốt hơn." Tôn Ngộ Không cấp tốc trừng mắt nhìn, sau đó run lên ống tay áo, đem sư phụ vứt bỏ đi ra. Tần Nhiêu hóa thành một đạo lưu quang, tại trước người hai người hiện hóa ra thân ảnh, lập tức trực diện màu tím đen thần quang lấp lánh cửa sắt, thông qua cửa sắt hàng rào gian khe hở nhìn qua phía trước lối đi nhỏ, nâng lên hai tay, không ngừng hòa vòng. Dần dần, vô số kim sắc hỏa tinh tự ba tiên trước mặt bắn tung tóe mà ra, cuối cùng trống rông xuất hiện một cái thẳng tới phía trước lối đi nhỏ cuối chiều không gian chi môn. "Cái này pháp thuật lợi hại." Tôn Ngộ Không cười nói. "Đi nhanh đi." Tần Nhiêu vẫy vẫy tay, dẫn đầu bước vào bên trong cánh cửa. Chốc lát, ba tiên tại lối đi nhỏ cuối cùng xoay người, lập tức tại một mảnh trên đất trống nhìn thấy chấm dứt già ngã ngồi, nhắm chặt hai mắt chư Phật. "Bồ Tát, ngươi dùng Ngọc Tịnh Bình đem bọn hắn thu sạch đứng lên đi." Tần Nhiêu chủ động nói, hiện tại vẫn chưa tới tỉnh lại bọn hắn thời điểm. Quan Thế Âm yên lặng gật đầu, triệu hồi ra Ngọc Tịnh Bình, khẽ đọc pháp chú, thu hồi chư Phật. Sau đó không lâu, ba người lại như pháp bảo chế, lấy giống nhau thủ đoạn đi vào một cái khác trong lao ngục. Quan Thế Âm lại lần nữa xoay chuyển Ngọc Tịnh Bình, đem bao quát Ngọc Hoàng Đại Đế tại bên trong chư thần thu hồi. Cùng lúc đó, ở xa Tây Thiên Đại Lôi Âm tự Vô Thiên bỗng nhiên mở mắt ra, đưa tay xé ra, trước mặt liền xuất hiện một đạo thẳng tới Minh Phủ lồng giam thời không khe hở. Bởi vậy, tại Tần Nhiêu ba tiên quay người thời khắc, liền nhìn thấy tóc thai bù sù, một bộ hắc bảo Vô Thiên lẳng lặng chạm sau lưng bọn họ, đem ba tiên dọa đến đồng thời giật mình. Tình huống này, cùng người bình thường quay đầu gặp quỷ cũng không có gì khác biệt. "Các ngươi so ta tưởng tượng bên trong đến muốn trễ một chút." Nhìn trước mắt cái này ba tấm đồng thời biến sắc gương mặt, Vô Thiên khẽ cười nói. Tôn Ngộ Không yên lặng nắm chặt kim cô đồng, chủ động tiến lên: "Ngươi so với chúng ta trong dự liệu đến sớm hơn một chút, nguyên bản còn tưởng rằng muốn ồn ào ra chút động tĩnh đến mới có thể đem ngươi dẫn tới." Vô Thiên lông mày phong dương lên: "Dẫn ta? Các ngươi tập hợp đủ 17 viên xá lợi tử rồi?" Tôn Ngộ Không gật gật đầu: "Tập hợp đủ, ngươi sợ sao?" "Ha ha ha, a a a." Vô Thiên cười nhạo: "Đừng phô trương thanh thế, ta không tin." Hắn phát động trải rộng tam giới thế lực, tìm tới hiện tại liền một viên xá lợi tử đều không tìm được, cái này khiến hắn làm sao tin tưởng dựa vào mấy người kia, ngay tại ngắn như vậy thời điểm tập hợp đủ 17 viên xá lợi tử đâu? Chớ nói chi là 17 viên xá lợi tử bên trong, còn có một viên ai cũng chưa từng gặp qua không xương xá lợi. "Là thật?" Tần Nhiêu đột nhiên mở miệng: "Đại tăng, ngươi không tin Ngộ Không lời nói, còn chưa tin tiểu tăng lời nói sao?" "Tiểu tăng chưa từng nói dối." Vô Thiên nụ cười cứng đờ, ánh mắt hồ nghi: "Các ngươi thật tìm được? Vì sao nhanh như vậy?" Tần Nhiêu trùng điệp gật đầu: "Thật tìm được. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, 17 viên xá lợi tử bên trong 16 viên đều là Nhiên Đăng cổ Phật giấu đi, hắn muốn để chúng ta tìm tới, chúng ta tự nhiên là tìm được." Nhiên Đăng A Vô Thiên trên mặt hiện lên một bôi tâm tình rất phức tạp. Năm đó thoát khốn lúc, hắn ngay lập tức liền đi tìm Nhiên Đăng, hy vọng đối phương có thể liên thủ với mình cải tạo Phật giới, hắn thậm chí nguyện ý cùng đối phương cùng hưởng quyền lực. Chỉ tiếc, Nhiên Đăng chướng mắt hắn, cho là hắn là ma, không xứng khống chế Phật giới cùng tam giới. Tần Nhiêu hít sâu một hơi, xuất phát từ nội tâm nói: "Đại tăng, tiểu tăng lại nói một lần cuối cùng, quay đầu đi, bây giờ quay đầu, tuy muộn không muộn." Chương 1367, Diệt Vô Thiên, Tạo Hóa Ngọc Điệp. Chương 1367, Diệt Vô Thiên, Tạo Hóa Ngọc Điệp. "Huyền Trang, ngươi nghĩ quên ta quay đầu là bờ, có thể ta cũng muốn quên ngươi quay đầu là bờ." Vô Thiên nhìn chăm chú hướng Tần Nhiêu đôi mắt, thành khẩn nói: "Gần nhất tam giới náo động càng ngày càng nhỏ, thần nhân quỷ ngay tại từng bước bị yêu tộc thuần hóa bên trong. Nếu như ngươi chịu gia nhập dưới trướng của ta, ta thậm chí có thể cho ngươi gần với địa vị của ta, ngươi nghĩ làm Phật tổ liền làm Phật tổ, nghĩ làm thiên đế liền làm thiên đế. Hai chúng ta dắt tay trùng tiến, cùng nhau sáng tạo một cái không có đen tối như vậy tam giới." Tần Nhiêu: "Nếu như đây là hắn chủ vị diện, hắn nói không chừng liền đáp ứng. Nhưng thế giới này với hắn mà nói, chỉ là trên con đường tu hành một đoạn đường đi, không giống như là cựu thúc vũ trụ, cho dù là rời đi lại lâu, cuối cùng cũng sẽ đem này làm chủ thế giới trở về. Dưới loại tình huống này, làm Phật tổ hoặc là làm thiên đế đều không có ý nghĩa quá lớn, huống chi còn là tại ma đầu Vô Thiên chỉ hạ." Tính tư một lát, Tần Nhiêu lắc đầu: "Nếu như là Khẩn Na là tôn giả đối ta phát ra loại mời mọc này, ta có lẽ sẽ vui vẻ từ chi." Vô Thiên ánh mắt phát lạnh: "Ta cùng hắn khác nhau ở chỗ nào?" "Khác biệt lớn." Tần Nhiêu giải thích nói: "Hắn là thiện lương, là ôn hòa, cho dù là có thay đổi tam giới quyết tâm, cũng sẽ không dùng cỡ nào khốc liệt phương thức. Mà ngài khác biệt, ngài vì đạt thành mục tiêu, là sẽ xem tam giới chúng linh vì cỏ rác, theo ngài, cỏ rác nha, cắt một gốc dạng còn biết trường một gốc dạng, thậm chí là cắt đi cũ cỏ mới có thể trưởng thành ngài muốn bộ dáng." "Vô Thiên." Ngay tại hắn trầm mặc gian, Tần Nhiêu đột nhiên kêu gọi nói: "Khẩn Na La đại hộ pháp." Vô Thiên bỗng nhiên đã tỉnh hồn lại, cười lạnh nói: "Còn muốn lập lại chiêu cũ? Ta nhớ được lúc trước đã nói với ngươi đi, ta sẽ không tại cùng một nơi ngã quỷ hai lần. Khẩn Na La nguyên thần đã bị ta giam lại, chỉ cần ta không thả hắn đi ra, hắn liền cũng không còn cách nào xuất hiện ở trước mặt ta." Tần Nhiêu yếu ớt thở dài: "Cho dù không tính chấn áp tam giới thực lực, từ cái khác phẩm cách đi lên nói, ngài cũng coi là một đời hùng chủ. Có lòng dạ có trí tuệ, có thể bố cục có thể tính kế, có công thưởng có sai phạt, vô bạo ngược không mầu dụng. Tại cá nhân trên sinh hoạt, rõ ràng đã có được tam giới, lại còn trải qua khổ hạnh tăng giống nhau thời gian, từ xưa đến nay những cái kia thiên cổ nhất đế, ở phương diện này cũng không bằng ngươi. Chỉ tiếc, ngài tâm quá gấp, ngài chờ không được, nhất định phải đem thiên thu bá nghiệp tại triều tịch ở giữa hoàn thành." Vô Thiên chân thành nói: "Cho nên, ta cần ngươi." chỉ cần ngươi hoàn toàn phối hợp ta, ta có lòng tin chế tạo ra trong lý tưởng tam giới. Đến lúc đó, ta sẽ đem ta tâm yêu A Tu tiếp đến, đem cái này quang minh tam giới xem như lễ vật đưa cho nàng. Thần yêu, đây ý là hắn cho rằng trước mắt tam giới không xứng với A Tu trở về. Chịu phục, cái này tam giới đệ nhất nhân ánh mắt chi cao cũng là tam giới đệ nhất a. Nghe đến đó, Tôn Ngộ Không đáy lòng đống nhiên hiện ra một tầng hiểu ra, lời hay đã hết, lại cưỡng ép nói tiếp lời nói, nói đều chỉ có thể là nói nhảm. Bởi vậy, hắn yên lặng khu động thể nội 16 viên xá lợi tử, mà theo cái này 16 viên xá lợi tử đồng thời tỏa ra ánh sáng, một cỗ năng lượng cường đại lập tức đổ xuống mà ra, điên cuồng tràn vào Tôn Ngộ Không trong kinh mạch, cuối cùng cùng này thần lực trong cơ thể dung hợp là một. Điều này sẽ đưa đến trên người hắn khí thế cũng bắt đầu điên cuồng tăng gọn, ép đều ép không được, thế là sau đó một khắc liền gây nên vô thiên chú mục. Trung quy là miễn không được một trận chiến này. Cũng được, vượt qua kiếp nạn này, tam giới lục đạo liền không người có thể ngăn ta. Vô thiên tự lẩm bẩm, trên thân đột nhiên lấp lánh lên màu tím đen thần quang, hôn thân khí thế giống như thái cổ hung thú khôi phục, vẻn vẹn một nháy mắt liền che lại Tôn Ngộ Không danh tiếng. Sau một khắc, không đợi Ngộ Không khí thế kéo lên đến đỉnh phòng, vô thiên khí thế liền khóa chặt lại hắn, đưa tay gian huyền hóa ra một đóa tím đen ma liên, trấn phong hướng đối phương. Cũng chính là nguyên thần của hắn Hắc Liên bây giờ còn tại cự hạt trong tay, nếu không lên tay chính là món chí bảo này. Tôn Ngộ Không hai mắt phóng xạ ra rực rỡ kim quang, đột nhiên chọc ra trong tay vậy sát, một cô đáng sợ pháp lực ba động tùy theo đánh về phía trước, cùng tím đen ma liên ngang nhiên chạm vào nhau. Quỷ dị chính là, gậy sắt cùng ma liên đụng vào nhau về sau, vẫn chưa phát ra chúng tiên theo dự liệu nổ vang rung trời, ngược lại là giữa lẫn nhau tan rã lấy lẫn nhau qua mang, lệnh đối chiến hai người không được không đối với hắn tiếp tục gia trì. Nguyên bản Tôn Ngộ Không cho rằng, có 16 viên vạn Phật chi tổ xá lợi tử tương trợ, mình đã có tư cách cho vô thiên đánh tiêu hao chiến. Nhưng làm hắn không nghĩ tới chính là, mắt thấy trong cơ thể mình pháp lực càng ngày càng ít, vô thiên bên kia lại xem ra căn bản không có nhiều tiêu hao. Một trận chiến này quá trọng yếu, bởi vậy hắn không dám đánh cược, lúc này thu hồi kim cô đồng, chuẩn bị biến chiêu. Nhưng lại tại hắn thu hồi kim cô đồng một khắc này, ma liên đột nhiên nổ tung, đứng mũi chịu sào chính là Tôn Ngộ Không, bị trực tiếp nổ bay lên, cứ thế mà ném đi hướng phương xa. Tiếp theo là Tần Nhiêu cùng Quan Thế Âm, cứ việc hai tiên tại dư ba đến trước đó, liền đã ngưng tụ ra tiên khí hộ thuẫn, nhưng cái này hai mặt hộ thuẫn tại dư ba trước mặt tất cả đều không chịu nổi một kích, bị đánh nát sau như cũ thay đổi không được, hắn hai cũng bị đánh bay kết cục. Tần Nhiêu không rõ ràng Tôn Ngộ Không cùng Quan Thế Âm hiện tại là cái gì cảm thụ. Hắn chỉ cảm thấy mình bị một tòa thần sơn đụng, trước mắt biến đen, toàn thân kịch liệt đau nhức, nếu không phải là nghiệp hỏa hồng liên kịp thời che chở, đường huyền trang bộ thân thể này đều muốn băng liệt. Vô thiên thực lực đúng là biến thái tới cực điểm, thật sự là trừ thiết lập bên ngoài, không người là đối thủ của hắn. Siêu. Trong nháy mắt, Tôn Ngộ Không hóa thành một đạo kim quang bay trở về, trong tay kim cô đồng một mặt biến đại vô số lần, gào thét lên đánh tới hướng vô thiên. Vô thiên mặt không thay đổi nhìn xem kim cô đồng đánh tới, con người đen nhánh bên trong phản chiếu lấy gậy sắt kim quang. Nhưng hắn nhưng không thấy mảy may bối rối, càng không có tránh né hành vi, tâm niệm vừa động, quanh thân phủ văn xen lẫn, ngưng tụ thành một tấm màu tím đen thần lưới, giữ được mãnh liệt mà đến kim cô, tiết ra gậy sắt thượng mãnh liệt lực lượng. Tôn Ngộ Không cái này đánh rất khó chịu, cảm giác chính mình liền biến thành lấy nhu thắng cương bốn chữ này bên trong cương. Có thể hắn đối với cái này lại không có gì tốt biện pháp, bởi vì hắn không có cách nào lấy nhu khắc nhu, lấy cương khắc nhu lời nói càng thêm khó khăn. Biến, tâm niệm chuyển động gian, hắn bỗng nhiên phân hóa ra 9 bộ phân thân, cấp tốc phóng tới vô thiên. Vô thiên khép cười một tiếng, trong hai mắt riêng phần mình hiện ra một tòa hắc liên hư ảnh phóng xạ ra hai đạo màu tím đen tần quang, quét ngang hư không. Cứ thế mà đánh nổ nộ không chín bộ phân thân. 16. Không, 17 viên xá lợi tử hợp lại cùng nhau cũng chỉ có loại uy lực này sao? Nếu như thế, ngược lại là làm ta có chút thất vọng. Nghe vậy, Tôn Nộ Không cắn răng, cũng không lo được 16 tôn cổ Phật tàn linh, trực tiếp lựa chọn luyện hóa thể nội xá lợi, điên cuồng hấp thu trong đó năng lượng. Là thời điểm kết thúc. Vô Thiên cuối cùng không phải loại kia nói nhảm liên tiên vô não nhân vật phản diện, tại phát hiện Tôn Nộ Không bắt đầu luyện hóa xá lợi về sau, đưa tay kết ấn, điều động thiên địa pháp tắc, đột nhiên chỉ hướng phía trước. Ông. Trong chốc lát, Tôn Ngộ Không thân thể phụ cận hư không run lên bần bật, lập tức tại lực lượng pháp tắc phá hủy hạ cấp tốc đổ sụp. Mà tại mảnh này đổ sụp không gian bên trong, không có bất luận cái gì pháp tắc tồn tại, hoàn toàn chính là một mảnh hư vô. Tôn Ngộ Không đứng ở mảnh này trong hư vô, đột nhiên phát hiện chính mình vô pháp lại điều động thần lực trong cơ thể, thậm chí nguyên bản ở vào luyện hóa trạng thái 16 viên xá lợi tử cũng đều dừng lại. Ngay tại hắn lòng sinh kinh sợ, muốn chạy ra mảnh này hư vô lúc, lại phát hiện thân thể của mình cũng không động đậy. Ngươi nên trước luyện hóa 16 viên xá lợi tử sau lại tới. Vô Thiên nhẹ nói một câu, lập tức lật tay gian lấy ra một tôn che kín bộ xương ấn ký ma lô. Mắt thấy cái này người lời hung ác không nhiều cái thế ma vương, đưa tay gian liền muốn đem Ngộ Không ném vào ma trong lò luyện hóa hết, Tần Liêu tâm tư xoay nhanh, đống nhiên hô, chậm đã. Vô Thiên động tác có chút dừng lại, theo tiếng kêu nhìn lại, người nghĩ thông rồi. Tần Liêu lắc đầu, nói, không, ta là có một thỉnh cầu. Thỉnh cầu gì? Vô Thiên tò mò hỏi. Tần Liêu chỉ Quan Thế Âm, chuẩn xác mà nói, là Quan Thế Âm trong tay Ngọc Tịnh Bình, mời đại tăng cho phép Quan Thế Âm đem thiên giới chúng thần cùng Phật giới chư Phật thả ra, tỉnh lại bọn hắn. Cộng đồng chứng kiến Ngộ Không đối cái này tam giới làm ra to lớn hy sinh. Vô Thiên bình tĩnh nói, kéo dài thời gian là vô dụng, tại Tôn Ngộ Không bị ta giam cầm tình huống dưới, coi như ngươi kéo dài lại lâu, đều thay đổi không được kết quả. Tần Nhiêu lắc đầu nói, tiểu tăng biết, cho nên đây không phải kéo dài thời gian, mà là hy vọng tam giới bên trong thần Phật đều không cần quên điểm này. Có ý nghĩa sao? Vô Thiên không hiểu hỏi. Có ý nghĩa? Tần Nhiêu kiên trì nói. Hắn đang đánh cược. cực chúng thần Phật niệm lực có hiệu quả. Trong nguyên tắc Tôn Ngộ Không là thế nào phục sinh? Từ kịch bản nhìn lại, cùng thần Phật niệm tụng có chút ít quan hệ. Mà tôi, làm lực lượng ngang nhau kỳ thủ, ta cho ngươi mặt mũi này, cũng hy vọng ngươi có thể tại trong lúc này suy nghĩ thật kỹ một chút quy thuận chuyện của ta. Vô Thiên nói, đưa tay một chiêu, Quan Thế Âm trong tay Ngọc Tịnh Bình liền rời khỏi tay, rơi vào nải lòng bàn tay. Trong nháy mắt, theo hắn nghiêng miệng bình, chúng thần Phật liền bị đổ ra, một lần nữa đứng đầy thần Phật lồng giam cạnh góc. Xoát. Vô Thiên cơ cơ ống tay áo, vô số màu tím đen thần quang liền từ những này thần Phật nhóm đỉnh đầu bay ra, trở về đến trong cơ thể hắn. Huyền Trang, Bồ Tát, Ngộ Không, làm những này màu tím đen thần quang ly thể về sau, ở đây thần Phật nhao nhao kêu lên, hô ai đều có, cái gì cũng nói. Ngậm miệng. Vô Thiên lạnh lùng nói, tại sự cường đại của hắn uy hiếp dưới, chúng thần Phật nhao nhao câm như hến, chỉ nghe hắn yếu ớt nói, Huyền Trang hy vọng để các người đám rác rưởi này đều có thể nhìn thấy Tôn Ngộ Không hy sinh, ta đáp ứng hắn thỉnh cầu, lúc này mới đem các ngươi phóng ra. Tiếp xuống, các ngươi cái gì đều đừng nói, nhìn cho thật kỹ Tôn Ngộ Không là thế nào chết đi. Nói xong, hắn phất phất tay, đem Tôn Ngộ Không lăng không đầu nhập ma trong lò. Ngộ Không, chúng thần Phật kinh hô, hò hét, lại không ai dám vọng động. Cho đến ngày nay, ai cũng không biết Vô Thiên thực lực đâu. Ở trong tình hình này, rất dễ dàng ai động ai chết. Tần Nghiêu chắp tay trước ngực, mặt mũi tràn đầy thành kính nói, ta bất thắng chính, cầu xin thiên đạo phù hộ Ngộ Không. Dứt lời, hắn hướng Quan Thế Âm đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Quan Thế Âm không cần nói cũng hiểu, đi theo hợp tay hình chữ thập, ta bất thắng chính, cầu xin thiên đạo phù hộ Ngộ Không. Thấy tình huống như vậy, Ngọc Đế cũng đi theo chắp tay trước ngực, niệm tụng nói, ta bất thắng chính, ta bất thắng chính, ta bất thắng chính. Chúng thần Phật nhao nhao hướng thiên đạo phát ra cầu nguyện. Vô Thiên cười lạnh một tiếng, như thiên đạo có mắt có thai, phân rõ chính tà tốt xấu, liền nên hạ xuống thiên phạt thần lôi, đem những này giả nhân giả nghĩa thần thông thông đánh chết. Đều là một đám cái gì cầu vật, có tư cách gì cao cao tại thượng, khinh thường chúng sinh. Nói đến đây, hắn đột nhiên nâng lên hai tay, trong lòng bàn tay dâng trào ra ngọn lửa màu tím đen, hóa thành hai đầu hỏa long, trực tiếp rơi vào mà trong lò. Mà trong lò, đi vào nơi đây về sau, Tôn Ngộ Không ngược lại khôi phục tự do hoạt động năng lực, đối mặt thiêu nướng chính mình ma hỏa, hắn chịu đựng kịch liệt đau nhức, kết ra ngã ngồi, tay kết phát ấn, tiếp tục luyện hóa thể nội xá lợi tử. Ma hỏa rất nhanh liền bị bỏng toàn thân hắn lông vàng, tiếp theo dẫn đốt hắn làn da, huyết nục, gân mạch, đem nó biến thành một cái cháy hừng hực lấy hỏa nhân. Nhưng hắn lại sửng sốt không có la một tiếng đau, không có hét thảm một tiếng. Ngay tại hướng thiên đạo cầu nguyện chúng thần Phật thấy cảnh này, nhao nhao nội tâm rung động, cầu nguyện lúc tâm thái lập tức phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, từ lúc mới đầu từ chúng qua loa, biến thành phát ra từ thật tỉnh. Dần dần, Tôn Ngộ Không khung xương đều bị đốt đứt, Vô Thiên thấy cảnh này sau cất tiếng cười to, thiên đạo đâu? Các ngươi cho rằng vì hy vọng thiên đạo ở đâu? Ta nói cho các ngươi biết, thế giới này chính là. Không chờ hắn nói xong, 17 điểm linh quang đột nhiên tự Ngộ Không hài cốt bên trong bay ra, ngưng tụ thành một đạo chùm sáng màu vàng nóng, trong chốc lát xuyên phá ma lô, tiếp theo đánh xuyên Vô Thiên đầu lâu. Vô Thiên bỗng nhiên trừng lớn hai mắt, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Tôn Ngộ Không đều chết rồi, một kích này là từ cái kia đến. Hẳn là thật sự là cái gì cầu thí thiên đạo, mượn xá lợi tử hướng mình phát động tập kích. Nhưng mà không đợi hắn nghĩ rõ ràng vấn đề này, toàn bộ thân hình liền đột nhiên nổ tung, ma thân liên đối hồn phách cùng nhau vỡ vụn, cuối cùng tan thành mây khói, tại chỗ còn sót lại Quan Thế Âm Bồ Tát Ngọc Tịnh Bình, kia cùng Vô Thiên Nguyên Thần Tương Liên Ô Kim Hắc Liên dường như cũng hóa thành hư vô. Cùng một thời gian, Tần Nghiêu trước mắt bỗng nhiên dần hiện ra một hàng chữ phù, chúc mừng ngươi hoàn thành tiêu diệt Vô Thiên nhiệm vụ chính tuyến. Tạo hóa ngọc điệp tự động phát xuống bên trong nương theo lấy hàng chữ này phù xuất hiện, một viên thanh ngọc tính chất, ở trong chứa 3000 đại đạo hình tròn ngọc bản trống rỗng xuất hiện tại hắn thần quốc lĩnh vực bên trong, treo móc ở nguyên đồ kiếm cùng hiên viên kiếm phía trên, phóng xuất ra vô lượng đạo vận. Tần Nghiêu đối với cái này bảo hiện ra vô tận tò mò, chủ yếu là nghĩ biết rõ ràng bảo bối này cụ thể công hiệu. Cũng không thể chính là một cái ghi chép sách, ghi chép 3000 loại đại đạo huyền bí a. Nhưng mà không chờ hắn đem thần niệm thả ra, tiếp xúc hướng bảo bối này, một chuyến mới ký tự lại lần nữa đổi mới với hắn trước mắt, Vô Thiên đã chết. Tây Du ký hậu truyện nội dung chính tuyến đã hoàn tất, mời lựa chọn lập tức trở về hoặc là tục tiếp kịch bản tuyến để tiếp tục lưu lại thế giới này. Tần Nghiêu liền vội vàng hỏi, ta nếu như lựa chọn lập tức trở về lời nói, như vậy cố sự này đến tiếp sau là cái gì? Nộ không còn có thể hay không giống trong nguyên tắc như thế, nương tựa theo chúng thần Phật niệm lực trở về. Nguyên số mệnh giữa bầu trời đạo phục sinh Tôn Ngộ Không là dùng đến chế hành Như Lai, nhưng hiện tại Như Lai chưa từng trở về, đối với giới này thiên đạo đến nói, phục sinh Tôn Ngộ Không tắc không có bất cứ ý nghĩa gì, ngược lại sẽ lãng phí đại lượng thiên đạo bản nguyên. Bởi vậy, như ngài lựa chọn lập tức trở về. Như vậy Tôn Ngộ Không làm cứu thế anh hùng cùng Vô Thiên đồng quy vô tận, chính là hắn cuối cùng kết cục. Tần Nghiêu không thể nào tiếp thu được kết quả này, đặc biệt là tại bản giới bên trong Tôn Ngộ Không chưa từng phụ hắn tình huống dưới. Với hắn mà nói, Như Lai có trở về hay không về không sao cả, nhưng Tôn Ngộ Không không thể cứ như vậy chết à. Chương 1368, tháng làm vua thua làm giặc. Chương 1368, tháng làm vua thua làm giặc. Hệ thống, ta muốn tục tiếp kịch bản tuyến. Tiến lặng quyết định về sau, Tần Nghiêu âm thầm nói, mời lựa chọn tục tiếp phạm vi, Tây Du đề tài hoặc là cái khác đề tài khác nhau ở chỗ nào sao? Tần Nghiêu hỏi thăm nói, Tây Du đề tài vừa xứng suất cao hơn, cần thiết hiếu tâm giá trị cũng càng ít. Như thế nói đến, vậy cái này cũng không phải là một lựa chọn. Tần Nghiêu âm thầm đoán thầm một câu, lập tức nói, lựa chọn Tây Du đề tài. Tây Du đề tài bên trong, vừa xứng làm trước kịch bản tuyến cố sự hết thảy có hai cái, theo thứ tự là Thạch Cảm Đàng Chi Hùng Chỉ Thiên Đông Ma Sửa Chữa Bản, Hắc Thần Thoại Ma Sửa Chữa Bản. Đổi Thạch Cảm Đàng Chi Hùng Chỉ Thiên Đông Ma Sửa Chữa Bản cần hiếu tâm giá trị 8888 điểm. đổi hắc thần thoại ma sửa chữa bản cần hiếu tâm giá trị 18.888 điểm. Nhìn xem phiêu phủ ở trước mắt ba hàng ký tự, Tần Nghiêu nghi hoặc hỏi, vì cái gì hắc thần thoại so thạch cảm đang quý nhiều như vậy? Thạch cảm đang chi hùng trì thiên đông cùng Tây Du ký hậu chuyện một mạch tương thừa, thế giới quan giống nhau, dung nhập cần dùng đến năng lượng tương đối hơi ít, hắc thần thoại lại được tốt trái lại. Tần Nghiêu bừng tỉnh đại ngộ. Hắn nhớ tới đến, thạch cảm đang có vẻ như chính là Tây Du ký hậu chuyện phiên bản, trong đó rất nhiều nhân vật thiết lập thậm chí kịch bản đều cao độ trùng điệp. Chỉ bất quá, mặc dù thạch cảm đang tiện nghi, nhưng hắn đối cái này cố sự là thật không có hứng thú. A Huyền Trang, chúng ta tiếp xuống nên làm cái gì? Ngươi đến an bài đi. Ngoại giới, chúng thần Phật tại thương cảm sau một lúc, Quan Thế Âm yên lặng thu hồi chính mình ngọc tịch bình, ngẩng đầu nói với Tần Nghiêu: "Xin lỗi, mời lại cho ta một chút thời gian thu thập tâm tình." Tần Nghiêu ngẩng đầu nói. Quan Thế Âm nhẹ gật đầu. Cái khác thần Phật đối với cái này cũng không có ý kiến gì. Dù sao bọn hắn sư đồ hai cái là toàn bộ tam giới chúa cứu thế, càng không nói đến đối với mọi người tại đây đến nói, tôn nộ không cái chết, duy chỉ đối với hắn đả kích lớn nhất. Trước mặt mọi người thần Phật lại lần nữa yên tĩnh lại về sau, Tần Nghiêu lập tức đem tinh lực một lần nữa đặt ở hệ thống thượng. Hệ thống, hắc thần thoại không phải một trò chơi sao? Trò chơi kịch bản cũng có thể xem như kịch bản tuyến tiêu hao. Hắn xuyên qua lúc ấy, hắc thần thoại không có chính thức thượng tuyến đâu, bởi vậy hắn chỉ biết có như thế một trò chơi, nhưng lại không biết nội dung trò chơi đến tuột cùng là cái gì. Hắc thần thoại có hoàn chỉnh kịch bản mạch lạc, có thể làm kịch bản chủ tuyến tiêu đốt. Tần Nghiêu, tiêu đốt cái từ này dùng liền rất có linh tính. Với hắn mà nói, lưu tại luân hồi thế giới bên trong thời gian là có hạn, thời gian thanh tiến độ chính là kịch bản thanh tiến độ. Theo kịch bản không ngừng đẩy tới, thời gian thanh tiến độ cũng đang điên cuồng tiêu đốt, cho đến cuối cùng đốt không có. Tại đổi xong hắc thần thoại về sau, ta có thể tốn hao hiếu tâm giá trị nhìn một chút cái này cố sự sao? Chốc lát, Thần Nghiêu hỏi thăm nói. Hắn cũng lo lắng cái này cố sự xuất hiện đặc biệt khoa trương hoặc là bắn nổ kịch bản hoặc nhân vật, vạn nhất chính mình mất đi biết trước tất cả năng lực, đụng đầu vào trên họng súng liền đại sự không ổn. Bởi vì cái này cố sự là giấu ở trong trò chơi, hệ thống kho số liệu bên trong cũng vô trò chơi thông quan hình tượng, cho nên vô pháp tiến hành xem xét. Ấm áp nhắc nhở, ma sửa chữa bản cùng nguyên tắc có lẽ tồn tại to lớn khác biệt, tin hết sách không bằng vô sách. Thần Nghiêu, loại này tràn ngập không biết luân hồi, với hắn mà nói không thể nghi ngờ là một cái to lớn khiêu chiến. Trước kia hắn cũng không phải chưa từng gặp qua lạ lẫm cố sự, nhưng tại lựa chọn thế giới về sau, còn có thể hệ thống trong không gian nhìn một lần, tối thiểu nhất biết đây là một cái gì cố sự, ai tốt ai xấu, để tránh làm loan đại đầu. Mà hát thần thoại liền đặc thù tại đây là trò chơi đề tài, không phải truyền hình điện ảnh tác phẩm. Trầm ngâm thật lâu, nghĩ đến mình bây giờ thực lực tu vi, hắn đối với mình đánh xuyên qua kịch bản không cấm nhiều ra mấy phần lòng tin, tiến một bước hỏi, khi ta lựa chọn hắc thần thoại về sau, nộ không sẽ lấy cái gì hình thức phục sinh? Hắn sẽ không bị trực tiếp phục sinh, bởi vì cái này tương đương với trực tiếp thay đổi bản giới thiên đạo ý chí, cần thiết quá lớn. Khi ngươi lựa chọn tục tiếp hắc thần thoại về sau, hệ thống sẽ thu thập tôn ngộ không mảnh vụn linh hồn, ngưng tụ thành 6 cái linh vật, tức đại thánh lục căn. Chỉ cần ngươi có thể tập hợp đủ cái này đại thánh lục căn, liền có thể tại thiên đạo cho phép trạng thái dưới đem này phục sinh. Tần Nghiêu giật mình, nói cách khác, phục sinh ngộ không sẽ trở thành ta nhiệm vụ chính tuyến. Là vậy đây là không tính hệ thống nhiệm vụ. Tần Nghiêu truy vấn. Nhiệm vụ chính tuyến là hắn muốn làm sự tình, hệ thống nhiệm vụ mới là hệ thống muốn để hắn làm sự tình. Cái trước là không có ban thưởng, mà cái sau tắc không phổ biến. Nói cách khác, không phải mỗi cái cố sự đều có hệ thống nhiệm vụ ban thưởng cũng bởi vì số lượng khan hiếm mà mười phần chân quý. Tỷ như nói hắn tại ma đồng thế giới hoàn thành hệ thống nhiệm vụ đạt được nghiệp hỏa hồng liên, tại Tây Du ký hậu truyện bên trong hoàn thành nhiệm vụ đạt được tạo hóa ngọc điệp. Dưới tình huống bình thường, loại này đẳng cấp chí bảo, dựa vào đụng đại vận tìm kiếm là tìm không thấy. Chỉ có hệ thống có thể từ vị diện khác trực tiếp rút ra mà đến. Cụ thể có tính không, phải đợi đến hai thế giới dung hợp lẫn nhau sau mới có thể biết được. Hệ thống cho ra đáp lại. Tần Nghiêu có chút dừng lại, mang theo 3 phần thấp thỏm cùng 7 phần chờ mong nói, "Hệ thống, tục tiếp hắc thần thoại. Giao dịch đang tiến hành, lần này giao dịch tiêu hao hiếu tâm giá trị 18.888 điểm, ngài còn lại hiếu tâm giá trị số dư còn lại vì 87.013 điểm. Hắc thần thoại kịch bản ngay tại tiếp vào bên trong, hoàn toàn dung hợp dự tính cần thiên giới 365 ngày. Bao nhiêu?" Tần Nghiêu đột nhiên trừng lớn hai mắt, tâm hồ nhấc lên trận trận sóng to. Lần này tục tiếp cũng quá không giống bình thường, không có cách nào xem hết chỉnh gói mở rộng cũng coi như, dung hợp thời gian vậy mà cao tới 365 ngày, cái này đặt ở thế gian chính là 365 năm a. Đến tột cùng là bao lớn số liệu a, lại cần tăng thêm lâu như vậy. Cần thiên giới 365 ngày, nhân gian 365 năm dung hòa kỳ. Hệ thống hỏi gì đáp đấy? Tần Nghiêu dần dần lấy lại tinh thần, bởi vì cái này dài dằng dặc dung hợp thời gian, liên tưởng đến tục tiếp cái này cố sự cần thiết hiếu tâm giá trị, lại vô hình sinh ra một loại đáng giá cảm giác. Một lát sau, Tần Nghiêu lực chú ý từ hệ thống thượng một lần nữa trở lại trong hiện thực, đảo mắt tứ phương, đã thấy nơi đây đại bộ phận thần Phật đều đang nhìn mình, chỉ có một phần nhỏ thần Phật đang ngẩn người, không biết suy nghĩ cái gì. Vô Thiên đã chết, mời chư vị thần Phật ai về chỗ nấy, mỗi người quản lý chức vụ của mình đi, về sau tam giới cũng có thể an bình một thời gian. Nghe vậy, Quan Thế Âm lập tức nói, công đức Phật cùng đấu chiến thắng Phật liên thủ chu diệt Vô Thiên, công đức vô lượng, hiện nay Như Lai Phật tổ chưa trở về, Phật giới đại sự không người chủ trì, mời công đức Phật vì Phật giới suy xét, tạm thay Phật tổ trước. Chúng thần Phật, đối với bọn hắn đến nói, Quan Thế Âm cái này ủng hộ lên ngôi quá đột ngột, thậm chí có chút hoang đường. Mặc dù Huyền Trang cứu vớt tam giới có công, nhưng lấy thực lực của hắn đến nói, như thế nào làm được Phật tổ? Nghĩ tới đây, chúng thần Phật diện sắc lại lần nữa biến đổi. Chẳng lẽ là Quan Thế Âm Bồ Tát muốn làm ẩn thế Phật tổ, Huyền Trang chỉ là nàng bày ra đến một cái cao su con dấu. Bồ Tát, ngươi làm như thế, xứng đáng Phật tổ sao? Ngay tại một mảnh yên lặng gian, một đạo kim sắc quang ảnh đột nhiên phá toái hư không, tại chúng thần Phật diện trước hiện hóa thành kim sĩ đại bằng điều thân ảnh. Quan Thế Âm ngước mắt nhìn hắn một cái, tâm niệm vừa động, trong lòng bàn tay ngọc tịnh bình liền lăng không bay lên, hướng về phía kim sĩ đại bằng điêu phương hướng phóng xuất ra một cỗ cường đại hấp lực. Kim sĩ đại bằng điêu sắc mặt biến đổi lớn, không kịp đào tẩu, liền thi pháp không ngừng biến đại thân thể, tăng cường tự thân trọng lượng, đồng thời hai chân lập căn tại đại địa, ý đồ ngăn cản cỗ lực hút này. Đường Huyền Trang mạnh tu Phật tổ chuyển thế làm nô đệ, nuốt chửng Phật tổ nguyên thần linh ẩn tu hành, khiến Phật tổ vô pháp đúng hạn trở về, chính là lần này ma Phật kiếp trung phía sau màn ma vương. Các ngươi hiểu chưa? Vô Thiên chỉ là đứng ở trước sân khấu ma vương, hắn mới là phía sau màn hắc thủ. Chúng thân Phật. Qua lời nói này để lộ ra tin tức cũng quá kinh bạo. Quan Thế Âm Bồ Tát nhíu mày, lập tức dùng hết toàn lực thôi động ngọc tịnh bình, đem kim sĩ đại bằng điêu thân thể khổng lồ hóa thành chói mắt kim quang, cưỡng ép lôi kéo tiến miệng bình bên trong. Kim sĩ đại bằng điêu nói bậy nói bạn, ý đồ lấy bôi đen Huyền Trang phương thức, ngăn cản hắn tạm thay Phật tổ chi vị, mời chư vị chớ nên tin tưởng. Quan Thế Âm ngưng giọng nói, chấm là không tin. Ngọc Đế trước tiên mở miệng, có hắn vẽ mẫu thiết kế, cái khác thần Phật mặc kệ trong lòng nghĩ như thế nào, nhao nhao nói lấy không tin giao, không tin đồn. Thần Liêu nhìn xem một màn này không hiểu mới cười. Cái gì gọi là thắng làm vua thua làm giặc a, cái này nói chung như là Huyền Trang, kế nhiệm đi. Thống nhất sở hữu thần Phật ý chí về sau, Quan Thế Âm lại lần nữa ủng hộ lên ngôi. Kỳ thật nàng suy xét so với ai khác đều hiểu, đối với mình đến nói, ủng hộ Huyền Trang thượng vị xa so với đón về Như Lai đạt được chỗ tốt đại. Tương quan nguyên nhân có rất nhiều, trong đó điểm trọng yếu nhất là, trước mắt chỉ có Thiên Tiên tu vi Huyền Trang không có chấn áp Phật giới thực lực, nhất định phải muốn dựa vào chính mình vị tôn giả này mới có thể khống chế Phật giới. Từ nay về sau, tại Huyền Trang có được vượt qua mình thực lực trước đó, nàng đều chính là Phật giới vua không ai, chân chính trên ý nghĩa đệ nhất nhân. Đón rất nhiều thần Phật các loại ánh mắt, Tần Nghiêu lắc đầu, nói, nếu ta có chút điểm quyền dục chi tâm, như vậy vừa mới đáp ứng Vô Thiên chẳng phải là càng tốt hơn Ngộ Không cũng không đến nỗi rơi vào kết cục như thế. Chúng thần Phật xôn xao. Quan Thế Âm ủng hộ lên ngôi làm bọn hắn rất khiếp sợ. Công đức Phật cự tuyệt thì là làm bọn hắn cảm nhận được mãnh liệt rung động. Là vừa mới công đức Phật đã cự tuyệt Vô Thiên một lần, theo lý mà nói lần thứ hai không đến nỗi làm bọn hắn như thế rung động. Nhưng tại Vô Thiên dưới tay làm Phật tổ, cũng bị người vây quanh làm Phật tổ có thể giống nhau sao? Giờ khắc này, chúng thần Phật tất cả đều lòng tràn đầy không hiểu, không nghĩ ra Huyền Trang vì sao muốn cự tuyệt. Quan Thế Âm có chút dừng lại, chân thành nói, Huyền Trang, Phật giới cần ngươi. Tần Nghiêu cười cười, nói, vẫn là từ Bồ Tát đến tạm quản Phật giới đi, ta còn có sự tình khác muốn làm, phân biệt không được tinh lực quản lý Phật giới. Quan Thế Âm lúc này mới ý thức được hắn không phải tại khiêm nhường, càng không phải là đang chơi cái gì ba để bà từ chó xiếc, không khỏi nghi hoặc hỏi, Huyền Trang, còn có chuyện gì là so quản lý Phật giới quan trọng hơn? Tần Nghiêu dần dần thu lại nụ cười, nghiêm túc nói, ta muốn thu thập Ngộ Không tản mát thiên địa hồn linh, đem này phục sinh. Quan Thế Âm ngạc nhiên, chúng thần ngốc trệ. Một lúc lâu sau, Quan Thế Âm nhịn không được nói, Huyền Trang, từ vừa mới tình huống đến xem, Ngộ Không đã hình thần câu diện, hắn chỉ là hồn phi phách tán. Tần Nghiêu cường điệu nói, cho nên ta muốn đem này hồn phách tìm trở về. Quan Thế Âm, đến tột cùng là hình thần câu diện vẫn là hồn phi phách tán, nàng chẳng lẽ còn không nhìn ra được sao? Chỉ là nhìn xem Huyền Trang một mặt nghiêm túc bộ dáng, nàng trung quy là không có lựa chọn cãi lại. Tại sao phải cãi lại đâu? Thắng cũng không có gì tốt chỗ. Bồ Tát, ta đi về sau, Phật giới liền giao cho ngươi. Tần Nghiêu vừa cười vừa nói. Quan Thế Âm mím môi một cái, cứ việc cái này cùng nàng tưởng tượng bên trong hoàn mỹ kết cục có chút sai lệch, nhưng mình đúng là có thể trở thành Phật giới đệ nhất nhân. Tốt, ngươi yên tâm đi làm chính mình nghĩ làm chuyện đi, đa tạ Bồ Tát. Tần Nghiêu chắc tay, lập tức tại chúng thần dưới mí mắt hóa quang mà đi, trong nháy mắt liền biến mất không gặp. Huyền Trang phẩm cách chi cao, chí tình chí nghĩa, hiếm thấy trên đời. Khi nó rời đi về sau, Ngọc Đế phát ra từ phế phủ nói, Phật giới chí tôn vị cách không thua kém một chút nào hắn vị này trên danh nghĩa tam giới chí tôn, Đường Huyền Trang nói không cần là không cần, quả thực lệnh người sợ hãi thán phục. Chí ít hắn là làm không được chủ động từ vị, có thể nói chỉ cần hắn không chết, liền nguyện ý thủ đứng tại cái này trên cương vị, mãi cho đến thời gian cuối cùng. Quan Thế Âm khẽ bước cằm, cũng chỉ có như vậy Huyền Trang mới có thể làm Ngộ Không như vậy tiêu căng khó thuần hầu tự chân chính quy tâm. Ngọc Đế bay nhanh trừng mắt nhìn, nói, Bồ Tát, Ngộ Không thật còn có thể phục sinh sao? Nếu như hắn có thể phục sinh, như vậy Vô Thiên. Quan Thế Âm cười cười, nói, Huyền Trang có lẽ có thể cảm động tự tiên, lệnh tiên đạo phục sinh tôn Ngộ Không. Nhưng trừ Huyền Trang bên ngoài, ai còn có thể cảm động tự tiên, lệnh tiên đạo phục sinh Vô Thiên đâu? Dù sao, theo thiên đạo đại thế phương diện này đến nói, chân chính giết chết Vô Thiên không phải Ngộ Không, mà là tiên đạo à? Ngọc Đế có chút nhẹ nhàng thở ra, vừa cười vừa nói, Vô Thiên đã chết, là thời điểm đối tam giới bình định lập lại trật tự. Bồ Tát, ngài nhìn chúng ta là hợp binh một chỗ, vẫn là chia ra hành động? Quan Thế Âm đáp lại nói, yêu ma có thể đánh cắp tam giới toàn do Vô Thiên lực lượng một người, hiện tại Vô Thiên không có, vô luận là Phật giới yêu ma vẫn là thiên giới yêu ma, đều không đủ bí lự, chúng ta riêng phần mình trở về Chu Yêu trấn tà là được. Đợi quét dọn xong riêng phần mình trong nhà tà ma ô uế về sau, lại liên quân đi tới nhân gian cùng minh giới bình định lập lại trật tự. Ngọc Đế gật gật đầu, cười nói, thiện nhân gian. Hoa Quả Sơn. Hắc Liên Thánh Sứ đột nhiên từ Thủy Liêm động bên trong bồ đoàn bên trên đứng lên, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Làm sao rồi? Cách xa nhau không xa trên giường đá, Tử Châu công chúa chậm rãi mở mắt ra. Hắc Liên Thánh Sứ thì thào nói, ta cảm ứng được, Phật tổ chết rồi. Tử Châu công chúa trong lòng mừng thầm, trên mặt lại là không hiện, Phật tổ làm sao lại chết đâu? Hắc Liên Thánh sứ cấp tốc lấy lại tinh thần, thần sắc âm tình bất định, phản phất đang do dự cái gì. Ngươi rốt cuộc làm sao rồi? Tử Châu công chúa truy vấn. Hắc Liên Thánh sứ cắn răng, nói, ta không được không nói cho ngươi một cái bí mật. Tử Châu công chúa tò mò hỏi, cái gì bí mật? Kỳ thật, Hắc Liên Thánh sứ lắc mình biến hóa, mặt vẫn là gương mặt này, nhưng lỗ tai lại tả hữu các ba con, ta không phải Tôn Ngộ Không, thật xin lỗi, ta lừa gạt ngươi. Tử Châu công chúa có chút dừng lại, thấp mắt nói, không sao. Hắc Liên Thánh sứ, a. Tử Châu công chúa trừng mắt nhìn, nói, ta cũng lừa gạt ngươi. Ngươi lừa gạt ta cái gì? Hắc Liên Thánh sứ mặt mũi tràn đầy kinh ngạc mà hỏi thăm. Tử Châu công chúa nhẹ nói, ta cũng không phải là Tôn Ngộ Không gì, Tôn Ngộ Không cũng không có gì. Hắc Liên Thánh sứ, thế giới này còn có cái gì là thật a? Chương 1369, Đường Huyền Trang, ngươi chính là yêu tộc công địch. Chương 1369, Đường Huyền Trang, ngươi chính là yêu tộc công địch. Nhân gian, tiểu gia trang trước, Tần Liêu triển khai thần quốc lĩnh vực, sẽ tại tiêu diệt vô thiên nhiệm vụ bên trong, toàn bộ hành trình đánh xì dầu kiểu Linh Nhi phong ra, nhẹ nhàng nói, vô thiên đã chết, tam giới yên ổn, ngươi ngày sau liền lưu tại nhân gian khổ tu thiên tiên đại đạo đi. Kỳ thật tiểu Linh Nhi trong nguyên tắc phần diễn còn thật nhiều, tỉ như nói cùng Bạch Liên Hoa cùng Bích Du đều có một đoạn hoàn chỉnh tình cảm tuyến, cùng ma nữ năm thật cũng có một đoạn lớn kịch bản. Nhưng tại Tần Liêu thao túng dưới, những này tình cảm gút mắt toàn diện không có phát sinh, bởi vậy cũng có vẻ hắn tồn tại cảm giác cực thấp. Sư phụ, Như Lai Phật Tổ những cái kia môn đồ các đệ tử có thể hay không tới tìm ta phiền phức à? Dù sao chỉ cần giết ta, bọn họ liền có khả năng đón về Như Lai. Đợi Tần Liêu nói xong, Tiểu Linh Nhi lập tức vội vã cuốn cuồng mà hỏi thăm. Tần Liêu mỉm cười, Quan Âm Bồ Tát sẽ phù hộ ngươi. Tiểu Linh Nhi, đầu hắn trong lúc nhất thời lại không có chuyển qua cái này còn đến, chỉ cảm thấy mở mịt không hiểu. Dù sao hắn cùng Quan Thế Âm lại vô giao tình, đối phương dựa vào cái gì sẽ che chở hắn đâu? Tần Liêu nhưng lại chưa giải thích quá nhiều, mở miệng nói, chúng ta sư đồ liền ở đây tách ra đi, ta liền không tiến trang tử. Sư phụ, Tiểu Linh Nhi đột nhiên nhớ tới hắn ngay trước đẩy mặt thần Phật nói lời, nhẹ giọng hỏi, đại sư Minh thật có thể phục sinh sao? Đương nhiên. Tần Liêu mặt mũi tràn đầy kiên định nói, ta nói có thể, liền nhất định có thể. Tiểu Linh Nhi nói, ta ở nhân gian, chân thành nóng nhìn một ngày này sớm ngày đến. Tần Liêu cười phất tay, thân thể dần dần bay lên không, Đồ Nhi, sau này còn gặp lại. Tiểu Linh Nhi vội vàng bén lên vạt áo trước bày, quỳ gối trên mặt đất, hướng về phía Tần Liêu biến mất phương hướng trùng điệp giật đầu. Hắn biết rõ, nhưng nếu không có sư phụ tại, Tiểu Linh Nhi chỉ sợ sớm đã bị Như Lai Nguyên Thần nuốt hết, cuộc đời của mình cuối cùng cũng sẽ biến thành Phật tổ một đoạn ký ức. Thời gian giang dặc, 365 năm tuế nguyệt dường như thời gian qua nhanh, trong chớp mắt. Tại cái này một đại năm tròn bên trong, tam giới phát sinh rất nhiều chuyện, bất quá Tần Liêu nhưng lại không biết những này, bởi vì đối với thân ở thiên giới hắn mà nói, cái này một cái đại năm tròn chỉ là một cái đại chu thiên. 365 ngày bên trong, hắn dẫn theo Đỏ Lam Long Quỷ dạo chơi thiên giới, tất cả ở nhân gian lưu lại truyền thuyết địa phương, đều lưu lại bọn hắn dấu chân. Cái này cũng tương đương với thả cái nghỉ dài hạn, đến chàng thích làm gì thì làm lữ hành. Thông qua nghỉ dài hạn cùng lữ hành, bọn họ thể xác tinh thần có thể thư giãn cùng buông lỏng, cực lớn trình độ làm dịu bởi vì cùng vô thiên đấu tranh mà sinh ra mặt trái trạng thái. Đêm nay, thiên giới, từ chính, rạng sáng 12 giờ, vừa qua khỏi, khuynh chân tại một tòa ngân hà trước thác nước Tần Liêu đột nhiên mở hai mắt ra, chỉ thấy trước người cùng thác nước trung gian trong hư không, lấp lánh lên một chuyến chiếu sáng rạng rỡ hệ thống ký tự, Tây Du ký hậu truyện cùng bờ limit, cùng kịch bản tuyến dung hợp hoàn tất, Hắc Phong Sơn chính là hết thể điểm xuất phát. Hắc Phong Sơn. Tần Liêu chậm rãi đứng dậy, thì thào nói, không phải là Hoa Quả Sơn sao? Nhưng mà hệ thống nhưng lại chưa đối với cái này cho ra đáp lại, phía trước ký tự cũng dần dần biến mất không thấy gì nữa. Thôi được, vậy liền từ Hắc Phong Sơn bắt đầu tìm lên đi. Không biết chuyến này có thể hay không gặp được kia Hắc Hùng Tinh. Tiên lặng dưới đáy lòng nói thầm một tiếng, Tần Liêu đáy mắt đột nhiên hiện lên một bôi chờ mong. Không biết tương lai so đã biết tương lai nguy hiểm không giả, nhưng không biết cũng tương tự đại biểu cho vô hạn khả năng, mang cho hắn chờ mong cảm giác, ngược lại so biết rõ kịch bản càng cường liệt. Không bao lâu, Đỏ Lam Long Quỷ kết bạn bay trở về, Hồng Y Long Quỷ trong tay dẫn theo một rổ hoa quả tươi, Áo Lam Long Quỷ thì là trong tay cầm một cái vòng hoa. Đáng nhắc tới chính là, hiện tại hai người trên đầu đều mang hình tròn vòng hoa. Sau khi hạ xuống, thấy Tần Liêu nhìn mình chằm chằm đỉnh đầu vòng hoa thẳng nhìn, Hồng Y Long Quỷ nhịn không được giải thích nói, là nàng nhất định phải ta mang, đuổi ta một đường, ta thực tế không chịu nổi nàng lại nhại mới mang thượng. Nhìn rất đẹp. Tần Liêu cười tán dương, cũng đưa ngươi một cái. Áo Lam Long Quỷ mỉm cười, nội tâm mười phần vui vẻ, đưa tay gian đem dẫn theo vòng hoa mang tại Tần Liêu đỉnh đầu. Cảm ơn. Tần Liêu sờ sờ nàng trên trán vai phát, lập tức nghiêm túc nói, mới thiên mệnh nhiệm vụ đã xuất hiện, nghỉ ngơi kết thúc, nên làm việc. Hồng Y Long Quỷ ánh mắt sáng lên, rốt cuộc đến, chờ đợi ngày này trở quá dày vò. Ngươi chính là muốn đánh nhau phải không? Áo Lam Long Quỷ đạo. Ta chỉ là khát vọng chiến đấu. Hồng Y Long Quỷ cường điệu nói. Áo Lam Long Quỷ trừng mắt nhìn, nghi ngờ nói, đây không phải cùng một cái ý tứ sao? Đánh nhau cái từ này quá cấp thấp. Hồng Y Long Quỷ đáp lại nói. Áo Lam Long Quỷ. Sáng sớm hôm sau, chiều dương mới sinh, vàng rực mặt trượng. Dẫn theo Đỏ Lam Long Quỷ, hỏi Y Lây Sơn thần thổ địa, Tần Liêu rốt cuộc tắm rửa lấy chiều dương ánh sáng chói lọi đi vào Hắc Phong Sơn dưới chân. Phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ thấy một cái điện thờ đứng ở vào sơn khẩu bắt mắt nhất vị trí, trong bàn thờ linh khí lưu chuyển, hiển nhiên là có dấu tiên linh. Chỉ bất quá, tại một tòa yêu núi nhập khẩu xuất hiện như thế một cái điện thờ, ít nhiều có chút kỳ quái a, xem ra cũng là cho yêu núi giữ cửa. Đông đông đông. Tần Liêu nhanh chân đi vào điện thờ trước, mắt nhìn trong bàn thờ cung phụng thổ địa kim thân, đưa tay nhẹ nhàng đánh hai lần bàn thờ đỉnh. Phúc. Sau một khắc, trong bàn thờ phun ra một đạo bạch khí, rơi trên mặt đất, hình thành một đạo đầu trọc, áo lam, tay trái nắm lấy quả trượng, tay phải cầm ngứa cào còng lưng thân ảnh. Tiểu thân Hắc Phong Sơn thổ địa, bái kiến đại thần. Ngươi thổ địa miếu làm sao liền một cái điện thờ a? Tần Liêu tò mò hỏi. Thổ địa công chậm rãi đứng thẳng thân eo, đáp lại nói, hồi bẩm đại thần, tại cái này Hắc Phong Sơn người hầu, tiểu thần cũng không dám xây miếu a. Tần Liêu quay đầu mắt nhìn ngọn núi khổng lồ, buồn bực xanh thẳm Hắc Phong Sơn, mở miệng nói, bây giờ là ai ở đây xưng vương? Nơi này là Hắc Phong Đại Vương đạo trường, tự nhiên là Hắc Phong Đại Vương xưng vương. Thổ địa công đáp lại nói. Tần Liêu kinh ngạc nói, Hắc Phong Đại Vương, chẳng lẽ là năm đó ngăn cản Huyền Trang chờ người đi về phía Tây Hắc Hùng Tinh? Thổ địa công liên tục gật đầu, chính là, hắn không phải bị Quan Thế Âm thu đi làm Thủ Sơn đại thần sao? Như thế nào ở đây? Tần Liêu hỏi thăm nói. Thổ địa công nói, 365 năm trước, Hắc Phong Đại Vương tự Nam Hải đắc đạo trở về, trùng kiến Hắc Phong Sơn trại cùng Quan Âm Thiền Viện, đồng thời tụ lại một nhóm lớn yêu ma vì hắn làm việc. Làm việc đây? Tần Liêu nhíu mày, do hỏi, làm chuyện gì? Làm hắn vui vẻ sự tình, chỉ cần có thể làm hắn vui vẻ, liền có trọng thưởng. Thổ địa công đập đi một chút miệng, cảm khái nói, chỉ tiếc tiểu lão nhân không có bản lĩnh này, nếu không định sẽ không để cho những cái kia yêu tinh giành mất danh tiếng. Nghe đến đó, Tần Liêu trong lòng liền có chút suy đoán, đại khái là 365 năm trước, Hắc Phong Quái đạt được hệ thống mượn nhờ thiên địa lực lượng, lấy tôn ngộ không hồn linh ngưng tụ mà thành đại thánh lục căn một trong, mượn nhờ cái này linh căn giải trên đầu cấm cố nhi, liền thoát ly Nam Hải tử trúc lâm, quay về quê hương. Dám hỏi đại thần tới đây Hắc Phong Sơn có gì muốn làm, tiểu lão nhân nhưng có thể giúp đỡ địa phương sao? Tại hắn trầm mặc gian, thổ địa công đột nhiên không người hỏi. Tần Liêu nhìn chăm chú hướng đỉnh núi, yếu ớt nói, Hắc Hùng Tinh cầm hắn không nên cầm đồ vật, ta đến đem thứ này muốn trở về. Thổ địa công tâm niệm vừa động, hỏi thăm nói, đại thần chính là đến từ Nam Hải? Tần Liêu phất phất tay, kêu gọi Đỏ Lam Long Quỷ cất bước lên núi, trên xã hội chuyện ít hỏi thăm. Thổ địa công, người đến người nào? Không bao lâu, làm ba người dẫm lên thềm đá đi vào trước sơn một lúc, một cái tay cầm cán dài búa quái vật đột nhiên nhảy ra ngoài, lớn tiếng quát hỏi. Tần Liêu bình tĩnh nói, Đường Huyền Trang. Đường Huyền Trang? Quái vật trong lúc đó trừng lớn hai mắt, thậm chí liền lùi mấy bước. Tần Liêu gật gật đầu, nói, xem ra ngươi nghe nói qua tên của ta, vậy liền mất việc. Ngươi thật sự là hiệp đồng tôn ngộ không chu diệt vô thiên Phật tổ Đường Huyền Trang? Quái vật lại lần nữa xác nhận nói. Tần Liêu bật cười, phải hay không phải, nhà ngươi đại vương chẳng lẽ còn không nhìn ra được sao? Ta điên giả mạo người khác đến tìm hắn. Quái vật sắc mặt âm tình bất định, truy vấn, ngươi tìm ta ra đại vương làm gì? Bớt nói nhảm, đây không phải ngươi có thể nghe ngóng, nhanh chóng dẫn ta đi gặp Hắc Phong Quái. Tần Liêu không có hào hứng cùng một con tiểu yêu thao thao bất tuyệt thứ gì, nhẹ giọng quát. Quái vật ngẩng đầu nhìn một chút phía sau hắn hai thân ảnh, mở miệng nói, mời ngươi ở đây chờ một lát, ta được đi trước cho chúng ta biết đại vương. Quá phiền phức, ngươi không mang ta đi, chính ta lên núi là được. Tần Liêu nói, sải bước đi hướng đường núi. Quái vật cắn răng, đột nhiên đem cán giải cự phủ ngăn tại Tần Liêu trước người, dù là thân thể đang run sợ, lại như cũ kiên trì nói, đại vương phái ta ở đây thủ sân môn, như vậy vô luận ngươi là ai, chưa trải qua đại vương cho phép, cũng không thể lên núi, trừ phi ta đổ vào sơn môn này trước. Thỏa mãn hắn tâm nguyện, Tần Liêu hướng về phía Áo Lam Long Quỷ nói, việc này cũng chỉ có thể giao cho Áo Lam Long Quỷ đến làm, nếu không nhưng phạm là Hồng Y Long Quỷ ra tay, cái này có phần biết trung nghĩa tiểu yêu quái hẳn phải chết không nghi ngờ. Áo Lam Long Quỷ đưa tay gian triệu hồi ra ma kiếm, thân thể giống như quỷ mị phóng tới quái vật kia, trong chớp mắt liền lấy ma kiếm vào kiếm, bột một tiếng đánh dụng trong tay đối phương cán dài bữa, tiếp theo đánh vào đối phương đỉnh đầu, đem này kích choáng ngã xuống đất. Toàn bộ quá trình cũng liền dùng hai hơi thời gian, cái này liền tên cũng không kịp báo ra đến tiểu yêu liền ngã hạ. Tần Liêu mười bậc mà lên, vào sơn môn về sau, lập tức phát hiện trong núi nồng độ linh khí rõ ràng muốn so ngoài núi cao hơn một bậc. Cái này cũng dẫn đến trong núi thảm thực vật so bên ngoài càng thêm xanh tươi, đóa hoa so bên ngoài càng thêm tiểu diễm, lại có một loại chim hót hoa nở cảm giác. Xem ra Hắc Hùng Tinh đi từ trúc lâm bồi dưỡng một chuyến, thẩm mỹ trình độ là cao không ít. Chí ít chỉ từ cảnh sắc đến xem, nơi này hoàn toàn không có yêu núi nên có bộ dáng. Đi tới, một đạo u hồn đột nhiên từ lòng đất xông ra, không nói lời gì đối bọn hắn khởi xướng tiến công. Tần Liêu vung tay áo gian vung ra nguyên độ kiếm, chỉ thấy máu quang lóe lên, u hồn đầu liền bị bằng phẳng mở ra, lập tức thân thể tiêu tán ở trong núi rừng. Ông, đánh giết u hồn về sau, nguyên độ kiếm không ngừng rung động, hướng Tần Liêu truyền lại ra một cỗ khát vọng thấy máu dục vọng, tạm thời không nghĩ lại hồi thần quốc lĩnh vực. Tần Liêu có thể đem này cưỡng ép thu hồi đi, nhưng lại cảm giác không cần thiết, thế là nhẹ nhàng nắm chặt chuôi kiếm, đem này cầm trong tay. Mà một màn này lại rơi tại một con đầu sói nhân thân, tay cầm song đầu hỏa diễm đao yêu quái trong mắt, sau một khắc, hắn đột nhiên ngửa mặt lên trời thét dài, vô số yêu lang lập tức tụ đến, đem Tần Liêu ba người vây quanh ở trung ương, nhe răng trợn mắt, mặt lộ vẻ hung quang, đồng thời miệng bên trong phát ra trận trận tiếng nghẹn ngào. Tần Liêu thần thức cấp tốc khóa chặt đầu sói nhân thân quái vật, nhẹ nói, ngươi có biết bẩn tăng là ai? Lang yêu nắm thật chặt trong tay hỏa diễm đao, phản phất đang đè nén không hiểu cảm xúc, ta mãi mãi cũng sẽ không quên ngươi, Đường Tam Tạng. Tần Liêu vốn nghĩ dùng Đường Tăng tên tuổi trấn nhiếp đối phương, bất chút phiền toái, không nghĩ tới đối phương lại thật nhận biết nguyên thân. Nhìn xem hắn im lặng bộ dáng, Lang yêu tự rêu cười cười, ta nhận ra ngươi, nhưng ngươi chỉ sợ đã quên ta là ai đi. Tần Liêu nói, xin lỗi, Bần Tăng thật đúng nghĩ không ra. Lang yêu thở phào một hơi, mài răng nghiến răng nói, ta chính là Dậu Trí, năm đó nếu không phải là ngươi xuất hiện, ta vốn nên có được một đoạn mỹ hảo nhân sinh. Tần Liêu thầm nghĩ, nhân sinh? Nghe ý tứ này, cái thằng này biến thành lang yêu là huyền trang hại.
Hại?
Lại là một cọc cũ kiện cáo. Áo trắng không chờ hắn hiểu rõ trong đó cố sự, lang yêu đột nhiên hướng về phía sau núi phương hướng hô. Phía sau núi chỗ sâu, tóc bạc trắng, một bộ áo trắng, trên cổ treo một cái ngọc thạch dây chuyền, cánh tay phơi bảy thanh lân xà yêu nghe được động tĩnh sau nao, lập tức chập chờn cái đuôi, cấp tốc đi vào phía trước núi bên trong. Nhìn thấy hắn thân ảnh về sau, lang yêu chỉ hướng Tần Nghiêu nói, hắn chính là người muốn giết về sau nhanh đường tam tạng.
Tần Nghiêu
liền giật mình qua đi, hắn nhịn không được hỏi, dám hỏi, cái này nhân quả lại là từ nơi nào luận? Xà yêu đưa tay gian triệu hồi ra một thanh thanh xà trường thương, trong mắt nổ bắn ra hung quang, là ngươi cùng tôn nộ không hợp như hại chết vô thiên và tổ, hủy ta yêu tộc thịnh thế. Ngươi là khắp thiên hạ yêu tộc cùng chung địch nhân lớn nhất, phàm ta yêu tộc có chí chi sĩ, đều hận không thể đạm ngươi thịt, uống ngươi huyết. Tần Nghiêu cái này rõ ràng, xác thực là hắn đánh nát yêu tộc thịnh thế mộng, chỉ có này một đầu tại, thiên hạ yêu tộc muốn giết hắn liền không còn cần tìm lý do khác cùng lấy cớ. Ngươi can đảm lắm, chí hướng cũng coi như cao xa, nhưng có một vấn đề, ngươi đánh thắng được bẩn tăng sao?
Chốc lát, Tần Nghiêu hỏi ngược lại.
Xa yêu. Tần Nghiêu ánh mắt liếc nhìn qua cái này hai yêu, yếu ớt nói, ta xem ai dám động, ai động ai chết. Nghe vậy, hai yêu lập tức như rơi vào hầm băng, lý trí cấp tốc trở về đại não. Là, bọn họ đều có hận đường tăng lý do, đều có muốn giết đối phương tín nhiệm. Nhưng vấn đề là, hiện tại đường tăng sớm đã không phải năm đó cái tia tay chói gà không chặt hòa thượng, mà là đường đường chính chính Phật Đà. Hai người bọn họ còn tại chỗ đảo quanh, đối phương lại trực tiếp phi thăng. Nhìn xem ngây ra như phóng hai yêu, Tần Nghiêu lắc đầu, hướng về phía đỏ làm long quỷ nói, trực tiếp đi đỉnh núi đi. Bình thường mà nói, yêu vương đều là tại đỉnh núi chỗ cao nhất đợi. Hai nữ đồng thời gật đầu, yên lặng đi theo hắn phi thân lên, bay thẳng đỉnh núi phương hướng. Lang yêu cùng xà yêu thẳng đến nhìn chăm chú lên bọn hắn rời đi về sau, mới từ loại kia đang lúc sợ hãi giải thoát đi ra, lẫn nhau liếc nhau một cái, không hẹn mà cùng phát ra cười khổ một tiếng. Chí cao ngất để làm gì? Tại thực lực tuyệt đối trước mặt, bất quá là mệnh như tờ giấy mỏng. Vừa mới nhưng phàm là bọn hắn nhịn không được động thủ, hiện tại chỉ sợ là lại muốn chết một lần. Đỉnh núi chùa miếu bên trong, bảy tầng Phật tháp bên trong, một con to lớn ngân lang cùng một tôn càng lớn gấu đen ngồi đối diện nhau. Gấu đen bên cạnh còn đứng lấy một tên mặt xanh nanh vàng ác quỷ tướng, áo trắng khoác có yêu nhân thân ảnh. Làm Tần Nghiêu ba người từ trên trời giáng xuống, rơi vào chùa miếu trung ương lúc, bảo tháp bên trong, yêu nhân thấp giọng nói, đại vương, lại đem cái thằng này giao cho ta tới đối phó đi. Chương 1370, Hát Phong đại vương, ta xem như chỉ thường thôi. Chương 1370, Hát Phong đại vương, ta xem như chỉ thường thôi. Cẩn thận một chút, Đường Tăng đã thành Phật, nếu thật là đánh lên, ngươi khẳng định là đánh không lại hắn. Hát Hùng Tinh ngưng giọng nói. Yêu nhân gật gật đầu, ta sẽ không cùng hắn cứng đối cứng, tận lực chí lấy vậy ngươi liền đi đi. Hắc Hùng Tinh khích lệ nói, nếu ngươi có thể đuổi đi hòa thượng này, bổn vương trùng điệp có thưởng. Nghiên cứu hơn 300 năm, luyện hóa hơn 300 năm, hắn biết rõ chính mình năm đó ở Nam Hải đạt được bảo vật là cái gì, bởi vậy không muốn cùng Huyền Trang gặp mặt. Đa tạ đại vương, thuộc hạ cái này liền đi. Yêu nhân lúc này hóa thành một đạo khói trắng, cấp tốc thông qua cửa sổ bay ra bảy tầng bảo tháp, trên không trung phiêu lưu đến Tần Nghiêu ba người trên không, sau khi hạ xuống hiện ra thân ảnh. Tần Nghiêu ngưng thần nhìn lại, dẫn đầu hỏi, Hắc Phong đại vương ở đâu? Yêu nhân chắp tay trước ngực, không người nói, tiểu tăng còn mưu, bái kiến trên đàn công đức Phật. Nói nhảm liền không cần nhiều lời. Tần Nghiêu trầm giọng nói, ta hỏi lần nữa, Hát Phong đại vương ở đâu? Quảng Nghiêu dịu dàng ngoan ngoãn nói, đại vương bây giờ tại Cũ Thiền viện bên trong bế quan, không biết công đức Phật tìm hắn chuyện gì. Tần Nghiêu do hỏi, Cũ Thiền viện ở đâu? Gặp hắn đối nguyên nhân tránh không đáp, Quảng Nghiêu cũng không truy vấn, chỉ nói, hồi bẩm công đức Phật, Cũ Thiền viện chính là Hát Phong Sơn bí cảnh. Bên trong núi này có ba miệng trung đồng, chỉ cần theo thứ tự gõ vang cái này ba miệng trung đồng, liền có thể mở ra bí cảnh chi môn. Tần Nghiêu thả ra thần niệm, liếc nhìn đỉnh núi, xác thực không có phát hiện Hắc Hùng Tinh bóng dáng, tiếp theo nhìn chăm chú hướng Quảng Nghiêu, ngươi đi gõ vang cái này ba miệng trung. Quảng Nghiêu sửng sốt một chút, đội nói, công đức Phật, là ngài muốn tìm nhà ta đại vương, không phải ta muốn tìm hắn, cái trung này tự làm từ ngài đến gõ vang mới lạ. Tần Nghiêu nâng lên nguyên độ kiếm, mũi kiếm nhắm ngay Quảng Nghiêu mi tâm, cho ngươi đi liền đi, lại nhiều một câu nói nhảm, ta cái này giết ngươi. Quảng Nghiêu, cái này tâm tính, không giống như là chính mình năm đó gặp cái kia Đường Tăng a. Đến ngược ba tiếng, ngươi nhìn ta có dám hay không động thủ. Thấy cái thằng này sử suốt, Tần Nghiêu buông ra nguyên đồ kiếm, lấy thần niệm ngự kiếm, nhẹ nói, "Ba." Bị nguyên đồ kiếm chỉ, Quảng Nghiêu đột nhiên dùng mình một cái, bèo một tiếng hóa thành mây khói tiêu tán, "Ta đi gõ trùng, cái này đi." Chốc lát, hai đạo tiếng chuông lần lượt vang vọng ngọn núi, hù dọa vô số trong rừng chim bay. Tần Nghiêu nhạy cảm giác được, làm tiếng chuông vang lên về sau, trong núi này sát khí trong lúc đó bạo tăng chí ít 3 lần trở lên. Phúc. Mà tại thần trí của hắn khóa chặt dưới, làm Quảng Nghiêu đi vào cuối cùng một bụng chuông đồng lúc trước, đột nhiên hóa thành một đạo khói trắng tiến vào đại địa bên trong. Trong chốc lát liền không thấy bóng dáng. Cùng ta chơi bộ này. Tần Nghiêu cười lạnh một tiếng, đưa tay gian thu thập được đối phương lưu tại trong không khí khí tức, rót vào tiến một phương la bàn bên trong. Theo hắn lăng không bé bửa, rơi chú tại trên la bàn phương, bên trong la bàn kim đồng hồ lập tức rung động đứng dậy, chỉ hướng một cái vị trí. Long Nhi, đem tên kia mang về. Quay người đem la bàn đưa đến Hồng Ý Long Quỷ trước mặt, Tần Nghiêu nhẹ nhàng nói, có đỏ lam long quỷ ở bên người, hắn đầy đủ thể nghiệm đến cái gì gọi là triệu hoán sư niềm vui thú. Loại này chỉ cần dặn dò một tiếng, liền có người đem chính mình yêu cầu làm thỏa đáng cảm giác đúng là rất đã. Rất cấp trên. Hồng Y Long Quỷ trên mặt hiện ra một bôi nguy hiểm nụ cười, đưa tay tiếp nhận la bàn, thân thể đống nhiên hóa thành một đạo hư quang, lặng yên không một tiếng động dung nhập đại địa bên trong.
Không cần thời gian qua một lát, nàng liền mang theo một thân tên ăn mày tạo hình, xem ra mũi lệch ra mặt sương phủ Quảng Nưu bay ra đại địa, hiện thân tại Tần Liêu trước mặt. Quảng Nưu sư phụ, cái này ba miệng trùng, chỉ sợ không phải mở ra cũ thiền viện môn hộ a. Nhìn chăm chú lên thê thê thảm thảm Quảng Nưu, Tần Liêu hỏi thăm nói. Đúng là mở ra cũ thiền viện môn hộ, nhưng ta không dám giúp ngươi mở ra à, nếu không về sau để nhà ta yêu vương đã biết, về sau ta còn thế nào tại dưới tay hắn kiếm cơm ăn. Quảng Nưu hữu khí vô lực nói. Cái này giải thích từ logic đi lên nói không có vấn đề, nhưng Tần Liêu không tin. Long Nhi, ngươi giúp một chút Quảng Nưu sư phụ, gõ vang cuối cùng này một cái chuông đồng.
Tốt.
Hồng Y Long quỳ khẽ bước cằm, lấy lực lượng pháp tắc khống chế lại Quảng Nưu thân thể, mang theo hắn cưỡng ép tuấn di đến cái thứ ba chuông đồng trước.
Đừng, đừng.
Nhìn xem chính mình hai tay không bị khống chế giơ lên, chụp vào kích chuông trung sử, Quảng Nưu âm thanh thê lương kêu lên. Nhưng mà Hồng Y Long quỳ lại sẽ không nghe theo hắn dặn dò, khống chế hắn thân thể gõ vang cuối cùng một ngụm chuông đồng. Đương theo trầm muộn tiếng chuông ở chỗ này vang lên, Quảng Nưu thân thể trước lập tức xuất hiện một cái dường như hư không phải hư, dường như thật không phải thật trong suốt không gian. Không gian này xem ra thật giống như là một cái cũ thiền viện bộ dáng, chỉ bất quá trong đó cũng vô hắc phong quái thân ảnh, chỉ có một cái đầu to hòa thượng trần trụi hai chân, vui mừng khôn xiết nhào về phía Quảng Nưu.
Trưởng lão, trụ trì, không muốn.
A, cười quái dị đầu to hòa thượng rất mau đem Quảng Nưu ngã nhào xuống đất, trong nháy mắt liền đem này gặm nuốt hầu như không còn.
Thần Nưu nhíu mày, cái này đầu to hòa thượng thực lực không thấp a, chỉ bất quá cái này Quảng Nưu lại không thể lừa gạt đến chính mình, ngược lại là tự thử các quả.
Bảy tầng bảo tháp bên trong, Ngân Lang cùng Gấu Đen cũng nhìn thấy màn này, không hẹn mà cùng đổi sắc mặt.
Linh hư tử, ngươi đi.
Một lát sau, Gấu Đen quả quyết nói.
Ta đi.
Ngân Lang bay nhanh trước mắt, nội tâm tràn ngập bối rối. Đại vương, ta trí kế không bằng Quảng Nưu, thực lực không bằng Tam Tạng, ra ngoài chính là muốn chết ta.
Nuôi binh ngàn ngày, dùng binh nhất thời, ta nuôi ngươi lâu như vậy, lúc này liền nên đến ngươi phát huy tác dụng thời điểm.
Đi thôi, mặc kệ ngươi dùng phương pháp gì, hống đi đường tăng, ngươi muốn cái gì ta cho cái gì.
Gấu Đen nhìn chằm chằm hắn đôi mắt nói.
Ngân Lang.
Hắn cảm nhận được uy hiếp trắng trợn.
Đi lời nói, không nhất định sẽ chết.
Nhưng ngỗ nghịch đại vương, nhất định không sống được.
Rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể lắc mình biến hóa, hóa thành một tên nhẹ nhàng mỹ thiếu niên, độ điệu mà ra.
Chùa miếu bên trong,
Tần Liêu đột nhiên phát giác được có người từ dưới đất bay nhanh tới gần, đưa tay gian liền đem nguyên đồ kiếm ném ra ngoài, chính chính cắm ở trước mặt đối phương.
Lòng đất, mỹ thiếu niên bị đột nhiên ngăn tại trước mặt lưỡi kiếm giật nảy mình, vội vàng phá đất mà lên, đứng ở hùng kiếm trước chắp tay thi lễ, linh hư tử bái kiến công đức Phật.
Ngươi không sợ chết sao?
Tần Liêu có chút hăng hái mà hỏi thăm.
Hắn không tin giá hỏa này không thấy được Quảng Nưu bỏ mình hình tượng.
Nếu nhìn thấy, còn dám nhảy ra, chẳng lẽ là có chút dựa vào.
Quảng Nưu cái chết, ở chỗ hắn muốn ám hại công đức Phật, ta không có hại ngài tâm tư, tin tưởng ngài cũng sẽ không đối ta hạ độc thủ.
Linh hư tử nghiêm túc nói.
Tần Liêu khẽ mút cằm, lời này xem như nói đến ý tưởng bên trên, ta vô hại người chi tâm, nhưng ai muốn hại ta, ta cũng chỉ có thể giết hắn, gian đe, chấm dứt hậu hoạn.
Cảm thụ được trên người đối phương lóe lên một cái rồi biến mất sắc khí, linh hư tử trên trán ẩn ẩn toát ra vết mồ hôi, miễn cưỡng cười vui nói, công đức Phật, nhà ta đại vương là đi Nam Hải kết bạn, tạm thời chưa về.
Nói, hắn vung tay háo gian huyền hóa ra một bàn hai ghế dựa, lại triệu hồi ra một bình hai chén, mời nói, bây giờ ánh nắng vừa vặn, phong cũng không khô, như ngài không vội lời nói, chúng ta vừa uống vừa trò chuyện vừa chờ như thế nào.
Tần Liêu im lặng cười cười, nói, ngượng ngùng, ta nghĩ không ra cùng ngươi có cái gì tốt nói chuyện.
Ngài không tò mò ta vì cái gì cũng gọi linh hư từ sao?
Không tò mò Quảng Trí cùng Quảng Nưu trên thân chuyện gì xảy ra sao?
Không tò mò kia cũ thiền viện bên trong kim trì trưởng lão lại là chuyện gì xảy ra sao?
Linh hư tử dò hỏi.
Tần Liêu gật gật đầu, ngươi nói đúng, ta không một chút nào tò mò.
Linh hư tử,
làm sao lại có người lòng hiếu kỳ yếu như vậy a?
Không nói gì một lát, hắn nhẹ giọng thử dò xét nói, vậy ta cho ngài nói một chút, ngài để ý sao?
Để ý.
Tần Liêu nói, đầu tiên, ta không phải tới nghe chuyện xưa, ta là đến tìm Hắc Phong Quái. Tiếp theo, giữa chúng ta lại không quen, bao quát ta cùng Quảng Trí Quảng Nưu kim trì trưởng lão cũng không quen. Ta đối bọn hắn tại sao lại luân lạc tới kết quả như vậy cũng không hiếu kỳ, tựa như ngươi sẽ không tò mò sát vách trên đỉnh núi một con hamster, hôm nay ăn vài bữa cơm giống nhau.
Linh hư tử,
cái này xú hòa thượng, làm sao khó chơi.
Chốc lát, hắn kiên trì nói, trừ nhà ta đại vương lúc nào trở về bên ngoài, ngươi thật không có muốn hỏi chuyện của ta sao?
Hỏi một chút đi, ta cái gì đều nói cho ngươi.
Thần Liêu,
lặng im một lát, hắn đột nhiên trở tay chỉ hướng bảy tầng bảo tháp, tốt, vậy ta liền hỏi ngươi một vấn đề, Hắc Phong Quái có phải hay không ở bên trong tòa tháp này?
Linh hư tử,
bảo tháp bên trong Hắc Hồng Tinh.
Ngươi nhìn, ngươi cầu ta hỏi vấn đề, nhưng khi ta hỏi về sau, ngươi lại cầm điếc.
Thần Liêu buông tay đạo.
Linh hư tử mồ hôi đầm địa, lắp bắp nói, nhà ta đại vương.
Đại vương hắn không có ở cái này tòa tháp bên trong.
Nhìn ngươi phản ứng này, hắn 89/10 ngay tại cái này trong tháp.
Thần Liêu cười cười, nói, được thôi, cũng coi là ngươi nói cho ta.
Linh hư tử.
Một lát sau, mắt thấy hắn quay người đi hướng tháp cao, linh hư tử la lớn, công đức Phật, ngươi dựa vào cái gì cho rằng đại vương tại cái này trong tháp?
Bởi vì cái này tháp nó cao a.
Thần Liêu đáp lại nói, làm đại vương, cái nào thích đứng ở chỗ thấp ngưỡng mộ người khác đâu.
Linh hư tử.
Mắt thấy hắn từng bước một đi hướng bảy tầng bảo tháp, linh hư tử thực tế là không có những biện pháp khác, đành phải biến trở về bản thể, nhai răng trợn mắt, mang theo một cỗ gió canh, hung hăng nhào về phía ba người.
Hồng Y Long Quỷ lật tay gian triệu hồi ra một chi màu đỏ đại cung, cũng không kéo dây cung, đơn thuần đem khom lưng làm đũa dùng, xoay tròn đánh tới hướng cự lang thân thể. Vâng. Đại cung cùng răng sói đụng vào nhau, đột nhiên bộc phát ra một cỗ cường đại lực lượng ba động, cùng một đạo đình thai nhức góc tiếng vang. Sau một khắc, răng sói nứt ra, cự lang cũng bị hồng y long tùy điều động mà đến mạnh mẽ thần lực đánh bay, gãy răng chốc ra, huyết vẩy giữa trời. Không đợi cự lang bình ổn rơi xuống đất, hồng y long quỷ cấp tốc kéo cung bắn tên, trong chớp mắt chín đạo hồng quang hợp thành một đạo dây dài, giống như một cây trường thương đâm về cự lang. Phốc 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 phốc. Cự lang nhìn thấy hồng quang bóng tên, cũng thử nghiệm tránh đi, nhưng kết quả sau cùng nhưng vẫn là lấy nhục thân đón lấy tất cả phi tiễn, sau khi hạ xuống không ngừng khạc ra máu, run rẩy, cuối cùng đôi mắt mất ánh sáng, triệt để không có sinh tức. Cùng lúc đó, Tần Liêu đã đi tới 7 tầng bảo tháp trước, đưa tay nhẹ nhàng đẩy, cổ pháp nặng nề cửa lớn liền chậm rãi hướng về sau mở ra, một tên lông mày cần mặt trắng, người khoác tăng y đi, trên cổ treo một chuỗi Phật châu đầu trọc hòa thượng như vậy đập vào mi mắt. Có lẽ là bởi vì bản thể là gấu đen, cái thằng này cho dù là huyễn hóa thành người, thân thể cũng là vượt qua thường nhân trắng kiện, giống như kim cương bình thường, không giận tự uy. Lại gặp mặt Huyền Trang pháp sư, đại hòa thượng một tay để ở trước ngực, có chút không người. Tần Liêu có chút ngẩng đầu, nhìn chăm chú đối phương đôi mắt, nộ không linh căn, tại nguyên nơi này đi. Hắc Phong Phái lắc đầu, trầm giọng nói, ta không biết tôn đại thánh có gì linh căn, bất quá ta chỗ này đúng là có một kiện bảo bối. Chỉ cần pháp sư chịu đáp ứng ta một việc, ta liền đem bảo bối này hai tay dâng lên. Chuyện gì? Tần Liêu tò mò hỏi. Vì ta yêu tộc kiếm một con đường sống. Hắc Phong Phái nghiêm túc nói, Phật giới cùng thiên đỉnh đối yêu tộc thanh toán trọn vẹn tiếp tục 365 năm, trong lúc đó không biết có bao nhiêu yêu tộc thiên tiêu hàm đoan mà chết, lại càng không biết có bao nhiêu bình thường yêu tộc bị tùy ý đồ sát. Ta cái này Hắc Phong Sơn thượng liền có một chỗ yêu mộ phần, trong đó chôn giấu lấy hơn 10 vạn bị thanh toán mà chết yêu tộc thi cốt, pháp sư có thể nguyện cùng ta cùng đi xem nhìn. Thần Liêu lắc đầu, ta có cái gì để mắt? Thanh toán không phải ta làm, thậm chí không phải ta thụ ý, ta cùng chuyện này không quan hệ, ngươi còn trông cậy vào ta sẽ đối yêu mộ phần sáng hứa sao? Thật không có quan hệ sao? Hắc Phong Bái cũng không tán thành câu trả lời này, chậm rãi nói, nếu không phải là ngài liên hợp tôn ngộ không giết chết vô thiên Phật tổ, yêu tộc liền sẽ không phát sinh loại này thảm kịch. Tần Liêu khoát tay áo, ta cũng không muốn cùng ngươi biện luận cái này, đúng sai, công tội đúng sai, đứng ở khác biệt trên lập trường liền sẽ có khác biệt cái nhìn. Bớt nói nhiều lời, đem linh căn giao ra. Ta dựa vào cái gì làm như vậy đâu? Hắc Phong Quái hỏi ngược lại, ngươi muốn bảo bối của ta, ta liền muốn hai tay dâng lên sao? Kia năm đó Kim Chỉ muốn ngươi cả sa, ngươi dựa vào cái gì không cho hắn? Tần Liêu nói, bởi vì cả sa thuộc về Huyền Trang, mà ngộ không linh căn thuộc về ngộ không. Tôn ngộ không đã chết. Hắc Phong Quái gầm thét lên, hắn không có chết, ta sẽ đem hắn phục sinh. Tần Liêu từ tốn nói. Hắc Phong Quái đưa tay giàn triệu hồi ra hồng cán hắc nhận hắc anh thương, vụt một tiếng chỉ hướng Tần Liêu, thế nhân đều xưng ngươi là anh hùng, đều nói ngươi có cứu vớt tam giới chi công, lại tán ngươi không màng danh lợi, phẩm tính cao khiết, nhưng trong mắt của ta, ngươi cũng bất quá như thế. Phật môn hắc ám, thiên đình bảo chính, ngươi đều làm như không thấy, ngược lại là tập trung tinh thần phục sinh kia hầu tử, tính là gì cầu thí anh hùng. Tần Liêu chậm rãi nâng lên nguyên đồ kiếm, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Ha 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 ha, ha 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 ha. Hắc Phong Quái đâm ra một thương, trường thương trong tay đột nhiên lấp lánh ra một đạo rực rỡ thương mang, giống như lôi đỉnh phóng tới Tần Liêu, uy thế kinh người. Đường Huyền Trang, ngươi không còn là đã từng cái kia tay trói gà không chặt hòa thượng, có thể ta cũng không còn là đã từng cái kia chỉ có một thân man lực yêu vương. Tần Liêu giơ lên nguyên đồ kiếm, trên thân kiếm đồng dạng kéo dài tới ra một đạo kiếm mang, trung điệp chém xuống đến, thẳng đến thương mang mà đi. Hắn muốn thử xem, hấp thu nộ không hơn 300 năm linh ẩn cái thằng này, chân thực chiến lực rốt cuộc như thế nào. Vâng. Thương mang kiếm mang giao tiếp một cái mắt, phủ cận hư không trực tiếp đổ sụp, phá xuất một cái động lớn, hỗn loạn lực lượng tự phá động bên trong tuôn ra, cùng giao kích sinh ra pháp lực dư ba hỗn tạp cùng một chỗ, cấp tốc phóng tới bốn phương tám hướng. Tần Liêu tâm niệm vừa động, triệu hồi ra nghiệp hỏa hồng liên hư ảnh, bảo vệ nhục thân, vọt tới dư ba ở đây trí bảo đón đỡ dưới, giống như gió nhẹ đập vào mặt, lại vô nửa phần lực lượng. Một bên khác, Hắc Phong Đại Vương lại là lấy nhục thân trọi cứng ở cái này sóng bạo kích, lập tức chấn động trường đường, thoát ly hư không khe hở hấp thụ, lại lần nữa chọn thương đâm thẳng, thanh thế kinh người. Cùng lúc đó, vừa mới một kích kia dư ba rốt của quyết tán đến chùa triển kiến trúc bên trên, vô luận là vách tường vẫn là địa đường, toàn diện bị như bẻ cảnh khô xé rách. Chỉ có kia 7 tầng trên bảo tháp phóng xạ ra một đạo linh quang, bảo vệ toàn bộ thân tháp. Tần Liêu mắt nhìn 7 tầng bảo tháp, quát to, Long Nhi, Quỷ Muội, ngọn tháp đột bảo. Chương 1371, vật đuổi sao rời, tạo hóa trêu ngươi. Chương 1371, vật đuổi sao rời, tạo hóa trêu ngươi. Trèo lên tháp người, giết không tha. Hắc Phong Quái nổi giận gầm lên một tiếng, đột nhiên thi triển ra pháp thiên tượng địa thần thông, trở nên cùng bảo tháp giống nhau lớn nhỏ, trong tay hắc anh thương mang theo trấn áp thế gian vô thượng khí thế, ầm vang rơi đập. Đơn thuần lấy lớn nhỏ mà nói, Tần Liêu hiện tại nhìn mũi thương đều như cùng ở tại nhìn một cây bay tới trụ lớn, cấp tốc lách mình tránh đi. Vâng. To lớn hồng anh thương đâm vào trên mặt đất, chỉ thấy gạch đá bạo liệt, đại địa sụp ra, một cái tĩnh mịch lỗ lớn từ đó xuất hiện tại Tần Liêu phụ cận. Đỏ lam long quỷ bay về phía đông tây hai cái phương hướng, ý đồ vòng qua Hắc Phong Quái đi vào bảo tháp. Chỉ là đừng nhìn Hắc Phong Quái trở nên lớn như vậy, tốc độ không chút nào không chậm, hồng anh thương mang theo vang dội vù vù âm thanh, trong lúc đó hóa thành một hư một thực hai cây thần thương, hai cái long lánh hàn quang đầu thương đồng thời đâm về đỏ lam long quỷ. Hai nữ đang muốn bay ngược, đột nhiên phát hiện thân thể mình bị một cô không hiểu thế cương ép khóa lại, hành động trở nên vô cùng tối nghĩa gian nan. Tần Liêu phát giác không đúng, đưa tay gian bung ra hai cây từ thời gian pháp tắc ngưng tụ mà thành kim hoàng sắc thần liên, phát sau mà đến trước, trói chặt lại hai người thân eo, đưa tay vung tay gian đem các nàng kéo đi qua. Vụt, vụt. Hai đạo thương ảnh đâm vào trong hư không, phát ra vang dội tiếng xé gió, sau đó liền hợp hai làm một, thương làm côn thế, quăng đệ hướng Tần Nghiêu ở chỗ đó. Áo Lam Long Quỷ lập tức đưa tay kết ấn, điều động thần quốc lĩnh vực chi lực, tại bọn hắn phía trước ngưng tụ ra một đạo hình tròn kết giới, hiện ra tại Hắc Phong Quái trước mắt chính là một tầng trong suốt màn ánh sáng. Chống đỡ được sao? Hắc Phong Quái cười lạnh một tiếng, để lên toàn bộ lực lượng đập tới. Phanh! Tại một đạo đinh thai nhức góc tiếng nổ lớn qua đi, kết giới như hắn dự liệu như vậy, không chịu nổi một kích. Phúc! Áo Lam Long Quỷ thân thể run lên, há mồm phun ra một mảnh huyết vụ. Nhưng vào lúc này, Tần Nghiêu thân thể như phủ quang lực ảnh chuyển đến Hắc Phong Quái đầu vai, hai tay kết ấn, nguyên đồ kiếm thoát tay mà ra, bay thẳng Hắc Phong Quái huyệt thái dương ở chỗ đó. Hắc Phong Quái dốc hết toàn lực trốn tránh, nhưng nguyên đồ kiếm vẫn là sát hắn huyệt thái dương đâm vào hư không, cắt đứt ra một cái vết thương khổng lồ, máu tươi bắn tung tóe, hướng về đầu vai. Tần Nghiêu hóa thành một đạo lưu quang, tránh đi huyết dịch đồng thời, ngược lại đi vào Hắc Phong Quái sau lưng, nguyên đồ trên thân kiếm bỗng nhiên xông ra một đạo huyết quang lưới kiếm, bay thẳng lão quái hậu tâm. Thấy tình huống như vậy, Hắc Phong Quái cấp tốc thu nhỏ thân thể, cất bước quay người, phần eo phát lực, một kích hung ác hồi mã thương tinh chuẩn đánh vào lưỡi kiếm phía trên, đem kiếm quang bạo liệt đồng thời, mượn nhờ trường thương ưu thế, mũi thương sắt nguyên đồ kiếm thân kiếm, đâm thẳng Tần Nghiêu cánh tay. Tần Nghiêu quyền thuật chi thuật cũng là đi qua thiên truy bách luyện, cổ tay lập tức chuyển động đứng dậy, thân kiếm đi theo chuyển động, bởi vậy hình thành một cái khí lưu vòng xoáy, bao trùm đâm tới trường thương. Hắc Phong Quái đột nhiên phát hiện thân thương run run không ngừng, dùng hết toàn lực, hét lớn một tiếng, trên thân thương toát ra một đạo huyền quang, mũi thương tại cao tốc rung động bên trong hướng lên bốc lên, trực tiếp phá mất Tần Nghiêu thi triển đi ra giam cầm. Phi thiên tiễn, bắn mắt. Hồng Y Long Quỷ hướng về phía Áo Lam Long Quỷ hô một tiếng, chợt xông lên trời không, trôi nổi đến Tần Nghiêu trái phía sau, trôi nổi tại không, tay trái cầm cung, tay phải kéo dây cung, từng đạo hồng quang bóng tên như châu chấu phóng tới Hắc Phong Quái gương mặt, chuẩn xác mà nói là mắt trái. Áo Lam Long Quỷ lập tức đi theo phi thân lên, phiêu phủ ở Tần Nghiêu phải phía sau, tay phải vung vẩy ra tàn ảnh, kích xạ đi ra màu lam thần tiễn hóa thành tàn ảnh, bắn về phía Hắc Phong Quái mắt phải. Người cũng tốt, yêu cũng được, đôi mắt đều là trên thân yếu ớt nhất khí quan một trong, bởi vậy Hắc Phong Quái cũng không dám dùng ánh mắt đón đỡ bay vụt mà đến thần tiễn, là lấy mặc kệ là tránh né cũng tốt, nhắm mắt cũng được, đều bị kiểm chế đại lượng tinh lực. Tần Nghiêu nhìn thấy cơ hội, đưa tay gian triệu hồi ra Hiên Viên kiếm, lại lấy thần lực ngưng tụ thành hai thanh thần kiếm, phối hợp thượng nguyên đồ kiếm cùng nhau, trong nháy mắt đứng lên bốn tòa kiếm môn. Ba kim một đỏ bốn đạo dòng thác kiếm khí tự bốn tòa kiếm môn bên trong nổ bắn ra xông ra, giống như thiên hà treo ngược, mãnh liệt mà tới. Hắc Phong Quái đột nhiên một trận hãi hùng kết vía. Hắn chưa bao giờ thấy qua loại trận pháp này, càng đem một người chiến lực bay vụt đến phá cảnh giới cao độ. Đối mặt đáng sợ như thế dòng thác kiếm khí, hắn cố gắng ép buộc chính mình tỉnh táo lại, nhanh chóng múa hắc anh thương, lấy thân thương hình thành một mặt màu đen tấm kiên. Bèn, bốn đạo dòng thác kiếm khí đụng vào trên tâm chắn, mạnh mẽ lực trùng kích lệnh Hắc Phong Quái thân thể không ngừng rút lui, hai chân trên mặt đất cày ra hai đạo thật sâu vết rạch. Càng chết là, tại hắn dốc hết toàn lực chống cự dòng thác kiếm khí lúc, một chi góc độ vô cùng xảo trá màu đỏ thần tiễn xuyên qua hắc thuẫn, phù một tiếng đâm vào hắn trong đôi mắt. A! Hắc Phong Quái giơ thẳng lên trời kêu đau, trong tay hắc anh thương xuất hiện một nháy mắt dừng lại. Cũng chính là trong chớp nhoáng này dừng lại, dẫn đến vô biên kiếm khí công phá hắc anh thương phòng tuyến, ngàn vạn kiếm khí nhao nhao đâm ở trên người hắn, xuyên qua da thịt, thẳng tới nội tạng. Phúc! Hắc Phong Quái phun ra một cỗ máu đen, cầm trong tay hắc anh mỗi một súng đáy phịch một tiếng đập xuống đất, mượn nhờ thân thương lực lượng mới miễn cưỡng không có ngã xuống đất. Chỉ là, hắn yêu thân đã phá, thể nội yêu khí điên cuồng sói mòn, còn có thể đứng liền trở thành cuối cùng kiên trì cùng cố gắng, chớ nói chi là phản kích. Đồ đệ linh ẩn trung quy là đánh không lại sư phụ. Hắc Phong Quái cười khổ nói. Tần Nghiêu đưa tay gian giải trừ Chu Tiên kiếm trận, yên lặng thu hồi nguyên đồ. Hiên Viên hai kiếm, chậm rãi đi vào vẫn như cũ duy trì võ tăng bộ dáng Hắc Phong Quái trước mặt, cho ta một cái không giết người lý do. Hắc Phong Quái nghĩ, vứt bỏ trong tay hắc ảnh thương, hai đầu gối phịch một tiếng quỳ dạp xuống Tần Nghiêu trước mặt, tiếp theo lấy đầu đụng, ta đối tử vong không có hoảng sợ, sinh cùng tử đều có thể từ ngươi. Bất quá, như ngài muốn giết ta, ta có thể hay không nói câu lâm trung di ngôn. Ngươi nói. Tần Nghiêu khẽ bước cằm. Hắc Phong Quái thân thể run rẩy nói, nhân loại có câu nói, người sắp chết, lời nói cũng tiện, ta rất tán thành. Nếu ta nhất định phải chết, cầu xin pháp sư cứu yêu tộc đi. Là. Yêu tộc năm đó đi theo vô tiên Phật tổ, từng họa loạn tầng giới, nhưng trừng phạt 365 năm, chết đến không hết yêu tộc, đủ chuộc tội thôi đi. Người có người tốt người xấu, yêu cũng là như thế, mời cho yêu tộc lưu con đường sống. Tần Nghiêu ngẩng đầu nhìn về phía tây thiên phương hướng, trầm mặc thật lâu. Hắc Phong Quái không dám đánh nhiều hắn suy ngẫm, liền duy trì quỳ xuống đất dập đầu tư thế không núc đích, nếu không phải là đỏ làm lòng quỷ váy dài không ngừng bị gió thổi lên, nơi đây cảnh tượng càng giống là một bộ bức tranh. Kiêm nghe tất minh, lệnh nghe tất ám. Một lúc lâu sau, Tần Nghiêu chậm rãi thu hồi ánh mắt, nhẹ nói, ta còn có cái khác căn khí muốn lấy. Định trước sẽ đi không ít địa phương, tại trong lúc này, ta sẽ nhìn cho kỹ thế giới này, như thế giới này bị bao phủ tại một vùng tăm tối bên trong, ta liền đi Đại Lôi Âm tự hỏi một chút Quan Thế Âm, nàng có thể nào phụ lòng tín nhiệm của ta. Hắc Phong Quái đại hỉ, dập đầu nói, pháp sư, nếu có ngày ấy, tiểu yêu nguyện vì đệ tớ, dưới chứng minh, cam nguyện sông pha khói lửa, cựu tử dứt khoát. Tần Nghiêu bật cười, cho nên nói, đây chính là ngươi vì chính mình tìm mạng sống lý do. Hắc Phong Quái nụ cười cứng đờ, lúng túng muốn lập tức độn địa mà chạy. Không phải, chính nhiệt huyết đây, liền không thể khám phá không nói toạc sao? Thôi được, tha cho ngươi một hồi là được. Tần Nghiêu vô tâm chế nhạo hắn cái gì, chậm rãi quay người, chân đạp hư không, từng bước một đi vào bảy tầng bảo tháp định vị trí, trong nháy mắt gian kích xạ ra một đạo rực rỡ kiếm khí, đem ngọn tháp trong nháy mắt đánh nổ. Đỏ Lam Long Quỷ cộng đồng nhìn chăm chú lên một màn này, chỉ thấy tại vô số mảnh vụn gian, một đạo kim quang trong lúc đó hóa thành một con hồng thân cánh đen đuôi dài chim, vây cánh rơi vào Tần Liêu trên bờ bay. Tần Liêu đưa tay sờ sờ cái này đuôi dài chim đầu, đuôi dài chim lập tức nhắm đôi mắt lại, một bộ hưởng thụ dáng vẻ. Trước ủy khuất ngươi một chút. Chốc lát, thu về bàn tay về sau, Tần Liêu đem cái này chim chóc để vào thần quốc lĩnh vực, quay đầu nhìn về phía Hắc Phong đại vương, cái này 365 năm qua, ngươi một mực ở nhân gian. Hắc Phong đại vương gật đầu như dã tỏi, không sai, cái này hơn 300 năm qua, tiểu yêu một mực bốn tại cái này Hắc Phong sơn bên trên, ý đồ luyện hóa kia linh vật, nhưng thủy chung không được nảy pháp, chỉ có thể mỗi cách một đoạn thời gian hấp thu chút linh ẩn, ngược lại cũng có chút tiến bộ. Tần Liêu khẽ bước cằm, truy vấn, ngươi có thể từng nghe nói, thế gian còn có nơi nào cũng xuất hiện như vậy linh vật? Hắc Phong đại vương do dự một chút, truyền âm nói, ta nghe nói kia Hoàng Phong quái cũng phản ra Phật giới, thời gian vừa lúc cũng là hơn 300 năm trước. Bây giờ cái này Hoàng Phong quái tại Hoàng Phong lĩnh bên trong lại làm không nhỏ sự nghiệp, so ta cái này một đám tử thế lực phần lớn. Hoàng Phong lĩnh, Hoàng Phong quái. Tần Liêu chậm rãi nheo lại đôi mắt, nhắc tới một chút cái này một chỗ một người, lập tức hỏi, trừ Hoàng Phong quái bên ngoài, còn có tình huống tương tự sao? Hắc Phong đại vương lắc đầu, tiểu yêu vẹn vẹn biết cái này như nhau, đồng thời không thể cam đoan trong tay đối phương nhất định sẽ có như thế linh vật. Kỳ thật, hắn không phải không biết, mà là không dám nói. Nhưng phàm là hắn nói ra một cái tên, để cái này sát thần thuận tên tìm đi qua, mặc kệ danh tự này chủ nhân có hay không linh vật, đều sẽ kinh nghiệm một trận tai họa. Loại này chuyện đắc tội với người, nói ra một cái tên giao nộp chính là, lại há có thể nhiều lời. Tần Liêu dù sao không có tha tâm thông, không nhìn thấy, nghe không ra cái này gấu đen quái tự vệ chi tâm, ngưng tiếng nói, vọng ngươi ngày sau tích đức làm việc thiện, chớ nên tiếp tục làm ác, nếu không nhân quả lưu chuyển phía dưới, há có thể kết thúc yên lành. Dứt lời, hắn dưới chân sinh mây, mang theo đỏ lam long quỷ cùng nhau phiêu nhiên lên không. Công đức Phật, tiểu yêu chờ đợi ở đây lấy ngài trở về. Hắc Phong đại vương cao giọng hô. Chỉ bất quá, Tần Liêu lại không có đáp lại, lại trong chớp mắt liền biến mất ở trên đỉnh núi phương. Cùng lúc đó, chân núi, Thổ Địa Công đứng ở chính mình điện thờ trước, nghe trên đỉnh núi Hắc Phong đại vương đinh thai nhức óc, giống như lôi đỉnh nổ tung la hét, tựa như rễ cây trên mặt hiện ra một bôi suy tư, thì thào nói, yêu tộc có hy vọng rồi. Cái gì hy vọng? Đúng lúc này, một đạo u lành âm thanh bỗng nhiên tự sau người vang lên. Thổ Địa Công bị dọa đến thân thể run lên, liền vội vàng xoay người, chỉ thấy một tên dung mạo thanh thuần duy mỹ nữ tiên tự thân mang theo nhàn nhạt thánh huy, chậm rãi rơi trên mặt đất, trên thân váy trắng không nhuốm bụi trần, thậm chí lưu động gợn sóng tiên quang. Hắn bị cách quá thấp, ngày bình thường cũng ít thấy chân thần đại tiên, bởi vậy cũng không nhận biết người đến là ai, nhưng vẹn vẹn từ khí chất, dáng vẻ, thậm chí ăn mặc đến xem, đoán chừng này tiên không thể coi thường, vội vàng không người hành lễ, tiểu thần Hắc Phong Sơn Thổ Địa, bái kiến tổ tiên. Nữ tiên khẽ bước cằm, tự giới thiệu, ta chính là Quan Âm Bồ Tát tọa hạ đệ tử Thiện Tài Long Nữ. Thổ Địa Công sắc mặt kỳ biến, bịch một tiếng quỳ túi trên mặt đất, không biết là Long Nữ pháp giá đích thân tới, tiểu thần thất lễ, thất lễ. Thiện Tài Long Nữ cao cao tại thượng nhìn xuống cái này cây già tinh, sắc mặt trang nghiêm, ngữ khí đạm mạc, trả lời trước ta vấn đề, yêu tộc có cái gì hy vọng rồi? Thổ Địa Công lấy đầu đụng điện, lớp lớp lo sợ, tôn giá trước mặt, tiểu thần không dám nói láo, chủ yếu là mới vừa nghe đến Hắc Phong đại vương hồ to công đức Phật chi danh, liền suy đoán công đức Phật có thể hay không đỡ một chút yêu tộc. Quả nhiên ở đây, bất quá muộn một bước. Thiện Tài Long Nữ lông mày cau lại, lập tức hóa thành một đạo thần long hư ảnh, trong chốc lát đi vào trên đỉnh núi. Bảy tầng bảo tháp trước, Hắc Phong đại vương bỗng nhiên lòng có cảm giác, quay đầu nhìn lại, sắc mặt lập tức cứng đờ, Thiện Tài Long Nữ, hộ pháp, ta nghe nói ngươi thỉnh cầu công đức Phật cứu vớt yêu tộc rồi. Thiện Tài Long Nữ đạm mạc hỏi. Hắc Phong đại vương đột nhiên dùng mình một cái, thấy lạnh cả người từ trong lòng phát ra, bay thẳng đỉnh đầu, làm hắn trong nháy mắt đầu não thanh minh, lớn tiếng nói, tuyệt không việc này. Vậy ngươi chờ lấy công đức Phật trở về làm gì? Thiện Tài Long Nữ truy vấn. Hắc Phong đại vương tâm tư xoay nhanh, tiếng bận nói, là như vậy, công đức Phật vừa mới bản thân trong tay lấy đi một kiện bảo bối, ta muốn hướng hắn yếu điểm chỗ tốt, hắn lại nói lần sau lại cho. Thế là, tại hắn bay lên trời lúc, ta liền nhịn không được hô kêu một cú họng. Thiện Tài Long Nữ chậm rãi nheo lại đôi mắt, thật, chắc chắn 100. Hắc Phong đại vương quả quyết nói. Thiện Tài Long Nữ con mắt chăm chú nhìn chằm chằm hắn gương mặt, xác thực nhìn không ra bất kỳ đầu mối nào về sau, dưới chân sinh mây, chậm rãi bay lên, theo ta hồi Phật giới đi, đem ngươi cùng công đức Phật đối thoại nội dung, từ đầu chí cuối nói cho Bồ Tát nghe. Một nén hương sau, Linh Sơn đại lôi âm tự, Đại Hùng Bảo điện bên trong, Quan Thế Âm kết giả ngã ngồi tại thế tôn trên ghế ngồi, nhìn xem chậm rãi đi vào to lớn điện đường bên trong Hắc Hùng Tinh. Tầm mắt bên trong đối phương là như vậy hèn mọn nhỏ bé đến nàng một trường liền có thể chụp chết đối phương. Hắc Hùng Tinh, ngươi vì sao muốn tự ý rời vị trí? Quan Thế Âm nhẹ giọng hỏi. Hắc Hùng Tinh vội vàng quỳ rạp xuống Phật liên trước, dập đầu nói, khởi bẩm Bồ Tát, tiểu yêu là nhớ trần tục xuất ruột, cho nên đi nhân gian đợi một đoạn thời gian. Quan Thế Âm chậm rãi đưa tay, trong lòng bàn tay dần dần bay ra một đạo dương liễu nhánh, sắc bén đầu cảnh giống như trường thương nhắm ngay Hắc Hùng Tinh lồng ngực, còn dám gạt ta một câu, ngươi liền muốn tiếp nhận xuyên tim thống khổ. Nhìn xem xanh kim sắc dương liễu nhánh, Hắc Hùng Tinh bất thình lình dùng mình một cái, liên tục dập đầu, đệ tử sai, đệ tử biết sai, nhưng thật ra là bởi vì ta hơn 300 năm trước đạt được một kiện bảo bối, bị bảo vật này bối mất phương hướng tâm trí, vừa mới cách Nam Hải, quay về Hắc Phong. Quan Thế Âm hỏi, ngươi đạt được chính là bảo bối gì? Bảo bối này lại cùng Huyền Trang có gì liên quan liên? Hắc Hùng Tinh thấp giọng nói, hồi bẩm Bồ Tát, kia bảo bối tên là Nhãn Kiến Hỷ, cực giống kim thạch, lại có thể hóa thành chim tước, ẩn chứa trong đó năng lượng thật lớn. Công đức Phật nói bảo bối này là thuộc về Tôn Ngộ Không, hắn muốn thứ này hữu dụng, thế là liền đem này chiếm đi. Hẳn là vật này chính là phục sinh Tôn Ngộ Không mấu chốt. Quan Thế Âm trên mặt suy tư, lập tức nói, đem ngươi cùng Huyền Trang đối thoại, không rõ chi tiết, toàn diện nói cho ta nghe. Hắc Hùng Tinh khéo léo nói, cần tuân pháp chỉ. Chương 1372, ta dựa vào cái gì giúp ngươi? Chương 1372, ta dựa vào cái gì giúp ngươi? Lâu Trường đốt nửa nén nhang. Từ Hắc Hùng Tinh trong miệng nghe xong Huyền Trang lên núi cùng xuống núi toàn bộ quá trình, Quan Thế Âm từ đó xác định hai điểm tin tức. Thứ nhất, kia nhan kiến hỉ có thể là phục sinh tôn ngộ không mấu chốt vật phẩm, bất quá lại không phải duy nhất vật phẩm, muốn phục sinh tôn ngộ không lời nói, còn cần những vật khác phối hợp. Thứ hai, Huyền Trang hiện tại đã xuất phát đi tới Hoàng Phong Lĩnh, chính mình cần phải người ngăn cản hắn đạt được kiện thứ hai linh vật. Nghĩ tới đây, nàng ánh mắt tại Hắc Hùng Tinh cùng Thiện Tài Long Nữ trên mặt đảo qua, trầm giọng kêu, "Long Nữ, Bồ Tát." Thiện Tài Long Nữ không người bái đạo. Quan Thế Âm nói, "Ngươi lập tức xuất phát đi tới Hoàng Phong Lĩnh, nghĩ cách ngăn cản Huyền Trang thu hoạch được kiện thứ hai linh vật. Nhớ lấy, không thể bại lộ chính mình, càng không thể rơi vào trong tay đối phương, nếu không cho dù là ta cũng không thể nào cứu được ngươi." Thiện Tài Long Nữ mím môi một cái, ôn quyền nói, "Đệ tử cả gan, dám hỏi Bồ Tát, chúng ta vì sao muốn ngăn cản công đức Phật đâu?" Quan Thế Âm ngước mắt nhìn về phía ngoài điện, chậm rãi nói, "Tôn Ngộ Không là tam giới bên trong trừ yêu tộc bên ngoài cái khác vạn linh nhân chủ, nhưng hắn tiêu tiêu căng khó thuần tính cách quả thực lệnh người yên tâm không dưới. Năm đó ta liền nhìn rất rõ ràng, nếu không phải là Huyền Trang ngăn đón, hắn liền Phật tổ cũng dám chống đối, điều này nói rõ trong lòng của hắn chỉ nhận Huyền Trang một người, đồng thời, trong lòng hắn chỉ có Huyền Trang mới có tư cách làm Phật môn chí tôn. Tại loại này điều kiện tiên quyết, nếu như hắn trọng sinh trở về, chỉ sợ lại muốn sinh ra vô số nhiễu loạn, nhiều một sự, không bằng ít một chuyện, không bằng vô sự." Thiện Tài Long Nữ cái này rõ ràng, không người nói, đệ tử lĩnh mệnh. Thấy cảnh này, Hắc Hùng quái đáy mắt bay nhanh hiện lên một bôi thần sắc lo lắng, chỉ bất quá lại không thể đối ngoại kể rõ, thậm chí không thể ở trên mặt biểu hiện ra ngoài. Duy vọng Huyền Trang có thể thành công phục sinh Tôn Ngộ Không, lấy kia hầu tử chính trực tính cách để nói, tất nhiên cũng không ưa chúng thần Phật đối yêu tộc các bách. "Huyền Trang, ngươi nhất định phải thành công a." Nhân gian, Hoàng Phong Lĩnh, Tần Liêu mang theo đỏ làm lòng quỷ giá vân mà tới, thấp mắt nhìn lại, chỉ thấy 800 dặm lưu xa thành biển, phong không ngừng nghỉ, liền cuốn lên tầng tầng cát vàng, đến mức từ trên cao nhìn xuống dưới, liền hình thành một cái cát vàng giới. "Các ngươi nếu là không muốn bị cái này báo cắt tội bẩn váy lụa, liền về trước thần quốc lĩnh vực đi." Yên lặng thu hồi ánh mắt, Tần Liêu quay đầu nhìn về phía sau lưng một đỏ một lam hai thân ảnh. Hai nữ tướng lẫn nhau liếc nhau một cái, lập tức đồng thời gật đầu, hóa thành đỏ lam thần quang xông vào Tần Liêu mi tâm. Nếu như là đối mặt chiến đấu, các nàng cũng không khuyết thiếu vượt khó tiến lên dũng khí. Nhưng đối mặt loại này lại người đầy bụi đất hoàn cảnh, vẫn là thôi đi. Không có khổ miễn cưỡng ăn, đây không phải có bệnh a. Thành công khuyên lui hai nữ về sau, Tần Liêu rơi xuống đám mây, đi vào xa hải. Đã thấy mặt đất di tích lưu lại có không ít tàn tạ Phật tượng, lờ mờ có thể thấy được sùng Phật vết tích. Chỉ bất quá, tất cả huy hoàng đều như mây khói, cuối cùng bị đều mai một tại cái này cắt vàng lòng đất, lệnh người bùi ngùi mãi thôi. Đang đăng, đang đăng, đang đăng đăng. Đang lúc Tần Liêu đón đầy trời báo cắt tiến lên gian, báo cắt đột nhiên không có bất kỳ triệu chứng nào dừng lại, lập tức một trận tiết tấu vui sướng đàn tam huyền tiếng đàn từ xa mà đến gần chuyển đến. Tần Liêu theo tiếng kêu nhìn lại, liền thấy đầy đất hải cốt cắt vàng trên đường, một bộ không đầu thân thể phản quang mà đến, miệng bên trong cao giọng hát, "Hoàng Phong Lĩnh, 800 dặm." Quan ngoại từng là màu mỡ, một chiều nạn chuột đông dưng lên, trước khí mù mịt miểu vết chân đàn hắc gian, cái này thân thể càng thêm gần, thế là Tần Liêu liền thấy rõ trên người hắn ăn mặc. Chỉ gặp hắn mình chân đỏ chân, phơi bày màu đồng cổ da thịt, khoác trên người một kiện quần eo nửa vai tăng ý đi, hơn phân nửa lồng ngực liên đối bả vai cùng nhau bại lộ bên ngoài, bởi vậy thể hiện ra một cỗ thu cạnh phóng khoáng chi khí. Ngoài ra, treo ở trước ngực Phật châu mang theo nồng đậm thánh khiết khí tức, không giống phàm vật, bởi vậy cũng là thể hiện ra đối phương lai lịch không nhỏ, lại đạo hạnh không cạn. Đang đăng, đang đăng, đang đăng đăng. Trong ngay mắt không đầu thi dừng ở Tần Liêu trước mặt, lại chưa từng dừng lại giọng hát, "Vô cha không có vua không pháp kỷ, làm sằng làm bậy có thiên che chở, may mắn được đại thánh mượn vật lực, Tà Phong nhất thời ngã tinh kỳ, nào biết bất chấp tai họa bất ngờ lên sớm tối, kia hoàng mao nghiệt xúc lại hồi tịch, hung phạm không chết." Tần Liêu lặng lặng mà nhìn xem hắn ca hát, nhưng lại yên lặng lấy ra nguyên đồ kiếm. Nhìn thấy thân kiếm xuất hiện, không đầu thi âm thanh cùng tiếng đàn đồng thời im bặt mà dừng, loại kia đặc thù ý cảnh cũng bị trong nháy mắt phá hư sạch sẽ. Chủ yếu là, không đầu thi không dám không ngừng, hắn liền sợ chính mình hát đang vui lúc, đối diện đưa tay một kiếm liền đập tới đến. Đây chính là nguyên đồ kiếm, thiên hạ ít có đỉnh cấp hung kiếm một trong, chính mình cho dù là tu thành kim cương bất hoại, cũng ngăn không được thân kiếm chém bảo. Quan trọng hơn chính là, kiếm này giết người không dính nhân quả, vô pháp phỏng đoán, chính mình chết rồi, người bên ngoài đều tính không ra chết bởi ai chi thủ. Công đức Phật, linh cắt hữu lễ. Nhiều lần, không đầu thi một tay dán tại đàn tam huyền trên đàn, một cái tay khác dọc tại trước mặt, có chút hành lễ. Như không có chặt đầu chi họa, lại có việc cầu người, như vậy linh cắt là không cần chủ động hướng trên đàn công đức Phật hành lễ. Dù sao bình thường Bồ Tát chính quả là so Phật đã thấp, nhưng đem Bồ Tát quả vị làm được trình độ nhất định, lại không có chuyển chức thành đại chức chính Phật Bồ Tát, địa vị tắc cùng đại chức chính quả giống nhau. Tỷ như nói, Phật trước 8 đại Bồ Tát, mỗi một vị đều không thua gì Như Lai phía dưới tùy ý Phật Đà. Tần Liêu đánh giá cái này không đầu thi, do hỏi, ngươi chứng minh như thế nào chính mình là linh cắt Bồ Tát? Linh cắt? Ta còn cần tự chứng thân phận. Nhưng nhìn xem đối diện Phật Đà một mặt ngưng trọng bộ dáng, rõ ràng không phải đang nói đùa. Lặng im một lát, linh cắt lật tay gian lấy ra một viên kim quang lóng lánh bảo châu, mở miệng nói, đây là Định Phong Châu. Có thể hay không chứng minh bẩn tăng thân phận? Tần Liêu lắc đầu, tâm niệm vừa động, đem thần quốc lĩnh vực bên trong, Hỗn Nguyên tán phía trên Định Phong Châu lấy xuống, hiển hóa trong tay, cái đồ chơi này, ai không có à? Linh Cát? Không phải. Đường Huyền Trang ở đâu ra Định Phong Châu? Nhưng nhìn đối phương trong tay Bảo Châu, hắn làm thế nào đều nhìn không ra hàng giả vết tích. Ngươi cái này Định Phong Châu từ đâu mà đến? Nửa ngày, Linh Cát nhịn không được hỏi. Tần Nhiêu nói, bởi vì ta là Linh Cát Bồ Tát. Linh Cát? Hắn có chút muốn chửi mà nó. Công đức Phật, chớ có trò đùa. Kiệt lực bình phục lại dường như vạn mã buôn đằng cảm xúc, Linh Cát thấp giọng nói. Tần Nhiêu lật tay gian thu hồi Định Phong Châu, nói, ngươi còn có cái gì có thể chứng minh thân phận của mình đồ vật sao? Nếu như không có, nhanh chóng tránh ra, chớ có cản ta đường đi. Linh Cát rất là bất đắc dĩ, nói, ta kia Phi Long Thần Trượng cũng bị thử yêu cấp đi, không có vật khác có thể chứng minh. Vô pháp tự chứng thân phận, lại tại cái này Hoàng Phong lĩnh hiện thân, ta rất hoài nghi ngươi là yêu quái trở nên a. Thần Nhiêu nói, Linh Cát, một người sao có thể cẩn thận đến loại trình độ này đâu? Hắn là từng chịu đựng bao nhiêu tính kế a? Công đức Phật có thể hay không cho ta giảng thuật một chút ta vì cái gì lại xuất hiện tại nơi này? Sau một hồi, Linh Cát mở miệng nói. Thần Nhiêu khoát tay áo, ngượng ngùng, ta không hứng thú nghe cố sự. Nếu là mỗi gặp được một cái kỳ kỳ quái quái người, phải nghe theo một đoạn cố sự, đây chẳng phải là không xong rồi? Linh Cát trong lòng nén giận, thẳng hận không thể cầm lấy đàn tam huyền hung hăng đánh tới hướng đối phương đầu. Nhưng hắn không thể cũng không dám làm như thế, chỉ có để ép tính tình nói, đi ngang qua người nơi này, liền không có chủ động rơi xuống đám mây. Bởi vậy ngươi tới này Hoàng Phong lĩnh chính là vì tìm kiếm Hoàng Phong quái a? Ta muốn nói cố sự, liền cùng cái này Hoàng Phong quái cùng một nhịp thở. Mặc kệ ngươi là vì sao tìm hắn, nhiều chút hiểu rõ tổng không sai a. Tần Nhiêu cảm thấy lời này ngược lại cũng có chút đạo lý, liền khẽ bước cằm, kia đi, ngươi nói đi. Tận lực nói giản tiện chút, ta kiên nhẫn có hạn, không nghe được thao thao bất tuyệt. Linh Cát, Đường Huyền Trang hiện tại làm sao biến thành như vậy đây? Trước kia cái kia nho nhã lễ độ, hiền lành lịch sự đường tăng đi đâu vậy? Bất quá nổ nước bọn về nổ nước bọn, bất mãn thì bất mãn, hắn hiện tại chỉ có thể chịu đựng thụ lấy, cầu dỗ dành, nhẹ nói, đơn giản đến nói, chính là tại hơn 300 năm trước, bị ta thu làm đệ tử Hoàng Phong quái đột nhiên đêm khuya cầu kiến. Ta vốn cho rằng là cái gì khẩn yếu sự tình, liền thấy hắn, nhưng không ngờ cái này nghiệt xúc lại không có bất kỳ triệu chứng nào động thủ với ta, dựa vào đánh lén phương thức chặt xuống đầu lâu ta. Mà lúc đó, ta liền lấy ra Định Phong Châu cùng Phi Long Thiền Trượng thời gian đều không có. Về sau, hắn từng muốn ăn ta kim thân, nhưng lấy hắn răng lợi lại không cắn nổi. Liên lại muốn đem ta phân thây, có thể lại sợ ta phân càng nhiều, càng dễ dàng xuất hiện nhỏ máu trọng sinh tình huống. Thế là đang không ngừng cân nhắc phía dưới, liền đem ta không đầu thi thể phong ấn, từ nhỏ tu di sơn đưa vào cắt bằng giới, đem ta phong tỏa tại một cái sơn động bên trong. Ngày trước, ta cuối cùng từ bên trong hang núi kia trốn thoát, trong lòng biết đây là chuyển vận điểm báo, nhưng không cầm lại đầu của ta, ta cũng chỉ có thể bị cầm tù tại cái này cắt vàng bên trong. Thế là ta chờ a, rốt cuộc đem ngươi cho chồng. Trên thực tế, khi nhìn đến ngươi từ lần đầu tiên gặp mặt, ta liền biết ngươi là đến độ ta. Công đức Phật, còn xin ngươi đánh bại Hoàng Phong quái, giúp ta tìm về đầu lâu, Linh Cát vô cùng cảm kích. Thần Nhiêu nói, sau đó thì sao? Linh Cát sững sờ, cái gì sau đó thì sao? Vô cùng cảm kích đằng sau liền không có khác rồi. Thần Nhiêu nói, như vậy, ta rất khó giúp ngươi một chút a. Linh Cát hiểu, nâng lên Định Phong Châu nói, ta nguyện lấy Định Phong Châu tạ ơn. Thần Nhiêu lắc đầu, chân thành điểm được không đi? Ngươi vừa mới đều nhìn thấy, chính ta liền có Định Phong Châu. Còn muốn ngươi viên này làm gì? Linh Cát bất đắc dĩ nói, nhưng trừ viên này Bảo Châu bên ngoài, ta cho không được ngươi những vật khác. Như vậy thật đáng tiếc, ta giúp không được ngươi. Tần Nhiêu khoát tay áo, vượt qua đối phương, nhanh chân tiến lên. Linh Cát, cái này không giúp rồi. Ngươi đều nghe ta cố sự, nói không giúp liền không giúp rồi. Nhưng lại tại hắn giật mình lang gian, Tần Nhiêu thân thể đã đi rất xa, bởi vậy có thể thấy được này thái độ chi kiên quyết. Linh Cát im lặng gian lấy lại tinh thần, xúc địa thành thốn, liền vội vàng đuổi theo, liễu lo không ngừng nói, ngươi nếu là đến tìm Hoàng Phong quái phiền phức, vì ta tìm về đầu lâu bất quá là thuận tay sự tình. Định. Tần Nhiêu bỗng dưng vẽ bửa, một đạo định ký tự trong nháy mắt rơi vào không đầu thi thể bên trên, đem này định tại chỗ. Ngượng ngùng, thuận tay sự tình, cũng là muốn nhìn ta tâm tình. Cầm bố lại đối phương về sau, hắn phất phất tay, bình tĩnh nói, định thân phủ hai cái canh giờ về sau tự động giải trừ, ngươi về sau cũng không muốn lại tìm ta, ta không tiếp thụ bất luận cái gì đạo đức bắt góc. Dứt lời, hắn thân ảnh lóe lên, cấp tốc biến mất tại chỗ, chỉ còn lại Linh Cát tại chỗ phát ra tuyệt vọng gào thét. Hắn không rõ, càng nghĩ không thông, chuyện một cái nhấc tay, Đường Huyền Trang vì sao liền không chịu giúp mình? Còn có, đạo đức bắt cóc là có ý gì? Từ từ cắt vàng bên trong, gió xoáy thành trụ, tản ra về sau, nhưng lại hiện ra một con nghiêm chỉnh huấn luyện quân đội. Hẳn là gọi quân đội đi, dù sao bọn hắn có khôi giáp, có đao cụ, có trường thương, sắp xếp thành trận, khí thế dũng mãnh. Chỉ bất quá, trên thân người đều là đầu chuột mặt chuột, sau lưng đung đưa từng đầu cái đuôi. Tần Nhiêu lười nhát thanh lý những này tiểu yêu, thế là liền biến mất thân ảnh, chân đạp hư không, từ này chi bộ đội phía trên đi qua, không bao lâu, liền xuyên qua một đoạn tường thành, đi vào một tòa rách nát không chịu nổi thôn trước. Thôn này đứng ở trên cát vàng, trung quanh lại đầy đất Phật tượng mảnh vỡ, mà những mảnh vỡ này cơ hồ trải thành đường, bởi vậy có thể thấy được lúc trước kiến tạo bao nhiêu Phật tượng, cũng có thể tưởng tượng đến nơi đây đã từng huy hoàng. Nhưng bây giờ, nó cũng chỉ là một cái thôn. Tần Nhiêu thả ra thần niệm, trải rộng toàn bộ thôn, các loại tiếng ồn ào âm nhau nhau hội tụ đến hắn trong tai. Cứ như vậy nghe trong chốc lát, hắn liền đạt được không ít tin tức, nơi này thử yêu toàn bộ đều là từ người trở nên, bọn họ muốn đi theo đại vương phục hưng cơ nghiệp, nhưng là đại vương tọa hạ hổ tiên phong thường xuyên lấy chuột làm thức ăn, làm cho bọn hắn kinh hồn táng đảm, chuột tâm hoảng sợ. Lao hổ làm mèo việc, đây là không có đồ ăn sao? Tần Nhiêu trong đầu hiện lên một đạo nghi vấn, bất quá nhưng không có truy đến cùng dự định, hắn chỉ muốn mau chóng tìm tới Hoàng Phong Quái, nhìn một chút trên người hắn có vô nộ không linh căn. Còn à, nhẫn lại, tiếp tục nhẫn lại, chỉ cần có thể phục hưng ta tư cấp Lý Quốc, hết thể hy sinh đều là đáng giá. Trong bất chi bất giác đi vào thôn cuối cùng, Tần Liêu chân đạp hư không, nhìn xem một lớn một nhỏ hai con thử yêu đứng ở vách núi trước trên bệ đá, thấp bé mà dàn mua thử yêu hướng về phía một bên đại thử yêu nói: "Đáng hận." Đại thử yêu nắm chặt song quyền, tiếng như sấm rền, kia hổ tiên phong rất thù hận đại vương, cũng không dám biểu hiện ra ngoài, chỉ có thể bắt ta quốc thần dân chút giận, đáng chết, đáng chết. Dàn mua thử yêu thở dài, thượng nhiệm hổ tiên phong bởi vì trung tâm hộ chủ, bị tôn ngộ không đánh chết, đại vương liền đối với cái này hổ tiên phong hai đứa con trai trong lòng còn có ấy nấy. Lão nhị hổ điên cũng chưa chết, chớ nói chi là lão đại. Nhìn một chút đi, đợi đại vương hút kia bà bối, thu hoạch được tôn ngộ không giống nhau lực lượng, chúng ta liền có thể lần nữa khôi phục huy hoàng. Hắn ở đâu hút bà bối? Tần Liêu đột nhiên mở miệng. Ai, đi ra. Gián mua thử yêu nghiêm nghị quát. Tần Liêu hiện ra thân ảnh, chậm rãi rơi vào trước mặt bọn hắn, tại hạ. Đường Huyền Trang. Song chuột. Thiên gia gia, ai đem cái này sát tinh cho đưa tới rồi? Tần Liêu nhìn chăm chú lên gián mua thử yêu hỏi, ta hỏi lần nữa, nhà ngươi đại vương ở nơi nào hút bà bối? Gián mua thử yêu lúc này quỳ rạp xuống đất, phanh phanh dập đầu. Tiểu vương bái kiến trên đàn công đức Phật, mời công đức Phật cứu lấy chúng ta đi. Thần Liêu, hắn là cái gì chúa cứu thế sao? Vì sao gặp mỗi cái yêu quái đều muốn để tự mình ra tay cứu viện? Chờ chút, đối với trừ yêu quái bên ngoài sinh linh đến nói, chính mình còn giống như thật sự là chúa cứu thế. Các ngươi lại là cái gì tình huống? Vì sao muốn ta cứu các ngươi? Gián mua thử yêu lập tức nói, hồi bẩm thánh Phật, ta vốn là tư cấp Lý Quốc quốc vương, tại một ngày, cả nước trên dưới toàn bộ thần dân tất cả đều biến thành chuột. Về sau tiểu vương đi qua nhiều phiên hiểu rõ, xác định đây cũng là linh cắt Bồ Tát thi triển ra thiên phạt. Thánh Phật chính là tam giới thiện nhân, xin giúp ta nhóm bài trừ linh cắt nguyên rủa, một lần nữa biến thành nhân loại đi.